Chương 1, bắt đầu mát cấp kim trung cháo chương 1, bắt đầu mát cấp kim trung cháo nhị thiếu gia, ngài tỉnh. Tần Thọ đột nhiên mở mắt ra, một trương phủ đầy nếp nhăn mặt mo gần trong gang tấc, dọa đến hắn kém chút từ trên giường lăn xuống đi. Ngoa tạo. Hắn thốt ra, lập tức ngây ngẩn cả người, đây không phải hắn thanh âm. Lão bộ tựa hồ đối với phản ứng như vậy tập mãi thành thói quen, cung kính lui về phía sau hai bước, nhị thiếu gia, hầu gia để ngài tỉnh liền đi thư phòng gặp hắn. Tần Thọ cúi đầu nhìn một chút chính mình thân tơ lụa đầu ngủ, ngón tay thon dài trắng nõn, rõ ràng không phải cái kia song bởi vì lâu dài gõ bàn phím mà hơi có vẻ thô ráp tay. Nhất đoạn xa lạ ký ức giống như thủy triều tràn vào não hải. Hắn suy biệt, nơi này là Đại Càn Vương triều, hắn là Trung Dũng hầu phủ nhị thiếu gia Tần Thọ, một cái bất học vô thuật công tử bột. Phụ thân Tần Chiến là đương triều Trung Dũng hầu, chiến công hiển hách, đại ca Tần Võ là biên quan tướng lĩnh, anh tuấn uy vũ bất phàm, mà hắn Tần Thọ thì là kinh thành có tên phế vật nhị thế tổ. Có ý tứ Tần Thọ nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Kiếp trước hắn là cái 996 lập trình viên, không nghĩ tới một trận tai nạn xe cộ sau lại xuyên biệt đến cái này cùng loại cổ đại thế giới. Đinh, kiểm tra đến tốc chủ ý thức thanh tỉnh, tối cường phản phái hệ thống kích hoạt thành công. Một cái máy móc gầm tại não hải bên trong vang lên, Tần Thọ hai mắt tỏa sáng, quả nhiên xuyên biệt giả chuẩn bị ngón tay vàng tới sổ. Bản hệ thống tận sức tại đem ký chủ chế tạo thành chư thiên vạn giới tối cường phản phái. Tân thủ lễ bao, mắt cấp kim trung cháo thiết bố sam đã cấp cho. Trong chốc lát, Tần Thọ cảm giác một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, bắp thịt cốt cách dường như bị một lần nữa đón tạo, dưới làn da hình như có kim quang lưu chuyển. Hắn vô ý thức bóp bóp cánh tay, không đau, ngược lại giống như là bóp ở một tầng vô hình khải giáp phía trên. Hệ thống, cái này kim trung cháo có hiệu quả gì? Hồi ký chủ, mắt cấp kim trung cháo có thể dùng ký chủ toàn thân phòng ngự lực đạt tới đao thương bất nhập cảnh giới, không gì không phá cảnh giới. Thiên tiên phía dưới ta vô địch. Thiên tiên cảnh giới mệnh chết hắn. Thiên tiên phía trên, còn tỉnh ký chủ tự giải quyết cho tốt. Tần Thọ trong mắt tinh quang một lóe. Ở cái này lấy võ vi tôn thế giới, chính mình chẳng phải là muốn làm ai làm người nào. Bất quá, hệ thống lời nói xoay chuyển, bản hệ thống có cái đặc thù yêu cầu, ký chủ nhất định phải duy trì phản phái người thiết lập, hành động càng phù hợp phản phái hình tượng, lấy được khen thưởng càng phong phú. Tần Thọ sững sờ, lập tức cười ha ha. Kiếp trước hắn sống đến cẩn thận chặt chẽ, một thế này làm phách lối hoàn khố cũng không tệ. Nhị thiếu gia, lão bộ nghi ngờ nhìn lấy đột nhiên bật cười Tần Thọ. Không có việc gì, nói cho cái kia lão đông tây ta lập tức đi qua. Tần Thọ phất phất tay, đứng dậy thay quần áo. Cái này, quản gia một mặt một bước. Lão đông tây, đây là tại xưng hô lão gia sao? Nhìn lấy Tần Thọ không thèm để ý chút nào ánh mắt, quản gia ngoan ngoan thối lui ra khỏi gian phòng. Trong gương đồng, một tấm tuấn mỹ bên trong mang theo vài phần tà khí mặt chính đối hắn mỉm cười, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng như lao. Hiển nhiên một người phong lưu quý công tử bộ dáng, bộ này tối ra cũng không tệ. Tần Thọ hài lòng gật đầu, theo tay cầm lên trên bàn quả giấy, nên ngang đi ra khỏi cửa phòng. Trung Dũng hầu phủ chiếm diện tích cực lớn, đình đài lâu cát, hòn non bộ nước chảy, khắp nơi biểu lộ ra chủ nhân quyền thế. Một đường lên, bọn người hầu nhìn thấy Tần Thọ ào ào hành lễ, ánh mắt bên trong lại cất giấu mấy phần kinh miệt. Trước cửa thư phòng, Tần Thọ sửa sang lại quần áo, còn không có gõ cửa chỉ nghe thấy bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, nghịch tử, còn chưa cút tiến đến. Đẩy cửa vào, chỉ thấy một vị dáng người trung niên nam tử khôi ngô đứng chắp tay, khuôn mặt cương nghị, hai đầu lông mày không giận tự uy, chính là Trung Dũng hầu Tần Chiến. Tìm ta làm gì? Lúc này Tần Thọ một bộ dáng vẻ lười biếng, ánh mắt lại phá lệ có thần. Nghe nói ngươi hôm qua lại tại Túy Tiên lâu nháo sự, còn đánh lễ bộ thị lang nhi tử. Tần Chiến quay đầu lạnh lùng nói. Tần Thọ tìm tòi ký ức, xác thực có chuyện như vậy. Nguyên chủ bởi vì làm một cái ca cơ và lễ bộ thị lang chi tử lên xung đột, đem đối phương đánh cho mặt mũi bầm dập. Một cái văn quan chi tử mà thôi, cho hắn lưu một đầu tiện mệnh đã là phá lệ khai ân. Tần Thọ bình chân như bại nói. Hôn trướng. Tần Chiến vô bàn một cái. Ngươi biết hiện trong triều cục thế phức tạp hơn sao? Chúng ta Tần ra cây to đón gió, bao nhiêu người trở lấy bắt chúng ta tay cầm. Hừ, Tần Thọ cười lạnh nói, tay cầm. Đường đường Trung Dũng hầu lá gan cái gì thời điểm cùng lao thử một dạng rồi. Tần Chiến nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức tức giận càng sâu. Nghịch tử, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì? Tần Thọ vuốt vuốt trong tay quả giấy, trong miệng sát thực tràn đầy cuồng vọng, nói, chúng ta Tần ra đời đời công vân, cái gì thời điểm cần phải nhìn những cái kia văn quan sát mặt? Lễ bộ thị lang tính là thứ gì, cũng xứng để cho ta cúi đầu. Ngươi. Tần Chiến tức giận đến ria mép thẳng bật lên, chỉ Tần Thọ tay đều đang phát run, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tính tình, sớm muộn muốn cho Tần gia đưa tới đại họa. Đại họa? Tần Thọ quay người đi đến một cái thạch trụ trước mặt, một quyền đánh ra. Oeng, thạch trụ trực tiếp bị Tần Thọ một quyền đánh ra một cái hố. Ai dám chọc ta Tần gia diệt đi chính là. Không cần để ý nhiều như thế. Lúc này Tần Chiến ánh mắt tính lao đại. Ngươi chừng nào thì? Tần Chiến mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tần Thọ cười lạnh nói, ngài cũng ngoan một điểm. Trước đó nợ cũ ta thì không trước cùng ngươi được rồi. Muốn là không biết điều, ta không ngại sớm kế thừa Trung Dũng hầu tước vị. Ngươi nói cái gì? Tần Chiến tức giận đến ria mép thẳng dốc hết ra, nghịch tử. Đang khi nói chuyện cầm lấy trên bàn nhánh dây thì hướng về Tần Thọ quất tới. Phanh, nhánh dây tại Tần Thọ thân thể bên ngoài ba tấc địa phương trực tiếp vỡ nát. Tần Thọ ánh mắt còn như là dã thú nhìn về phía Tần Chiến. Nhánh dây là bị kim trung cháo lực phản chấn vỡ, có thể nghĩ Tần Chiến đến cùng dùng bao lớn lực. Tần Chiến cũng có chút giật mình, nhưng là làm vì phụ thân uy nghiêm, không cho phép hắn lui lại. Nghiệt chướng, nhìn cái gì? Muốn không phải xem ở ngươi nương phân thượng, ta sớm đem ngươi cái này bất thành khí đồ vật đuổi ra khỏi nhà. Tần Thọ trong lòng hơi động, nguyên chủ ký ức bên trong mẫu thân mất sớm, là nguyên chủ trong lòng định viên đau. Ách, Tần Thọ đi qua một thanh bóp lấy Tần Chiến cổ. Ta vừa mới, ngươi tựa hồ không có để ở trong lòng. Tần Chiến nhất thời kinh hãi, một quyền trực tiếp đánh vào Tần Thọ trên cánh tay, Tần Thọ vậy mà không có chút nào phản ứng. Cái gì? Chính mình đường đường tứ phẩm cao thủ tại Tần Thọ trong tay thế mà không hề có lực hoàn thủ. Còn có, ngươi cũng xứng sách ta mẫu thân. Tần Thọ sắc mặt phạm lạnh, giữa ngón tay cường độ không ngừng làm sâu sắc. Nguyên chủ ký ức không ngừng đánh thẳng vào Tần Thọ đại não. Tần Thọ não hải bên trong đột nhiên lóe qua từng bức họa, tuổi nhỏ nguyên chủ trốn ở mẫu thân trong ngực, trơ mắt nhìn lấy mẫu thân bị Tần Chiến say rượu đánh nhau, mẫu thân co quắp tại mặt đất, khóe miệng rớm máu, lại vẫn che chở trong ngực hải tử. Thiện nhân, xin cái phế vật nhi tử, còn có mặt mũi còn sống. Tần Chiến say khướt đạp hướng mẫu thân bụng. Chương 2, đại ca muốn mang ta đi bắt gian. Chương 2, đại ca muốn mang ta đi bắt gian. Mẫu thân trước khi chết, khô gầy ngón tay mơn trớn nguyên chủ mặt, hơi thở mong manh, Thọ nhi, nương không có việc gì, ngươi thật tốt còn sống. Có thể nguyên chủ cuối cùng sống thành một cái khác Tần Chiến, bạo lệ, phóng túng, dùng hoàn khố mặt nạ che giấu nội tâm vết thương. Cương đại lực đạo làm Tần Chiến trong lúc nhất thời có chút không thở nổi. Hai tay vô lực đập lấy Tần Thọ cánh tay, nỗ lực chậm lại hắn ngón tay nắm chặt mang tới ngạt thở cảm giác. Nghiệt, trướng. Tần Chiến chật vật nói chuyện ngươi. Là, muốn giết cha sao? Mắt thấy Tần Chiến sắc mặt nín đến đỏ bừng, Tần Thọ cười lạnh một tiếng, buông lòng ra còn như kìm sắt một dạng ngón tay. Rơi xuống đất Tần Chiến hai tay bưng bít lấy cổ, miệng lớn thở phì phò. Lúc này Tần Thọ điên cuồng trong sự ngột ngạt tâm sát ý, lý trí rốt cục chiến thắng sát ý. Tần Thọ ngồi xổm xuống vỗ Tần Chiến mặt nói, yên tâm, người ta trên thân huyết thống quan hệ liền là của ngươi bảo mệnh phù, lần này là cho ngươi một bài học, lần sau chú ý một chút. Bất quá lần sau ngươi tốt nhất đừng nhắc lên mẫu thân của ta, bởi vì ta thật sợ mình nhịn không được giết ngươi. Tại Tần Chiến ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Tần Thọ quay người rời đi thư phòng. Tần Thọ trực tiếp đi hướng cửa phủ. Nhị thiếu gia, hầu gia nói không cho ngài đi ra ngoài. Quản gia nỗ lực ngăn cản. Tần Thọ một phát bắt được quản gia y phục, từ hôm nay trở đi, Tần gia ta quyết định. Không nhớ được câu nói này, ngươi đầu liền bị muốn. Ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng. Quản gia té ngã trên đất, không còn dám cản. Tần Thọ nên ngang đi xuất phủ cửa, bốn cái gia đinh vội vàng đuổi theo. Cái này bốn cái thế nhưng là nguyên chủ tuyển chọn tỉ mỉ chó săn. Kinh thành trên đường phố người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Tần Thọ đong đưa quả giấy, nhìn chung quanh, tân thế giới cảm giác thật đúng là không giống nhau. Bốn cái chó săn đi bộ tư thế càng là một bộ thỏa thỏa ác nô địa bộ. Dựa theo nguyên chủ thuyết pháp, chính mình đứng hàng thứ hai, bốn người này tên theo ba bắt đầu, Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục. Nhìn đến Tần Thọ mang theo chính mình bốn cái chó săn xuất hành, nhộn nhịp trên đường cái trong nháy mắt bắt đầu biến đến an tĩnh. Nguyên một đám nhìn về phía mấy người thần sắc tràn đầy e ngại. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Chỉ thấy một đội kỵ binh chạy nhanh đến, người cầm đầu một thân quân phục, khuôn mặt cùng Tần Thọ giống nhau đến mấy phần, lại càng thêm cương nghị anh tuấn uy vũ. Cái kia hổ bức tại sao trở lại? Tần Thọ nheo mắt lại. Người tới chính là Trung Dũng hầu trưởng tử Tần Võ biên quan thủ tướng, nghe nói đã là võ đạo lục phẩm cao thủ. Nhị đệ, nhiều ngày không thấy, ngươi vẫn là như vậy. Tiêu sái. Tần Võ ghìm chặt ngựa, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tần Thọ, trong giọng nói mang theo rõ ràng niệm ai. Đối mặt niệm ai, Tần Thọ không thèm để ý chút nào. Nội tâm bắt đầu tự hỏi chơi như thế nào. Ký ức bên trong chính mình cái này đại ca cũng không phải đèn đã cạn dầu. Không cố gắng canh cổng. Hồi kinh làm cái gì? Biên quan không chiến sự. Tần Võ không tiêu ngạo không tự ti hỏi. Nói bóng gió một con chó mà thôi. Tần Võ tung người xuống ngựa, vỗ vỗ Tần Thọ bà bay, phụ chỉ hồi kinh báo cáo công tác. Nghe nói ngươi gần nhất lại gây không ít phiền phức. Tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Tần Võ vỗ vỗ bị hắn đập qua bà bay, dường như bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu chạm qua một dạng. Tần Võ trong mắt lóe lên một tia chán ghét, lập tức cười nói, vừa vặn tối nay bồi đại ca đi chuyến Túy Tiên lâu. Túy Tiên lâu? Tần Võ khiêu mi, thế nào, ngươi cũng muốn đến đó thư giãn một tí? Nói bậy bạ gì đó. Tần Võ hạ giọng, ta nhận được tin tức, Liễu Như Yên tối nay sẽ ở nơi đó riêng tư gặp người yêu. Liễu Như Yên? Tần Võ nhớ lại một chút, đó là Tần Võ vị hôn thê, lễ bộ thượng thư Liễu Nguyên trí nữ. Đại ca là muốn đi bắt gian? Tần Võ trong nháy mắt biến đổi y phục sắc mặt. Không tệ. Tần Võ trong mắt hàn quang lấp lóe, một bộ dám cho mình thay nón xanh ngươi nhất định phải trả giá thật lớn biểu lộ. Ngươi ngày bình thường trà trộn những thứ này chẳng sợ, đối Túy Tiên lâu quen thuộc, vừa vặn giúp ta. Tần Võ trong lòng hơi động, trò vui muốn tới. Đinh, mới tuyên bố nhiệm vụ tham dự bắt gian hành động, tại quá trình bên trong bảo trì phản phái bản sắc cũng thành công tiêu trừ nguy cơ. Nhiệm vụ khen thưởng, mắt cấp thiên thuật. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Võ khẽ miệng khẽ nhếch, tốt, tối nay nhất định rất đặc sắc. Tần Võ hài lòng gật đầu, giờ dậu, Túy Tiên lâu gặp. Nói xong trở mình lên ngựa, mang theo thân binh nên ngang rời đi. Nhìn lấy Tần Võ đi xa bóng lưng, Tần Võ trong mắt lóe lên một tia lành ý, vị này đại ca mặt ngoài nhiệt tình, ánh mắt lại băng lãnh như đao, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhị thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu? Điêu Tam cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tần Võ ba mở ra quạt giấy, ánh mắt tràn đầy chờ mong, hồi phủ, yêu chuẩn bị cẩn thận tối nay bộ phim. Hắn mơ hồ cảm giác, tối nay Túy Tiên lâu chuyến đi, sợ không chỉ bắt gian đơn giản như vậy. Nhưng có mát cấp kim trung cháo hắn, đang lo không có cơ hội thử thân thủ đây. Mặt trời chiều ngã về tây, Tần Thọ đổi một thân màu đỏ sậm cầm bảo, mang theo chính mình tứ đại ác nô ra cửa. Trên đường Tần Thọ bắt đầu dạy bảo chính mình tứ đại ác nô, mấy người các ngươi nghe. Một hồi nhìn ta nhan sắc hành sự. Cái kia động thủ lúc tuyệt đối đừng khách khí. Tứ đại ác nô cười hắc hắc, thiếu gia yên tâm. Chúng ta mấy cái nổi danh tay hắc. Tần Thọ đột nhiên hỏi, trước kia không hỏi ngươi nhóm. Mấy người các ngươi đều là cái gì cảnh giới a? Điêu Tam chắp tay cười bồi nói, hồi thiếu gia. Tiểu nhân cùng lại tứ đều là thất phẩm võ giả. Man ngũ thế lực tối cường. Là lục phẩm võ giả. Sau cùng thiên lục. Là thiên lục. Theo hắn biết, võ đạo phân cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm tối cao. Tần Thọ nội tâm kinh thán, có thể a? Lục phẩm võ giả. Trong quân người đều có thể làm một cái du kích tướng quân. Tần Võ cũng là lục phẩm, tại tuổi trẻ thế hệ bên trong đã là người nổi bật. Chắc không được trước đó Tần Võ tại nguyên chủ trước mặt cũng không chiếm được tốt. Nguyên lai bên người thật sự có cao thủ a. Nhìn lấy Man Ngũ cười ngây ngô dáng vẻ, Tần Võ nội tâm cũng là một trận ưa thích. Có tiềm lực, về sau có thể thật tốt bồi dưỡng một chút. Túy Tiên lâu là kinh thành nổi danh nhất thanh lâu một trong, giường cột chạm trổ, đèn đuốc sáng trưng. Tần Võ vừa tới cửa, Tú Bà thì cười rạng rỡ tiến lên đón. Tần nhị thiếu gia, ngài có thể tính đến rồi. Các cô nương đều ngóng trông ngài đâu. Bớt nói nhảm, là muốn thiếu gia bạc của ta đi. Tần Thọ tiện tay ném ra ngoài một thỏi bạc, tối nay ta đại ca bao hết cái nào nhà gian. Tú Bà tiếp nhận bạc, ánh mắt sáng lên, Tần tướng quân tại chữ thiên số 3 phòng, nói là đợi ngài đây. Tần Thọ một chút, đi cũng đi. Tiểu gia ta biết địa phương. Tần Thọ nhanh chân lên lầu, đẩy ra chữ thiên số 3 phòng cửa phòng, chỉ thấy Tần Võ đã ngồi ở bên trong, trước mặt bày biện thịt rượu, bên cạnh lại không cô nương cùng đi. Đại ca tới thật sớm. Tần Thọ cười vào chỗ. Tần Võ cho Tần Thọ rót chén rượu, tin tức đã xác định, Liễu Như Yên tại chữ địa số 7 phòng, cùng một người nam tử riêng tư gặp. Tần Thọ nhìn lấy Tần Võ làm bộ bộ dáng phối hợp nói, đại ca định làm gì? Tại chỗ bắt gian. Tần Thọ nhấp miệng ỉu, vị đạo thuần hậu là thượng hạng nữ nhi hồng. Chương 3, gian phu là thái tử. Đâm lao phải theo lao. Chương 3, gian phu là thái tử. Đâm lao phải theo lao. Không tệ. Tần Võ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, ta đã phái người tập trung vào, chờ bọn hắn. Tính đến nồng lúc, chúng ta lại phá cửa mà vào. Tần Thọ trong lòng cười thầm, vị này đại ca ngược lại là kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này, một cái thân binh vội vàng tiến đến, tại Tần Võ bên tai nói nhỏ vài câu. Tần Võ trong mắt tinh quang một lóe, đứng dậy, thời điểm đến, nhị đệ, đi theo ta. Tần Võ thử rõ xét nói, đeo đao sao? Tần Võ ánh mắt xuất hiện một vẻ bối rối. Bắt cái gian mà thôi. Mang. Đeo đao. Không đến mức đi. Tần Võ cười nói, đại ca lòng dạ rộng lớn. Tiểu đệ bội phục. Nói xong dẫn bốn cái ác nô dẫn ra cửa trước. Tần Võ theo Tần Võ lặng lẽ đi vào chữ địa số 7 bên ngoài, mơ hồ có thể nghe thấy bên trong truyền đến nam nữ trêu chọc âm thanh. Chuẩn bị. Tần Võ làm thủ thế, mãnh liệt một chân đạp mở cửa phòng. Liễu Như Yên, ngươi Tần Võ gầm thét im bặt mà dừng. Gian phòng bên trong, Liễu Như Yên đúng là, nhưng cùng nàng song song ngồi lấy gian phu lại là đương triều thái tử. Liễu Như Yên, ngươi Tần Võ gầm thét im bặt mà dừng, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Thái tử chén trà trong tay ngừng giữa không trung, nhíu mày. Ôm Liễu Như Yên nhẹ tay nhẹ thả phía dưới. Liễu Như Yên thì cả kinh đứng người lên, thêu khăn che miệng. Trong chớp mắt, Tần Võ đã nghĩ thông suốt hết thảy, cái này hắn mụ là cái bẫy dập. Đại ca cố ý dẫn hắn đến bắt gian mục tiêu căn bản không phải Liễu Như Yên, mà chính là thái tử. Thái tử riêng tư gặp thần tử vị hôn thê, việc này truyền đi cũng là vô cùng lớn bê bối. Mà đánh vỡ việc này Tần gia huynh đệ, hoặc là bị thái tử ghi hận, hoặc là bị coi như dê thế tội. Không thể nhận. Tuyệt không thể nhận thái tử thân phận. Tần Võ trong mắt hàn quang lóe lên, trong chớp mắt đã nghĩ thông suốt hắn bên trong mấu chốt, khá lắm Tần Võ, đây là muốn kéo toàn bộ Tần gia xuống nước. Thái tử riêng tư gặp thần tử vị hôn thê, việc này như truyền đi, nhẹ thì hoàng gia thể diện mất hết, nặng thì dẫn phát triều đường rung chuyển. Mà đánh vỡ việc này Tần gia, hoặc là bị thái tử ghi hận, hoặc là bị coi như dê thế tội diệt khẩu. Hảo đại ca, ngươi thật là biết cho ta đưa lại lễ. Tần Võ trong lòng cười lạnh, trên mặt lại trang làm chấn kinh bộ dáng, cái này, đây không phải. Tần Võ sắc mặt trắng bệnh, một bộ tay chân luống cuống bộ dáng, thái hắn lắp bắp tựa hồ muốn hành lễ thái cái gì thái. Tần Võ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một cái bước xa xông lên phía trước, xoay tròn cánh tay cũng là một cái bạt hai. Ba. Thanh thúy tiếng bạt hai vang vọng gian phòng, thái tử trên mặt tuấn tú nhất thời hiện lên năm đạo vết đỏ, cả người đều bị đánh cho hồ đồ. Gian phu dâm phụ. Tần Võ giống giận, lại là một chân đá vào thái tử trên bụng, dám câu dẫn ta đại cầu. Thái tử đau đến túi người, chén trà trong tay rơi vỡ nát. Hắn dây rủa lấy ngẩng đầu, ngươi dám? Còn dám mạnh miệng? Tần Võ trở tay lại một cái tát, lần này trực tiếp đánh dụng thái tử một chiếc răng, máu tươi theo khỏe miệng chảy xuống. Liễu Như Yên hét lên một tiếng nào lên, dừng tay. Ngươi biết hắn là? Ba. Tần Võ không chút nào thương hương tiếc ngọc, một bàn tay đem vị này kinh thành đệ nhất mỹ nhân tát đến xoay một vòng, chăm chú chải bớt búi tóc tán loạn như thảo. Nhĩ đệ, không thể. Tần Võ rốt cục kịp phản ứng, đội vàng tiến lên ngăn cản. Tần Võ trong mắt lóe lên một tia trào phúng, làm bộ thu lại không được tay, thuận thế đánh một cùi trỏ đâm vào Tần Võ ở ngực. Đại ca đừng cản ta. Đôi cậu nam nữ này nên đánh. Phúc, Tần Võ đội vàng không kịp chuẩn bị cái này một khuỷu tay đâm đến lùi lại ba bước, một ngụm máu phun tới. Ngoài cửa thái tử thị vệ nghe được động tĩnh vào, thấy thế kinh hãi, lớn mật. Đây là thái ngươi nương. Điều Tam tay mắt lanh lẹ, một cái ấm tràn đện ở thị vệ kia trên mặt, nóng hổi nước trà bỏng đến hắn ngao ngao thét lên. Tần Võ thừa cơ hô to, cho ta đánh cho đến chết. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Tứ đại ác nô nghe vậy như lang như hổ nhào tới. Man Ngũ một quyền đánh vào một người thị vệ khác ở ngực, chỉ nghe răng rắc vài tiếng giòn vang, thị vệ kia xương sườn không biết gãy mất mấy cây, cả người đánh vỡ cửa sổ té xuống lầu. đừng đánh nữa. Thái tử co quắp tại góc tường, mặt mũi bầm dập cầu xin tha thứ, ta là, ngươi là cái gì, ngươi là? Tần Thọ một chân giẫm tại thái tử trên mặt, xinh xinh đem hắn đạp trở về, gian phu còn lý luận. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Võ, trong mắt lóe ra nguy hiểm và mang, đại ca, ngươi nói xử trí như thế nào đôi cậu nam nữ này? Tần Võ giờ phút này sắc mặt tái xanh, hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Dựa theo kế hoạch, hẳn là bọn hắn ngoài ý muốn đánh vỡ thái tử riêng tư gặp, sau đó trang làm không biết thái tử dáng vẻ giận dữ rời đi, cho thái tử lưu lại tay cầm. Nhưng bây giờ, nhị đệ, muốn không? Muốn không cái gì muốn không? Tần Võ một thanh nắm chặt thái tử tóc, nâng hắn lên, loại này câu dẫn người khác vị hôn thê xuất sinh, liền nên diếu phố thị chúng. Thái tử nghe vậy hoảng sợ trừng to mắt, liều mạng lắc đầu, không, ngươi không thể. Ba, lại là một cái vang dội cái tát. Điều tam lại tứ, lột y phục của bọn hắn. Tần Võ cười gần hạ lệnh, để người của toàn kinh thành tất cả xem một chút đôi cậu nam nữ này chân diện mục. Nhị thiếu gia anh minh. Bốn cái ác nô hưng phấn mà đáp lời, ba chân bốn cẳng bắt đầu lột y phục. Liễu Như Yên thét lên giấy rủa, lại bị lại tứ tháo ra áo ngoài, lộ ra trắng như tuyết bả vai. Thái tử càng là xấu hổ giận dữ muốn chết, liều mạng bảo vệ thắt lưng của mình, lại bị Man Ngũ giống sách tiểu gà một dạng nhấc lên, hai ba lần thì đào đến chỉ còn một đầu của lót. Đi. Tần Thọ một chân đạp mở cửa sổ, chỉ lầu phía dưới đường cái, cho ta ném xuống. Không muốn. Thái tử rốt cục sụp đổ khóc lớn, ta là thái. Thái cái gì thái? Tần Thọ nắm lên một khối khăn lau nhét vào thái tử trong miệng, đi xuống cùng bách tính giải thích đi. Bịch. Bịch. Hai cái trắng bóng bóng người bị ném tùy tiên lâu, trùng điệp đập tại trên đường cái. Lúc này đèn hoa mới lên, chính là trên đường náo nhiệt nhất thời điểm. Người đi đường ảo ảo ngừng chân vây xem. Các vị hương thân phụ lão, Tần Võ đứng ở cửa sổ cao giọng hô, đôi cậu nam nữ này tư thông bị chúng ta bắt tại trận. Nữ chính là lễ bộ thượng thư nhà tiểu thư, nam không biết là nhà nào hoàn cố, câu dẫn phụ nữ có chồng. Hệ thống nhắc nhở hóa giải thành công thu hoạch được mát cấp thiên thuật. Dân chúng nghe vậy xôn xao, chỉ trỏ. Đây không phải Liễu gia tiểu thư sao? Nghe nói hứa hẹn trung dũng hầu phủ đại công tử a. Chậc chậc, nhìn lấy băng thanh ngọc khiết, sau lưng không biết xấu hổ như vậy. Người nam kia dài đến ngược lại là thanh tú, thế nào làm loại này thất đức sự tình? Tần Võ tiếp tục châm ngòi thổi gió, chúng ta là Trung Dũng hầu phủ đại công tử Tần Võ phái tới bắt gian. Đại gia nói, loại này làm bại hoại thuần phong mỹ tục người có đáng đánh hay không? Nên đánh. Trong đám người mấy cái lưu manh lập tức ồn ào. Bại hoại nữ tử danh tiếng. Một cái bán món ăn đại thẩm tức giận ném ra một viên nát cải trắng, chính bên trong Liễu Như Yên ở ngực. Cưới vợ vốn là khó khăn, còn có loại này ăn vụng. Một cái lưu manh hán xông lên trước, đối với thái tử cũng là một chân. Chương 4, Ma đao Hàn Nha chương 4, Ma đao Hàn Nha rất nhanh, dao nát, trứng thối như mưa rơi đánh tới hướng hai người. Các nữ nhân vây quanh Liễu Như Yên xé rách tóc của nàng, mắng nàng không biết liêm sỉ, các nam nhân thì đối thái tử quyền đấm cước đá, phát tiết độc thân nhiều năm và khí. Lúc này thời điểm Tần Võ chậm rãi tỉnh lại. Thật đáng buồn, chuyện gì xảy ra? Liền nghe ra đến bên ngoài một đám người tiếng ồn ào âm. Đánh chết đôi này gian phu dâm phụ. Nguyên một đám quần tình xúc động. Tần Võ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, gặp Tần Võ cái này vương bát đản. Tần Võ tranh thủ thời gian đứng dậy chạy ra ngoài. Lúc này thời điểm có người hô to một tiếng, Tần đại công tử ra đến rồi. Các ngươi đoán Tần công tử sẽ làm sao? Làm sao bây giờ? Lúc này còn có thể nhẫn, đó còn là nam nhân mà. Đúng rồi, loại chuyện này còn muốn nhẫn, vậy liền thỏa thành kẻ bất lực. Lúc này thời điểm, một đám quan binh chạy đến, đi tới nhìn lấy cơ hồ muốn bị lộ sạch hai người. Làm gì? Làm gì? Chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm có người nói, quan gia, bắt gian đâu? Đôi này gian phu dâm phụ, bị người bắt tại chỗ. Lúc này thái tử bị đánh mặt mũi bầm dập, chính mình lại không dám bại lộ thân phận, chỉ có thể hô lớn, quan gia hoan hồn nha. Đúng lúc này, một đỉnh hoa lệ cố kiệu tại hộ vệ chen trúc phía dưới chậm rãi lái tới. Màn kiệu nhấc lên, lộ ra một tấm uy nghiêm trung niên gương mặt. Tất cả dừng tay. Triệu Vương một tiếng quát chói tai, hộ vệ lập tức tiến lên xua tan đám người. Triệu Vương ánh mắt đảo qua mặt đất chật vật không chịu nổi hai người, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đây không phải thái tử sao? Đây là có chuyện gì? Triệu Vương cưỡng chế chân kinh, trầm giọng hỏi. Quan sai tiến lên đáp lời, hồi vương gia, là Tần Võ công tử vị hôn thê cùng người thông dâm, bị tại chỗ bắt gian tại giường. Triệu Vương nghe vậy trong lòng bị chấn. Ánh mắt tại thái tử cùng Liễu Như Yên ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Đường đường thái tử câu dẫn thần vợ, đây chính là giao động nền tảng lập quốc đại sử văn. Vương gia minh giám. Tần Thọ lẫn trong đám người hô to, tấn đại càn luật pháp, thông dâm người nên chuyển giao quan phủ hỏi tội. Triệu Vương ánh mắt run lên, lập tức kịp phản ứng. Việc này như làm lớn, hoàng gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Chư vị. Triệu Vương thẳng tắp sống lưng, thanh âm to, bản vương lấy hoàng thất danh dự đảm bảo, việc này nhất định sẽ cho Tần Võ công tử một cái công đạo. Hai người này bản vương trước mang về chặt chẽ thẩm vấn. Vừa dứt lời, Túy Tiên lâu đại môn thanh một tiếng bị đẩy ra. Tần Võ sắc mặt trắng bệnh bỏ ra, nhìn đến trước mắt chẳng cảnh, hai chân mềm nhũn kém chút bị giảm xuống đất. "Vương, vương gia." Tần Võ thanh âm phát run. Triệu Vương gặp Tần Võ đi ra, lập tức tiến lên một thanh đỡ lấy bờ vai của hắn, hạ giọng nói, "Tần tướng quân, bản vương biết ngươi bị ủy khuất, nhưng hôm nay việc này." Nói ý vị thâm trường mắt nhìn mặt đất chật vật không chịu nổi thái tử, đã huyên náo đầy đủ lớn. Tần Võ sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Hắn vạn vạn không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến một bước này, thái tử bên đường bị đánh thành đầu heo. Cái này tại đại cản khai quốc lấy tới vẫn là đầu một lần. Vương gia minh giám. Tần Võ đột nhiên từ trong đám người gạt ra, lòng đầy căm phẫn hô to, ta đại ca vì triều đình trấn thủ biên quan, vị hôn thê lại tại kinh thành cùng người tư thông. Việc này nếu không nghiêm trị, há không rét lạnh biên quan tướng sĩ tâm. Triệu Vương trong mắt tinh quang một lóe, quan sát tỉ mỉ cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Chỉ thấy Tần Thọ một thân đỏ sẫm cầm bảo, khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo vài phần tà khí, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy oán giận, hiển nhiên một cái là huynh trưởng bên vực kẻ yếu nhiệt huyết thanh niên. Vị này là? Triệu Vương biết rõ còn cố hỏi. Hồi vương gia, đây là hạ quan bất thành khí đệ đệ Tần Thọ. Tần Võ miễn cưỡng ổn định tâm thần, thanh âm lại vẫn đang phát run. Triệu Vương gật gật đầu, đột nhiên cất cao giọng đối chúng quanh bách tính nói, "Chư vị yên tâm, bản vương lấy hoàng thất danh dự đảm bảo, việc này nhất định sẽ cho Tần tướng quân một cái công đạo. Hai người này bản vương trước mang về chặt chẽ thẩm vấn." Nói xong vung tay lên, thị vệ lập tức tiến lên đem thái tử cùng Liễu Như Yên dựng lên. Thái tử bị kéo trong miệng khăn lau, vừa muốn mở miệng, Triệu Vương một cái ánh mắt sắc bén đảo qua đi, dọa đến hắn lập tức ngậm miệng lại. "Vương gia." Tần Thọ lại không buông tha, ấn lại càn luật pháp, thông dâm người nên diều phố thị chúng 3 ngày. Ngài dạng này mang đi, chẳng lẽ muốn bao che bọn hắn? Triệu Vương sầm mặt lại, trong lòng thầm mắng tiểu xuất sinh này không biết trời cao đất rộng. Nhưng trước mắt bao người, hắn không thể không bày ra công chính tư thái, Tần nhị công tử quá lo lắng. Bản vương chẳng qua là cảm thấy việc này kỳ quặc, cần kỹ càng điều tra. Như thẩm tra xác thực hệ thông dâm, tự nhiên ấn luật nghiêm trị. Vậy là tốt rồi. Tần Thọ thỏa mãn gật đầu, quay người vỗ vỗ Tần Võ bả vai, đại ca yên tâm, có vương gia chủ trì công đạo, định sẽ không để cho người thụ ủy khuất. Tần Võ giờ phút này hận không thể bóp chết cái này nhiều chuyện đệ đệ, lại chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, đa tạ vương gia. Đa tạ nhị đệ. Triệu Vương gặp cục thế tạm thời ổn định, lập tức sai người đem thái tử cùng Liễu Như Yên nhét vào cố kiệu. Trước khi đi, thái tử thông qua màn kiệu khe hở, hoán độc trừng Tần Võ liếc một chút, ánh mắt kia dường như ngầm độc đạo. Đợi Triệu Vương một hàng đi xa, vây xem bách tính cũng dần dần tan đi. Tần Võ rốt cục chống đỡ không nổi, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Đại ca đây là thế nào? Tần Võ ra vẻ lo lắng đỡ dậy hắn, chẳng lẽ là thật cao hứng? Ngươi Tần Võ nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám trước mặt mọi người phát tác, ngươi có biết hay không ngươi xông bao lớn họa? Tần Võ nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội, ta đây không phải thay đại ca xuất khí sao? Chẳng lẽ đại ca nhận biết cái kia gian phu? Tần Võ toàn thân run lên, vội vàng phủ nhận, nói bậy bạ gì đó, ta làm sao lại nhận biết cái loại người này? Vậy là tốt rồi. Tần Võ cười híp mắt vỗ vỗ Tần Võ lưng, đi, chúng ta hồi phủ thật tốt chúc mừng một chút. Tối nay việc này đầy đủ kinh thành bách tính nghị luận nửa năm. Tần Võ mặt xám như cho, hai chân như nhũn ra. Hắn biết từ nay trở đi Tần gia xem như triệt để đắc tội thái tử, mà hết thảy này đều là bởi vì cái này đột nhiên biến đến không thể không đệ đệ. Nhìn đến Tần Võ run chân bộ dáng, Tần Võ trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, thấp giọng mắng, phế vật. Kẻ nan ba, bốn người lập tức tiến lên chống chọi Tần Võ. Tần Võ quay người lúc, não hải bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh, ký chủ thành công hóa giải nguy cơ, khen thưởng cấp cho, mắt cấp a tị đạo tam đao. Cảnh cáo đao pháp này ẩn chứa ma tính, sử dụng cần cẩn thận. Đặc thù khen thưởng, ma đao hàn nha, đặc tính, khát máu, ra khỏi vỏ tất thấy huyết. Tần Võ ý thức chìm vào hệ thống không gian, chỉ thấy một thanh toàn thân đen nhánh trường đao lơ lửng trong đó. Thân đao dài nhỏ hơi gấp, miệng lưỡi hiện ra u lam hàn quang, đao đốc kiếm chỗ đúc có quạ đen dương cánh tạo hình, chuôi đao quấn quanh lấy màu đỏ sẫm huyết văn sợi tơ. Quỷ dị nhất chính là, làm hắn nhìn chăm chú thân đao lúc, mơ hồ nghe thấy thê lương quạ kêu cùng tiếng kêu rên. Có ý tứ Tần Võ nhếch miệng lên cười lạnh, viện Tần Võ trở về hồi phủ. Lúc này Trung Dũng hồi phủ bên trong, quản gia chính quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy. Tần Chiến một trưởng vô nát hoàng hoa lê bàn gỗ, nổi giận đùng đùng, cái gì? Như Yên Nha đầu kia dám? Hầu gia bất giận. Nhị thiếu gia bọn hắn đã quản gia lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Chương 5, A Tị đạo tam đao chương 5, A Tị đạo tam đao. Tần Chiến ngẩng đầu nhìn thấy Tần Thọ dịu lấy Tần Võ tiến đến, tràn đầy nộ hỏa nhất thời chỉ trệ. Ba ngày bị bóp lấy cổ ngạt thở cảm giác đột nhiên phun lên cổ họng, hắn vô ý thức lui lại nửa bước, lập tức cảm thấy thất thố, cố gắng uy nghiêm nói, đến cùng là ai to gan như vậy? Tần Thọ buông ra Tần Võ mặc cho hắn ngồi liệt trên mặt đất, chính mình bệ vệ hướng thái sư ghế phía trên ngồi xuống, không biết ta thì bắt lấy cái tiểu bạch kiểm. Là thái tử Tần Võ mặt xám như cho lẩm bẩm nói, cái gì? Tần Chiến như bị sét đánh, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt mở đi. Hắn thân thể mập mạp lung lay, vịn thành ghế mới không có té ngã. Cặp kia luôn luôn vênh váo hung hăng ánh mắt giờ phút này phủ đầy hoảng sợ, bờ môi run rẩy lại nói không ra lời. Tần Thọ đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, đại ca nói cẩn thận. Đó bất quá là cái gian phu. Nói xấu hoàng thất thế nhưng là Chu Cửu tộc đại tội. Câu nói này như thể hồ quán đỉnh, Tần Chiến đục ngầu ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn bước nhanh về phía trước nắm chặt Tần Võ cổ áo, hạ giọng nhưng từng chữ như lao, ngươi hãy nghe cho kỹ, tối nay các ngươi bắt cũng là cái phổ thông gian phu, hiểu chưa? Tần Võ mở mịt ngẩng đầu, nhìn đến trong mắt phụ thân quen thuộc ngân lệ, đột nhiên tỉnh ngộ lại, đúng, đúng, cũng là cái gian phu. Ba người liếc nhau, an ý đạt thành chung nhận thức. Chỉ cần bọn hắn cắn chết không nhận, thái tử ngược lại không dám lộ ra, dù sao câu dẫn biên quan tướng lĩnh vị hôn thê bê bối, đủ để cho trong triều thanh liêm tập thể thượng tấu phế thái tử. Tất cả ngồi xuống nói. Tần Chiến khôi phục nhất gia chi chủ trầm ổn, ánh mắt cũng không ngừng liếc về phía Tần Võ. Cái này trong ngày thường hôn trướng cực độ con thứ, tối nay lại hiện ra mấy phần thâm bất khả chắc. Đợi người hầu lui ra, Tần Chiến nhìn chằm chằm Tần Võ hỏi, là người nào cho ngươi thông phong báo tin? Tam hoàng tử. Tần Võ thanh âm nhỏ như rồi môi. Cái gì? Ngươi dám đầu nhập vào Tam hoàng tử? Tần Võ đống nhiên đàn bàn trà gỗ lên tiếng vỡ vụn. Tần Chiến bị dọa đến khẽ run rẩy, trong tay chén trà kém chút tuột tay. Tần Võ cuống quýt giải thích, không phải đầu nhập vào, là hắn chủ động cáo chi. Nói thái tử cùng Như Yên lời nói ở đây đột nhiên dừng lại, sắc mặt biến đến trắng bệnh. Tần Thọ cười lạnh nói tiếp, sau đó ngươi thì đần độn dẫn người đi bắt gian, chuẩn bị để thái tử cái hận chúng ta Tần gia. Khá lắm mượn đao giết người. Hắn đứng dậy dạo bước đến Tần Võ sau lưng, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua huynh trưởng cái cổ, đại ca, ngươi đoán nếu là tối nay trước mặt mọi người bạch trần thái tử thân phận, ngày mai tảo triều sẽ như thế nào? Tần Chiến hít sâu một hơi. Nếu thật như thế, Tần gia nhẹ thì bị thái tử ghi hận, nặng thì bị cài lên như hại chữ quân tội danh chém đầu cả nhà. Tam hoàng tử đây là muốn chúng ta Tần gia tự a? Tần Chiến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt thịt mỡ không ngừng run rẩy. Hắn đột nhiên chuyển hướng Tần Thọ, trong mắt lại mang theo vài phần định nọt, Thọ Nhi, hôm nay nhờ có ngươi. Tần Thọ khoát khoát tay đánh gãy phụ thần, trong mắt lóe lên một tia giọng niệm ai, hiện tại việc cấp bách là thống nhất đường kính. Ngày mai nếu có người hỏi, liền nói đại ca thu đến nặc danh tình báo, chúng ta đi lúc chỉ thấy một đôi phổ thông nam nữ. Cái kia liếu ra nha đầu Tần Chiến trần chờ nói. Từ hôn. Tần Thọ ngữ khí chém đinh chặt sắt, nhưng lý do muốn đổi, liền nói nàng đức hạnh có thua thiệt, cụ thể chi tiết một mực không để cập tới. Tần Võ đột nhiên kích động lên, không được, cửa hôn sự này là bệ hạ. Ngu xuẩn. Tần Võ một thanh bóp lấy Tần Võ cái cằm, trong mắt hàn quang lấp lóe, ngươi thật sự cho rằng Tam hoàng tử là hảo tâm? Hắn ước gì ngươi náo lên ngồi vững thái tử tội danh, đến lúc đó đệ nhất cái chết cũng là ngươi cái này khổ chủ. Tần Chiến nghe vậy toàn thân chấn động. Hắn lần thứ nhất nghiêm túc dò xét đứa con thứ này, cái kia trong đôi mắt phong mang, lại so biên quan trở về trưởng tử càng làm cho người ta sợ hãi. Liên theo Thọ Nhi nói làm, Tần Chiến giải quyết dứt khoát, ngược lại hạ giọng, "Võ Nhi, kể từ hôm nay đoạn tuyệt cùng Tam hoàng tử tới lui." Còn thái tử bên kia hắn nhìn về phía Tần Thọ, lại mang theo xin chỉ thị ý vị. Tần Thọ đuốt đuốt bên hông ngọc bội, hơi hờn nói, "Ngày mai ta tự mình đi chuyến Đông cung." "Ngươi đi?" Tần Võ la thất thanh. "Làm sao?" Tần Thọ liếc xéo huynh trưởng, "Chẳng lẽ để ngươi cái này khổ chủ đi đổ dầu vào lửa?" Tần Thọ nhìn lấy trước mắt hai người một bộ rụt rè bộ dáng. "Sợ cái gì? Trận đánh này chịu hết hắn còn đến cảm tạ chúng ta. Chịu một trận đánh thay cái chữ quân vị trí." Thích hợp rất. Hắn đứng dậy đi hướng ngoài cửa, tại cửa hạm chỗ đột nhiên quay đầu, "Phụ thân, ngày mai tảo triều nếu có người thăm dò, ngươi biết nên làm như thế nào?" "Ta..." Tần Chiến trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. "Ngươi không được thoái vị đi. Nhìn xem ngươi cái này sợ dạng." Tần Võ một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng. Tần Võ nhìn lấy chính mình phụ thân tại Tần Thọ trước mặt cái dạng này trong lúc nhất thời càng thêm một bước. "Ngày mai vào triều ngươi thì pháo banh lễ bộ thượng thư. Dù cho nữ yêu đương vụ trộm, nhớ kỹ nhất định muốn phẫn nộ. Thành bại không sao cả. Trọng yếu nhất chính là giải trừ hôn sự." Lễ bộ thượng thư xem ra đã đổi phục thái tử, cho nên lúc này chúng ta muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Tần Chiến một bộ hơi hơi thưa dạ dáng vẻ, dạng này được không? Liên thái tử cái kia náo tử, ngươi theo hắn cái kế tiếp chết cũng là ngươi. Tần Thọ im lặng nói. Vậy ý của ngươi đầu nhập vào Tam hoàng tử? Tần Võ cẩn thận hỏi. Đầu phục Tam hoàng tử, hắn đệ nhất cái bán cũng là ngươi. Đối mặt hai cái heo đồng đội, Tần Thọ đã có chút bó tay rồi. Chúng ta hiện tại liền là ai cũng không đoá. Nương tựa hoàng thượng, sau đó chậm rãi theo cái khác hoàng tử bên trong chọn một cái tài giỏi. Hai cái này người nào cũng không thể thừa bị. Lời này vừa nói ra, Tần Chiến Tần Võ đều là chấn kinh. Tần Thọ một câu trực tiếp an bài hai cái hoàng tử không thể kế thừa hoàng vị. Đi, nhìn ngươi hai chết cha dạng, không phải liền là một cái thái tử a, cũng không phải hoàng đế. Đi ngủ sớm một chút. Nói xong Tần Thọ nên ngang về nhà. Đợi Tần Thọ rời đi, Tần Chiến thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn nhìn về phía ngây người như phong trường tử, đột nhiên cảm thấy cái này đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo tướng tài, dạng thứ hai tử trước mặt lại như cái không hiểu chuyện hài đồng. Võ Nhi, Tần Chiến thanh âm khàn khàn, từ nay về sau, nghe nhiều đệ đệ ngươi. Tần Thọ trở lại trong phòng, trở tay khóa lại cửa phòng. Trong ánh đến chập chờn, hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Hệ thống, dung hợp mát cấp thiên thuật cùng A Tị đạo tam đao. Trong chốc lát, lượng lớn tin tức như hồng lưu giống như tràn vào não hải. Vô số đồ thuật thủ pháp ở trước mắt thoáng hiện, tẩy bài, cắt bài, ném xúc sắc. Mỗi một loại kỹ xảo đều đạt đến hóa cảnh, dường như bẩm sinh. Đột nhiên, thức hải bên trong cảnh tượng đột biến. Huyết sắc dưới bầu trời, một tòa hắc thiết đúc thành đao sơn bụt lên từ mặt đất. Đỉnh núi chỗ, ba thanh tạo hình giữ tận cự đao cắm ngược tại đất, trên thân đao quấn quanh lấy vô số vết rỉ loang lổ xích sắt. Giống, thê lương tiếng quỷ khiếu bên trong, xích sắt từng khúc nứt toát. Ba thanh ma đao hóa thành hắc quang chui vào Tần Thọ mi tâm. A! Tần Thọ rên lên một tiếng, quanh thân bộc phát ra ngập trời hắc khí. Sau lưng hư không bật mèo, hiện ra 18 tầng địa ngục hư ảnh, đao sơn hỏa hải ở giữa, vô số ác quỷ tại vết chỉ bên trong rẽ rủa kêu rên, chính là truyền thuyết bên trong A Tị địa ngục. Đinh! Cảnh cáo! A Tị đạo tam đao ma tính phản vệ. Chương 6, Biệt khuất lễ bộ thượng thư chương 6. Biệt khuất lễ bộ thượng thư Tần Thọ thất khiếu chảy ra máu đen, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ. Liên để ý biết sắp trầm luân lúc, trong ngực đột nhiên chuyển đến thấu xương hàn ý long cong, réo rắt đao minh vang vọng gian phòng, một thanh toàn thân đen nhánh trường đao chống rỗng xuất hiện tại trên gối. Vỏ đao lấy huyền thiết chế tạo, mặt ngoài khắc lấy bách quỷ dạ hành đồ, đao đốc kiếm chỗ quạ đen dương cánh muốn bay, đỏ như máu ánh mắt tại dưới ánh đến yêu dị phi thường. Hàn nha. Tần Thọ nắm chặt vỏ đao nháy mắt, thấu xương hàn ý theo cánh tay lan tràn. Đầu ngón tay mơn trớn những cái kia gập lên quỷ bắt lúc, lại mơ hồ nghe thấy oan hồn tiếng khóc lóc. Bụt, trường đao ra khỏi vỏ ba tấc. U lam đao quang chiếu sáng nửa gương mặt vàng. Tần Thọ trong mắt tơ máu dày đặc, đột nhiên trở tay một đao xẹt qua tay trái. Xuy, máu tươi phun ra ngoài, lại tại tiếp xúc thân đao trong nháy mắt bị đều hấp thu. Trên thân đao đỏ sẫm huyết văn dần dần sáng lên, cuối cùng tại miệng lưỡi chỗ hội tụ thành một đạo yêu dị huyết tuyến. Ma đao nhận chủ hoàn thành. Hàn Nha đao kịch liệt rung động, trên vỏ đao quạ đen ánh mắt đột nhiên lóe qua hừng quang. Tần Thọ cảm thấy một cỗ âm lãnh lực lượng theo cánh tay kinh mạch du tẩu, những nơi đi qua, A thị đạo tam đao bạo lệ khí tức lại bị thuần phục giống như dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Thì ra là thế, Tần Thọ liếm đi lòng bàn tay vết máu, vết thương đã quỷ dị khép lại. Hắn thủ đoạn nhẹ chuyển, Hàn Nha đao ở dưới ánh trăng vạch ra thê diễm đường vòng cung. Đao quang lướt qua, ngoài ba trượng thanh đồng đến y mắng gãy thành hai đoạn. Chỗ đứt bóng loáng như gương, lại ngưng kết tinh mịn bông tuyết. Hào đao. Tần Thọ bỏ đao vào vỏ, sau lưng địa ngục hư ảnh dần dần tiêu tán. Sáng sớm hôm sau, Tần Chiến Lâm thượng trước điện còn tìm Tần Thọ diễn thử một lần. Kim Loan điện phía trên, Tần Chiến nâng cao thân thể mập mạp đứng tại võ tướng trong đội ngũ, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn nhìn trộm nhìn về phía trên Long Ỷ Càn Nguyên Đế, vị này tuổi gần 50 tuổi đế vương khuôn mặt uy nghiêm, mắt sáng như đuốc, giờ phút này chính cười như không cười liếc nhìn quần thần. Có việc khởi bẩm, không có chuyện gì bái triều. Đại thái giám âm thanh kêu nói. Tần Chiến hít sâu một hơi, đột nhiên ra khỏi hàng quỳ xuống đất, thần có bản đấu. Đầy triều văn võ đồng loạt nhìn về phía hắn. Lễ bộ thượng thư Liễu Nguyên đứng tại văn quan trong đội ngũ, sắc mặt tái xanh, trong tay áo tay hơi hơi phát run. Giảng. Càn Nguyên Đế thản nhiên nói, thần muốn bạch tội lễ bộ thượng thư Liễu Nguyên. Tần Chiến thanh âm to dựa theo Tần Thọ giáo lời kịch khẳng khái phân trần, kỳ nữ Liễu Như Yên không tuân thủ chuẩn mực đạo đức, cùng người tại Túy Tiên lâu tư thông, bị quyền tử tại chỗ bắt được. Như thế gia phong, như thế nào đảm đương lễ bộ trách nhiệm? Thỉnh bệ hạ minh xét. Triều đường phía trên một mảnh xôn xao. Mấy vị ngự sử đã nóng lòng muốn thử chuẩn bị tham đấu. Đầy triều văn võ hai mặt nhìn nhau, không ít người tối hôm qua đã thu đến tiếng gió, giờ phút này đều cúi đầu nín cười. Liễu Nguyên sắc mặt tái xanh, hai tay tại trong tay áo nắm đến trắng bệch. Đương nhiên biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ trước mặt mọi người thừa nhận thái tử điện hạ câu dẫn hắn nữ nhi? Tần Hầu gia, việc này định có hiểu lầm. Liễu Nguyên miễn cưỡng gạt ra một câu. Hiểu lầm? Tần Chiến giận quá thành cười, con ta tận mắt nhìn thấy. Cái kia gian phu dâm phụ Trần Như Nhộng bị tại chỗ bắt được. Ngươi quản cái này gọi hiểu lầm? Ngồi tại trên Long Ỷ Càn Đế khỏe miệng nhỏ không thể thấy kéo ra. Tối hôm qua cẩm y liễu vệ mật báo thì đặt ở hắn trên bàn, liền thái tử bị quạt mấy cái tát đều ghi chép đến rõ rõ ràng ràng. Bệ hạ. Tần Chiến đột nhiên quay người quỳ xuống, than thở khóc lóc, lão thần tỉnh bệ hạ làm chủ, giải trừ môn này hôn sự. Ta Tần gia đời đời trung lương, tuyệt không thể muốn bực này bất trinh không khiết tức phụ. Tần Ái Khanh, Càn Nguyên Đế chậm rãi mở miệng, ngươi nói Liễu tiểu thư cùng người tư thông, nhưng biết cái kia nam tử là ai? Tần Chiến trong lòng run lên, nhớ tới Tần Thọ căn dặn, nhắm mắt nói, bẩm bệ hạ, theo tiểu nhi cáo chi, chính là thư sinh một cái. Càn Đế ho nhẹ một tiếng, ánh mắt quét về phía Liễu Nguyên, Liễu Ái Khanh, việc này. Liễu Nguyên bịch quỳ xuống, cái chán để địa, thần giáo nữ không đúng, thỉnh bệ hạ trách phạt. Càn Đế trong lòng thầm than, lão hồ ly này ngược lại là thông minh, biết lúc này thời điểm càng giải thích càng phiền phức. Nếu như thế, môn này ngôn sự như vậy coi như thôi. Càn Đế giải quyết dứt khoát, khắc, Tần Võ trấn thủ biên cương có công, thăng chức vì từ tam phẩm mây vi tướng quân, ngay hôm đó đi nhậm chức. Tạ bệ hạ ân điển. Tần Võ vui mừng quá đỗi, vội vàng dập đầu tạ ơn. Liễu Nguyên thì mặt xám như cho, hoàng đế cái này thái độ, rõ ràng là tin Tần Chiến. Bài triều về sau, mấy vị đại thần vây quanh Liễu Nguyên khe khẽ bàn luận. Tam hoàng tử một phái lại bộ thị lang thấp giọng nói, Liễu đại nhân, việc này kỳ quặc a. Liễu Nguyên nghiến răng nghiến lợi, Tần gia cái kia hai cái tiểu xuất sinh. Xuyệt, lại bộ thị lang khẩn trương nhìn một phía, nói cẩn thận. Nghe nói sáng nay Tần gia nhị công tử đi Đông Cung. Đông Cung đại môn phía trước, Tần Thọ đứng chắp tay. Giữ cửa thị vệ gặp bên hông hắn bội đao, cảnh giác ngăn lại đường đi, Đông Cung cấm địa, nhàn nhân miễn nhập. Tần Thọ cười lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, đây là trước khi đi theo Tần Chiến thư phòng thuận tới Trung Dũng hầu lệnh. Trung Dũng hầu phụ Tần Thọ, chuyên tới để bái kiến thái tử điện hạ. Hắn thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, thỉnh cầu thông báo. Thị vệ hai mặt nhìn nhau. Đêm qua sự tình bọn hắn đã có nghe nói, vị này chính là đem thái tử bên đường hành hung hạng người, hôm nay dám chủ động đến cửa. Đang do dự ở giữa, Đông Cung đại môn đột nhiên mở ra, một vị thân mang nho sam văn sĩ trung niên bước nhanh đi ra, Tần nhị công tử. Điện hạ cho mời. Tần Thọ khiêu mi, các hạ là? Tại hạ Đông Cung tẩy mã Chu Văn Uyên. Văn sĩ chắp tay, trong mắt tinh quang lấp lóe, đêm qua sự tình, điện hạ rất là mong nhớ. Tần Thọ lòng dạ biết rõ cái này mong nhớ là có ý gì, lại ra vẻ không biết, nên ngang theo Chu Văn Uyên tiến nhập Đông Cung. Xuyên qua trùng điệp cung điện, đi vào một chỗ yên lặng tư phòng. Thái tử chính lưng đối cửa đứng tại phía trước cửa sổ, nghe được tiếng bước chân mãnh liệt xoay người, cái kia trương gương mặt tuấn tú phía trên còn mang theo rõ ràng máu ứ đọng. Tần Thọ, ngươi thật to gan. Thái tử giận quát một tiếng, trên bàn chén trà bị chấn động đến đinh đương rung động. Thư phòng hai bên, tám tên đái đao thị vệ lên một lượt trước một bước, tay đẻ trôi đao. Tần Thọ lại phảng phất giống như không thấy, phối hợp tìm cái ghế dựa tòa hạ, điện hạ trên mặt thương vẫn rất độc đáo. Ngươi, thái tử khí đến toàn thân phát run, ngươi tới, cho bản cung cầm xuống cái này cung đồ. Bọn thị vệ cùng nhau tiến lên. Tần Thọ không nhúc nhích tí nào, ngay tại thanh thứ nhất đao sắp khung đến trên cổ lúc, hắn đột nhiên mở miệng, điện hạ xác định muốn ở chỗ này giết ta. Tam hoàng tử hai mắt có thể đều nhìn đây. Thái tử đồng tử co rụt lại, phất tay ngăn lại thị vệ, tất cả lui ra. Đợi thư phòng bên trong chỉ còn ba người, thái tử gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thọ, ngươi có ý tứ gì? Tần Thọ chậm rãi nhấp một ngụm trà, đêm qua sự tình, điện hạ thật sự cho rằng là trùng hợp. Chẳng lẽ không phải các ngươi Tần gia đặt ra bẫy? Thái tử cười lạnh. ta Tần gia còn không có ngu đến mức cầm toàn gia đầu cho ngươi thiết lập bản cục. Tần Thọ lắc đầu, điện hạ không ngại suy nghĩ một chút, là ai nói cho ngươi Liễu Như Yên tại Túy Tiên lâu chờ ngươi? Là ai cho ta đại ca thông phong báo tin? Thái tử sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Chu Văn Uyên. Cái sau trầm ngâm nói, điện hạ nguồn tin tức xác thực, còn chờ kiểm chứng. Chương 7, Tam hoàng tử phủ đệ bắt người. Chương 7, Tam hoàng tử phủ đệ bắt người là Tam hoàng tử. Tần Thọ trực tiếp điểm phá, hắn cố ý dẫn điện hạ đi gặp Liễu Như Yên, lại để cho ta đại ca đi bắt gian, vì chính là để điện hạ trước mặt mọi người xấu mặt. Cầu dẫn thần nữ, cái này tội danh một khi ngồi vững. Chậc chậc chậc. Nếu không phải ta kịp thời xuất thủ đem sự tình làm lớn, bước đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại đầy triều văn võ chỉ sợ đã đang thảo luận phế thái tử chuyện. Thái tử nghe vậy, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn tuy là chữ quân, nhưng năm gần đây Tam hoàng tử thế lực tăng trưởng, nếu thật náo ra bực này bê bối, ngươi vì sao giúp bản cung? Thái tử cảnh giác hỏi. Theo như nhu cầu thôi. Tần Thọ cười khẽ, Tần gia không muốn cuốn vào đoạt đích chi tranh, nhưng càng không muốn bị làm thành quân cờ. Tam hoàng tử chiêu này mượn đao giết người, nhưng là muốn làm cho ta Tần gia vào chỗ chết ta. Chu Văn Uyên đột nhiên chen vào nói, Tần công tử hôm nay đến, chắc hẳn đã có đối sách. Tần Thọ gật đầu, rất đơn giản, tìm dê thế tội. Tam hoàng tử dưới tay mưu sĩ không ít, dùng để đội bao phù hợp, hắn có thể thừa nhận. Thái tử một mặt hồ nghi. Tần Thọ thản nhiên nói, ta Tần gia là người bị hại, gặp qua ngươi toàn cảnh bất quá như vậy, mang về đánh một trận. Ta nói ai là gian phu, người đó là gian phu. Tần Thọ bắt chéo hai chân, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ chén trà, phát ra thanh thúy tiếng vang. Điện hạ, thời gian cấp bách, chúng ta nói trắng ra. Tam hoàng tử người hiện tại đoán chừng đã tại tiêu hủy chứng cứ. Thái tử nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đơn giản. Tần Thọ đột nhiên nghiêng thân hướng về phía trước, trong mắt tinh quang lấp lóe, chúng ta là người bị hại, chúng ta chỉ người nào người đó là gian phu. Bất quá, hắn dựng thẳng lên một ngón tay, động tác được nhanh, không thể cho Tam hoàng tử thời gian phản ứng. Chu Văn Uyên nhíu mày chen vào nói, Tần công tử, việc này không thể coi thường. Y miệng. Tần Thọ mãnh liệt quay đầu, ánh mắt như lao, ta đang cùng thái tử nói chuyện, đến phiên ngươi xem bảo. Thái tử đưa tay ngăn lại Chu Văn Uyên, hít sâu một hơi, ngươi muốn cái gì? Tần Thọ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng, phổ thông quan ta không hứng thú. Cho ta mưu cái cẩm y liễu vệ bách hộ vị trí. Không quá phận a. Cẩm y liễu vệ. Thái tử sắc mặt đột biến, đó là phụ hoàng thân vệ. Bản cung đều an không chen vào lọt nhân thủ. Cái kia chính là không có nói chuyện. Tần Thọ làm bộ đứng dậy. Chờ một chút. Thái tử vội vàng ngăn cản, Lục Phiến Môn Ngân Y bộ đầu vị trí, bản cung có thể nghĩ biện pháp. Tần Thọ nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve bên hông hàn nha đao trôi đao, Ngân Y bộ đầu. Ngược lại cũng không phải không được. Bất quá, hắn bỗng nhiên rút đao ra khỏi vỏ ba tấc, u lam đao quang chiếu vào thái tử trắng bệnh trên mặt, ta muốn là thực quyền chức vị, không phải treo cái chức xuông. Cái này hiển nhiên. Thái tử cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, Lục Phiến Môn phân quản kinh thành trị an, Ngân Y bộ đầu có quyền điều động một đội đồng áo bộ khoái, chuyên tra đại án trọng án. Tần Thọ thu đao vào vỏ, phát ra long con vang lên trong trẻo, thành dao. Bất quá chuyện xấu nói trước, hắn cúi người tại thái tử bên thai nói nhỏ, như sau 3 ngày ta không gặp được bổ nhiệm văn thư. Chuyện tối ngày hôm qua, nói không chừng sẽ truyền khắp kinh thành các đại trà quán. Thái tử toàn thân run lên, cưỡng chế tức giận, bản cung nói được thì làm được. Sảng khoái. Tần Thọ cười to đứng dậy, cái kia gian phu nhân tuyển. Chu Văn Uyên vội vàng đưa lên một phần danh sách, đây là Tam hoàng tử phủ phía trên phụ tá bảng danh sách. Tần Thọ tiện tay lật xem, đột nhiên chỉ một cái tên, là hắn. Trần Minh Viễn, Tam hoàng tử tâm phúc nhu sĩ, ngày hôm trước mới vừa ở Túy Tiên lâu yến khách, thời gian địa điểm đều đối được. Thái tử nhíu mày, người này thâm cư không ra ngoài, như thế nào chứng minh hắn? Cái này còn không đơn giản. Tần Thọ ta tiếu, ta cái này dẫn người đi thỉnh hắn đến đối chất. Điện hạ chỉ cần chuẩn bị tốt hình cụ cùng nhận tội thư. Chu Văn Uyên hít sâu một hơi, thần công tử làm ớn. Vũ Hoan giá họa. Tần Thọ khiêu mi, Chu đại nhân lời này thì không đúng. Chúng ta đây là giúp thái tử điện hạ tra ra chân tướng. Hắn nói theo trong tay háo móc ra một khối ngọc bội, đây là tối hôm qua theo giàn phu trên thân kéo xuống, hiện tại nó là Trần Minh Viễn. Thái tử nhìn lấy khối kia điêu long ngọc bội, rõ ràng là Đông cung chi vật, giờ phút này lại thành vu oan công cụ, không khỏi lạnh cả sống lưng. Nhớ kỹ, điện hạ. Tần Thọ đi tới cửa, quay đầu lộ ra dày đặc đủ cười, ngài chưa bao giờ thấy qua ta, chuyện tối ngày hôm qua cũng chưa từng phát sinh, hết thảy đều là Tam hoàng tử hãm hại ngài âm mưu. Đợi Tần Thọ rời đi, thái tử bỗng nhiên ngã nát trên trà, đồ hỗn trướng, dám uy hiếp bản cung. Chu Văn Uyên gấp vội vàng quyên nhủ, điện hạ bất giận, lúc này việc cấp bách là, bản cung biết. Thái tử nghiến răng nghiến lợi, đi, lập tức nghị chỉ bổ nhiệm Tần Thọ vì Lục Phiến Môn Ngân Y bộ đầu. Lại phái người chằm chằm Tam hoàng tử phủ, một khi Tần Thọ độc thủ, lập tức khắc phục hậu quả. Ngày kế tiếp về sau, Lục Phiến Môn tổng bộ cửa. Tần Thọ một bộ ngân văn hắc bảo, bên hông treo lấy hàn nha đao, nên ngang đi hướng nha môn. Đi theo phía sau 4 cái hung thần ác sát thủ hạ, cái nan ba, 4 người bây giờ đều lăn lộn cái đồng áo bộ khoái việc cần làm. Đứng lại. Lục Phiến Môn trọng địa giữ cửa bộ khoái vừa muốn ngăn cản, liền bị Man Ngũ đẩy ra. Mù mắt chó của ngươi. Lại từ lấy ra lệnh bài, đây là chúng ta mới nhậm chức Tần đại nhân. Nha môn bên trong, một đám bộ khoái ào ào ghé mắt. Có người nhỏ giọng thầm thì, đây chính là Trung Dũng hầu phủ nhị công tử. Nghe nói mấy ngày trước đây, khu khu, một vị râu tóc hoa dâm lão giả đi ra, chắp tay nói, lão hủ Lục Phiến Môn Kim Y bộ đầu thiết thủ vô tình, cung nên Tần bộ đầu. Tần Thọ quét mắt cái danh xưng này thiết thủ vô tình lão đầu, hai tay khớp xương thô to, thái dương huyệt thật cao nâng lên, hiển nhiên là cái kẻ khó chơi. Thiết bộ đầu. Tần Thọ tùy ý chắp tay một cái, ta vụ án đâu? Thiết thủ vô tình meo mắt lại, Tần bộ đầu mới đến, không bằng trước quen thuộc. Bớt nói nhảm. Tần Thọ vỗ bàn, Trần Minh Viễn cấu kết lễ bộ thượng thư chi nữ một án, thái tử điện hạ tự mình hỏi đến, hồ sơ đâu? Trong đường nhất thời xôn xao. Vụ án này liên lụy lễ bộ thượng thư cùng tam hoàng tử, rõ ràng là cái quai lang bằng tay. Thiết thủ vô tình sắc mặt biến hóa, án này quan hệ trọng đại. Trọng đại mới xứng với bản công tử xuất thủ. Tần Thọ một thanh kéo qua bên cạnh biên sư ra trong tay hồ sơ, người bắt được sao? Còn không có sư ra lắp bắp nói, Trần tiên sinh là tam hoàng tử phủ phía trên. Phế vật. Tần Thọ một chân đạp lăn bàn trà, theo ta đi. Nửa canh giờ về sau, tam hoàng tử phủ bên ngoài. Tần Thọ mang theo hơn 20 người bộ khoái chắn tại cửa ra vào, cao giọng quát nói, lục phiến môn pha án. Giao ra Trần Minh Viễn. Phủ cửa mở ra, một vị hoa phục thanh niên tại thị vệ chen trúc phía dưới đi ra, chính là tam hoàng tử Triệu Hằng. Tần Thọ. Tam hoàng tử cười lạnh, ngươi thật to gan. Tần Thọ lấy ra lệnh bài, hạ quan phụng mệnh đuổi bắt trọng phạm Trần Minh Viễn, thỉnh điện hạ tạo thuận lợi. Làm càn. Tam hoàng tử gầm thét, Trần tiên sinh là bản cung phụ tá, há lại ngươi nói bắt thì bắt. Thuộc hạ phụng thái tử cùng hình bộ đại nhân mệnh lệnh. Y dựa theo đại càn luật pháp bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực. Có gì không thể? Chương 8, công khai vu oan, thánh chỉ đến trước thì giết người. Chương 8, công khai vu oan, thánh chỉ đến trước thì giết người. Chứng cứ? Ngươi có chứng cứ gì? Tam hoàng tử rất tự tin, hắn xử lý rất sạch sẽ, căn bản không có lưu phía dưới chứng cứ gì. Tần Thọ không chút hoang mang từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, đây là tại Túy Tiên lâu nhặt được, kinh kiểm chứng thuộc về Trần Minh Viễn. Đêm đó hắn cùng Liễu Như Yên riêng tư gặp lúc rơi xuống, mà lại theo chúng ta kiểm chứng, Trần Minh Viễn đêm đó đúng là Túy Tiên lâu. Có muốn hay không ta tìm Liễu gia tiểu thư đối chỉ một chút? Tam hoàng tử đồng tử co rụt lại, cái kia rõ ràng là thái tử ngọc bội. Tam hoàng tử nội tâm hô to, vương bát đản, chuyện cho tới bây giờ vu oan đã rõ ràng như thế sao? Đến mức đối chỉ, Liễu Như Yên can đảm đối chỉ, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Tần Thọ. Tam hoàng tử nghiêm nghị nói, ngươi làm thật muốn đem sự tình làm như thế tuyệt. Tần Thọ cười lạnh một tiếng, tuyệt. Ta cùng tam hoàng tử còn kém chút ý tứ. Ngươi. Tam hoàng tử tức giận đến toàn thân phát run, bản cung ngược lại là muốn nhìn, hôm nay ai dám động đến? Ngươi tới, cho ta đem bọn hắn oanh ra ngoài, ta xem ai dám. Tần Thọ bẻ bẻ cổ cười lạnh nói, chúng ta cầm là hình bộ cùng đông cung mệnh lệnh, trừ tam hoàng tử bên ngoài người kháng lệnh, lấy đồng nhu luận xử. Bộ khoái nhóm thấy thế hào hào rút đao, trang diện nhất thời dương cung bạc kiếm. Ngay tại lúc này, trong phủ đi ra một vị thanh sam văn sĩ, chính là Trần Minh Viễn. Điện hạ không cần có xử. Trần Minh Viễn chắp tay nói, thanh giả tự thanh, thuộc hạ tùy bọn hắn đi một chuyến là được. Tần Thọ nhếch miệng cười một tiếng, Trần tiên sinh quả nhiên rõ lý lẽ. Người tới, mang đi. Đợi áp lấy Trần Minh Viễn rời đi, tam hoàng tử sắc mặt âm trầm như thủy, đi, chuẩn bị ngựa. Ta phải lập tức tiến cung diện thánh. Lục phiến môn đại lao tối tăm ở mức trong phòng giam, Trần Minh Viễn bị xích sắt khóa tại hình trên kệ. Nhìn lấy Tần Thọ cầm lấy hình cụ đi lên phía trước, Trần Minh Viễn nội tâm vẫn là hoảng rồi. Thần công tử, ngươi cái này là ý gì? Trần Minh Viễn cố gắng chấn định, tại hạ cùng với Liễu tiểu thư vốn không quen biết. Ba. Tần Thọ trở tay một cái bạt hai, đánh cho Trần Minh Viễn miệng mũi đổ máu. Bản quan hiện tại là lục phiến môn ngân ý bộ đầu, ngươi tốt nhất thành thật một chút. Hắn nói từ trong ngực móc ra một phần nhận tội thư, ký tên đồng ý, thiếu chịu khổ một chút. Một trận cực hình về sau, Tần Thọ bắt chéo hai chân ngồi tại thái sư ghế phía trên, nhàn nhã bóc lấy quýt. Quýt ra mùi thơm ngát cùng mùi máu tươi lăn lộn cùng một chỗ, hình thành một loại quỷ dị không khí. Trần tiên sinh, cần gì chứ? Tần Thọ đem một quýt ném vào trong miệng, sớm một chút đồng ý, tất cả mọi người bất việc. Phi. Trần Minh Viễn phun ra một búng máu, xích sắt xoạt rung động. Tần Thọ, ngươi nghỉ muốn? Vũ An. Tần Thọ thở dài, đối bên cạnh Man Ngũ khoát khoát tay, tiếp tục. Man Ngũ cười gần cầm lấy một cái nung đỏ cái quan sát, chậm rãi đặt tại Trần Minh Viễn ở ngực. Suy, da thịt đốt cháy khét thanh âm nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Trần Minh Viễn toàn thân co rút, chán nổi gân xanh lên. Lúc này mới thứ ba đạo hình thì không chịu nổi. Tần Thọ lại lột ra một cái quýt, đằng sau còn có thủy hình, rửa mặt, lột ra. Trần tiên sinh muốn trước thử cái nào? Trần Minh Viễn hai mắt đỏ thẫm, hàm răng cắn đến lạc lạc rung động, tam điện hạ, sẽ cứu ta. A. Tần Thọ khẽ cười một tiếng, đột nhiên đem quýt nện ở Trần Minh Viễn trên mặt, cho ta đem móng tay của hắn nguyên một đám rút ra. Lại tứ lập tức tiến lên, kìm sắt kẹp lấy Trần Minh Viễn ngón út móng tay, đột nhiên kéo một cái, à, máu tươi phun tung tóe, Trần Minh Viễn đau đến cơ hồ hôn mê, lại bị một thùng nước muối dội tỉnh. Viết không viết. Tần Thọ dùng nhận tội thư đập lấy Trần Minh Viễn máu thịt bẹp bẹp mặt. Trần Minh Viễn suy yếu lắc đầu, trong miệng còn đang thì thào, điện hạ, cứu ta. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Báo, tam hoàng tử cầm thánh chỉ đến, muốn thẩm vấn Trần Minh Viễn. Tần Thọ trong mắt hàn quang lóe lên, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu tình. Tam hoàng tử động tác rất nhanh a, xem ra không chơi được. Hắn một bà nhấc lên Trần Minh Viễn tóc, hàn nha đao ra khỏi vỏ ba tấc, dám bày mưu tính kế hãm hại ta Tần gia. Không giết ngươi ta đều cảm thấy mình quá thánh mẫu. Không, không muốn Trần Minh Viễn hoảng sợ trừng to mắt. Giết ta tam hoàng tử sẽ không bỏ qua ngươi. Giết ta. Phốc phốc. Hàn nha đao quan xuyên trái tim, Trần Minh Viễn thân thể mãnh liệt cứng đờ, đồng tử cấp tốc quyết tán. Tần Thọ rút đao, máu tươi theo u lam thân đao chảy xuống, lại bị thân đao quỷ dị hấp thu hầu như không còn. Thu thập sạch sẽ. Tần Thọ lắc lắc trên đao huyết châu, đối Liêu Tam đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một lát sau, Tần Thọ chỉnh lý tốt quần áo, kéo lấy Trần Minh Viễn thi thể đi ra đại lao. Viện bên trong, tam hoàng tử Triệu Hằng tay cầm thánh chỉ, sắc mặt tâm trầm. Nhìn đến Tần Thọ đi ra, nghiêm nghị quát nói, Trần Minh Viễn đâu? Tần Thọ nhếch miệng cười một tiếng, đem thi thể đẩy về phía trước, không có ý tứ A Tam hoàng tử. Phạm nhân biết được việc này đã kinh thiên hạ đều biết. Liêu tiểu thư cũng bị xóa hàng nát tên tuổi, đã tự tử tự sát. Cái gì? Tam hoàng tử quá sợ hãi, lảo đảo lui lại hai bước. Trần Minh Viễn thi thể bịch một tiếng mới ngã xuống đất, ở ngực còn cắm một cây truy thủ, chính là Tần Thọ lâm thời bố trí tự sát hiện trường. Ngươi dám? Tam hoàng tử chỉ Tần Thọ, ngón tay phát run. Tần Thọ buông tay, hạ quan cũng thật đáng tiếc. Trần tiên sinh có thể là sợ liên lụy Tam điện hạ, cho nên đánh giám. Tam hoàng tử nổi giận, thánh chỉ tại này, bản cung muốn đích thân thẩm vấn. Ngươi dám? Thánh chỉ. Tần Thọ đột nhiên tiến lên một bước, hàn nha đao chẳng biết lúc nào đã trở vào bao, thế nhưng cố dày đặc sát khí lại làm cho Tam hoàng tử không rét mà run. Không có ý tứ à? Ngài đi đứng chậm chút. Phạm nhân đã tự tử tự sát, ngài muốn là lại nhanh như vậy ném một cái ném, khả năng thì đuổi kịp. Tam hoàng tử sắc mặt trắng bệnh, thánh chỉ ba rơi trên mặt đất. Tần Thọ khom lưng nhặt lên thánh chỉ, cung kính hai tay hoàn trả. Tam điện hạ, bớt đau buồn đi. Trần tiên sinh ý là thích tự tử, mặc dù là quản ta Trung Dũng hầu phủ thể diện, cũng là tại hạ nội tâm cũng là bội phục. Ngươi Tam hoàng tử tức giận đến nói không ra lời, đột nhiên quát chói tai, người tới, bắt lại cho ta cái này cùng đồ. Phía sau hắn thị vệ vừa muốn tiến lên, lục phiến môn mười mấy tên bộ khoái đã rút đao khiêu chiến. Tam điện hạ, Tần Thọ chậm rãi sửa sang lại ống tay áo, ngài khẳng định muốn tại lục phiến môn độc thủ. Ngươi là hoàng tử, không có việc gì, nhưng là bọn hắn đều phải chết. Tam hoàng tử ngắm nhìn bốn phía, phát hiện thị vệ của mình đã bị bao bọc vây quanh. Hắn hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận, Tần Thọ, hãy lợi đấy, cùng tiễn Tam điện hạ. Tần Thọ không mình hành lễ, khoe miệng lại treo nụ mai cười. Đợi Tam hoàng tử giận dữ rời đi, thiết thủ vô tình bước nhanh đi tới, thấp giọng nói, Tần bộ đầu, việc này nào lớn? Tần Thọ vỗ vỗ lao đầu bà bay, sợ cái gì? Chơi sập xuống có thái tử định lấy, làm sao ngươi muốn đắc tội thái tử? Hắn quay người đi hướng nha môn, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì quay đầu, đúng rồi, đem Trần Minh Viễn nhận tội thư gửi bản sao ba phần, một phần đưa đông cùng, một phần đưa hình bộ, còn có một phần. Chương 9, Tam hoàng tử sát chiêu chương 9, Tam hoàng tử sát chiêu mắt hắn híp lại, đưa đến Túy Tiên lâu, để kể chuyện tiên sinh thật tốt trau chuốt trau chuốt. Thái tử giai nhân xứng, hẳn là có thể trở thành một đoạn giai thoại. Nhớ đến muốn khổ cực phí, thiết thủ vô tình hít sâu một hơi, đây là muốn đem Tam hoàng tử vào chỗ chết tức giận a. Đông cung bên trong, dưới ánh đến Đông cung thư phòng bên trong, thái tử ngón tay hơi hơi phát run nắm bắt cái kia phần vết máu loang lổ nhận tội thư. Ngoài cửa sổ một tia chớp đánh qua, chiếu sáng trên mặt hắn vặn bèo ý cười. Tốt, tốt một cái Tần Thọ. Hắn đột nhiên cất tiếng cười to, chấn động đến trên bàn chén trà đình đương rung động, lao tam cái kia ngu xuẩn, hiện tại sợ là tức giận đến muốn thổ huyết đi. Chịu một trận đại lô mất lao tam một đầu cánh tay. Cái này mua bán giá trị, quá đáng giá. Chu Văn Nguyên túi người nhặt lên bị thái tử vung rơi trăng giấy, nói khẽ, điện hạ, Trần Minh Viễn, cái này một chết, Tam hoàng tử tương đương gãy một cánh tay. Cái kia chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng như đồ, chí ít có một nửa muốn mắc cạn. Ngươi nói không sai. Thái tử bỗng nhiên rượu vào miệng, trong mắt lóe ra phấn khởi quan mang. Thiếu đi Trần Minh Viễn, nhìn ngươi lấy cái gì cùng bản cung đấu. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi gấp hơn, Chu Văn Nguyên lại đột nhiên hạ giọng, điện hạ, người này xác thực không đơn giản a. Chính là sợ. Thái tử khoát tay nói, không sao cả. Tần Thọ theo bản cung nơi này được chỗ tốt, lại gãy lao tam một tay. Tại người ngoài xem ra hắn đã là cùng bản cung một con đường phía trên. Chỉ cần giao hảo, hắn sẽ chỉ là bản cung một thanh đao sắc bén. Dưỡng tâm điện bên trong, Tam hoàng tử Triệu Hằng quỳ gối băng lãnh gạch vàng phía trên, cái chán để điện. Long tiên hương khí tức bên trong, hắn rõ ràng nghe được chính mình hàm răng tấn công tiếng vang. Phu hoàng, cái kia Tần Thọ rõ ràng là mượn danh nghĩa phá án danh tiếng được mưu hại chi thực. Trần tiên sinh hắn, đủ rồi. Càn Nguyên đế đột nhiên đem chén trà ném xuống đất, mảnh sứ vỡ bẩy ra vạch phá Tam hoàng tử gương mặt. Máu tươi theo cằm nhỏ xuống, tại gạch vàng phía trên tràn ra chói mắt hồng mai. Ngươi làm chấm không biết Túy Tiên lâu xảy ra chuyện gì. Hoàng đế thanh âm giống ngân băng. Dù bực này bị ổi thủ đoạn hãm hại chữ quân, chấm còn không có trị tội ngươi, ngươi cũng có mặt đến cáo trạng. Tam hoàng tử toàn thân run lên, đột nhiên thoáng nhìn ngự án nơi hẻo lánh lộ ra một góc mật báo, cái kia rõ ràng là cẩm y liễu vệ sơn son phong bì. Nhi thần oan uổng. Hắn quỳ gối hai bước, cái kia nhận tội thư nhất định là nghiêm hình bức cung. Đi, người đã chết, coi như cho Trung Dũng hầu phủ một cái công đạo đi. Sự tình huyên náo quá lớn, ngươi muốn cho người khác đem ngươi cái kia một ít chuyện đều lật ra đến. Cùng lúc đó, Càn Thanh cung bên ngoài, Tam hoàng tử Triệu Hằng quỳ gối thềm son dưới, cái chán đến lấy băng lãnh tảng đá xanh, đã nửa canh giờ. Phu hoàng, nhi thần oan uổng a. Hắn than thở khóc lóc, cái kia Trần Minh Viễn đi theo nhi thần nhiều năm, sao sẽ làm ra như thế chuyện xấu? Rõ ràng là thái tử cùng Tần gia cấu kết. Đủ rồi. Trong điện truyền đến Càn Nguyên đế gầm thét, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Đại thái giám đội vàng đi ra, Tam điện hạ, bệ hạ khẩu dụ, đã người đã chết, liền xem như cái trấn an Trung Dũng hầu phủ thuận nước dòng thuyền đi. Triệu Hằng đống nhiên ngẩng đầu, công công, phụ hoàng hắn, điện hạ mời trở về đi. Đại thái giám hạ giọng, bệ hạ còn nói, ra bực này chủ ý người sống cũng là tai họa. Tam hoàng tử như bị sét đánh, lảo đảo lui lại hai bước. Hắn đột nhiên minh bạch tới, phụ hoàng căn bản không quan tâm chân tướng, hoàng thất thể diện mới là trọng yếu nhất. Dùng câu dân thần vợ loại này bê bối vặn ngã thái tử, kế sách này quá độc, độc đến liền phụ hoàng đều kiêng kỵ. Nhi thần, cáo lui. Triệu Hằng cắn răng giơ đầu, trong mắt lại dấy lên căm giận ngút trời. Trong điện, Càn Nguyên đế chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn lấy Tam hoàng tử đi xa bóng lưng. Màn đêm buông xuống, Trung Dũng hồi phủ. Tần Thọ vừa bước vào cửa sân, đã nhìn thấy Tần Chiến cùng Tần Võ tại sảnh trước đi qua đi lại. Thọ Nhi, Tần Chiến bước nhanh lên tiếp, nghe nói ngươi đem Trần Minh Viễn giết. Tần Thọ hời hợt tiếp nhận thị nữ đưa tới khăn nóng xoa tay, thế nào, có vấn đề? Tần Võ sắc mặt trắng bệnh, Tam Hoàng tử đã tiến cung cáo ngự trạng. Cáo chứ sao? Tần Thọ đem khăn mặt ném về thay. Việc quan hệ hoàng thất thể diện, vô luận là vô luận liên lụy ra thái tử vẫn là Tam Hoàng, đều là phiền phức. Hoàng đế sẽ không tra. Yên tâm ngủ đi. Nghe được Tần Thọ, Tần Chiến cuối cùng bình tĩnh một chút, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta liền tiếp nhận khó chịu. Thì ngươi là gan này làm sao đương thượng tướng quân? Tần Thọ im lặng thở dài một tiếng sau đó xoay người rời đi trở về phòng. Tam Hoàng tử phụ đệ, thư phòng bên trong. Phanh, một cái thanh hoa sứ bình tại trên mặt đất rơi vỡ nát, vẩy ra mảnh sứ vỡ xẹt qua quỳ xuống đất thị vệ gương mặt, mang ra một đạo vết máu. Phế vật. Đều là phế vật. Triệu Hằng hai mắt đỏ thẫm, một thanh lật ngược cả trương tử đàn một bàn trà. Bút mực giấy nghiên ảo 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 rơi là tả trên đất, phương này hắn thích nhất đoan nghiễn tại gạch xanh phía trên đập ra cái lỗ hổng. Điện hạ bất giận quản gia nơm nớp lo sợ quỳ gối nơi hẻo lánh. Bất giận. Triệu Hằng đột nhiên quay người, nắm chặt quản gia cổ áo, Trần Tiên sinh chết. Bị cái kia Tần gia tiểu xúc sinh tươi sống hành hạ chết. Ngươi để bản vương làm sao bất giận? Ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, trắng bệnh điện quang phản chiếu hắn khuôn mặt vặn vẹo như ác quỷ. Tam Hoàng tử Triệu Hằng đứng tại phía trước cửa sổ, nước mưa đập tại song cửa sổ phía trên, phát ra dày đặc tiếng đánh. Hắn đưa lưng về phía quỷ trên mặt đất tâm phúc thị vệ, thanh âm băng lãnh đến như cùng trường bên ngoài Hàn Vũ, đi nói cho Lục Phiến môn Đông Phương Thanh Long ngự chủ Mạnh Trương thần quân, đem huyết thủ nhân đồ đổ sát, độc nương tử Bạch Tố cùng quỷ kiến sầu mạc Tam Tiếu lệnh truy nã độ khó khăn hạ xuống, toàn bộ chia cho Tần Thọ phụ trách. Thị vệ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, điện hạ, cái kia ba vị đều là tứ phẩm cao thủ, Tần Thọ bất quá. Y miệng. Triệu Hằng mãnh liệt xoay người, trong mắt lộ hung quang, bản vương chính là muốn hắn chết. Nhớ kỹ, làm được sạch sẽ chút, đừng để người nhìn ra là bản vương bày mưu đặt kế. Thuộc hạ minh bạch. Thị vệ dập đầu lui ra. Triệu Hằng đi đến trước thư án, theo hốc tối bên trong lấy ra một cái huyết sắc lệnh bài, vuốt ve phía trên giữ tận mặt quỷ đường vân, Tần Thọ. Bản vương muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Thọ tiểu mang theo tứ đại điêu nô tiến về Lục Phiến môn. Vừa vào cửa, cái khắc ngân y bộ đầu cùng kim nhất bộ đầu liền lên trước chào hỏi chào hỏi. Phải biết, quan trường tin tức linh thông nhất. Bây giờ người nào không biết Tần Thọ là thái tử người? Thiết thủ vô tình tiến lên phía trước nói, hôm nay không biết bộ đầu muốn làm chuyện gì a? Tần Thọ kinh ngạc, làm chuyện gì không phải là các ngươi an bài a? Thiết thủ vô tình cười làm lành nói, này, cái kia là đối với người khác. Tần bộ đầu xông thẳng Tam Hoàng tử phủ đệ đuổi bắt tội phạm. Bây giờ toàn bộ kinh thành ai không biết, ai không hiểu? Ngươi muốn làm gì chính mình an bài. Tần Thọ nghe vậy cười ha ha, bộ vô thiết thủ vô tình bả bay, thiết bộ đầu đủ ý tứ. Chờ có thời gian ta tại thái tử trước mặt cho ngươi nói ngọn hai câu. Thiết thủ vô tình tấm kia lâu dài lạnh lẽo cứng rắn trên mặt hiếm thấy cố nặn ra vẻ tươi cười, cái kia Tần đại nhân hôm nay tuần nhai được chứ? Đến mức đi nơi nào tuần? Đại nhân tỉnh tùy ý. Chương 10, không bắt chẹt ngươi đều thật xin lỗi ta thân này quan phủ. Chương 10, không bắt chẹt ngươi đều thật xin lỗi ta thân này quan phủ. Tốt. Tần Thọ hất lên tay áo, quay người đối tứ đại ác nô nói, đi, đổi bản quan đi trên đường đi loanh quanh. Lục Phiến môn trong đại viện, một đám bộ khoái đưa mắt nhìn vị này mới lên cấp sát tinh rời đi, ào ào nhẹ nhàng thở ra. Có người nhỏ giọng thầm thì, người này có thể tính đi. Xuyệt. Không muốn sống nữa. Bên cạnh đồng liêu vội vàng ngăn lại, nghe nói hôm qua Tam Hoàng tử phủ phía trên vị kiêm nhu sĩ, bị hắn sống sống hành hạ chết. Kinh thành Tây Thị, dòng người như rệt. Tần Thọ một thân ngân văn hắc bảo, bên hông hàn nha đao theo tốc độ nhẹ nhàng lắc lư, dưới ánh mặt trời hiện ra u lam lộng lẫy. Sau lưng tứ đại ác nô mặc lấy đồng áo bộ khoái phục, hung thần ác sát mở đường, người đi đường ảo ảo né tránh. Nhị thiếu gia, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào? Điêu Tam tiến lên trước hỏi. Tần Thọ trong tay quạt giấy ba một thu, chỉ hướng nơi xa một tòa khí phái lầu cát, Túy Tiên lâu. Lại tứ nghe vậy ánh mắt sáng lên, thiếu gia làm mớn. Tra án. Tần Thọ nhếch miệng lên một vẻ tà thiếu, hôm qua cái kia Trần Minh Viễn vụ án, còn có chút chi tiết cần xác minh. Bốn người hiểu ý, hắc hắc cười không ngừng. Vừa tới Túy Tiên lâu cửa, tú bà thì cười rạng rỡ tiến lên đón, "Ôi, Tần đại nhân, ngọn gió nào đem ngài thổi tới rồi?" Tần Thọ tiện tay ném ra ngoài một thỏi bạc, "Hôm qua gian kia chứa địa số 7 phòng, bản quan muốn nhìn nhìn lại." Tú bà tiếp nhận bạc, sắc mặt lại có chút khó khăn, "Cái này, gian kia phòng có khách." Lục Phiến môn pha án. Tần Thọ âm thanh lạnh lùng nói, "Dọn bãi." "Vâng vâng vâng." Tú bà hoảng sợ đến liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian dẫn người đi lên dọn bãi. Tần Thọ nên ngang lên lầu, mới vừa đi tới chứa địa số 7 trước của phòng, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng gầm thét, "Hôn trướng!" Bản công tử ngay tại cao hứng, người nào dám quấy rầy. Cửa phòng mãnh liệt mở ra, một cái cẩm y thanh niên nổi giận đùng đùng đi tới, sau lưng còn theo hai tên hộ vệ. Tần Thọ híp mắt xem xét, vui vẻ, đây không phải lễ bộ thị lang nhi tử Chu Văn Bân sao? Lần trước nguyên chủ chính là vì cái ca cơ đem tiểu tử này đánh mặt mũi bầm dập. Chu Văn Bân nhìn đến Tần Thọ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, Tần Thọ, lớn mật. Man Ngũ tiến lên một bước, gặp ngân y bộ đầu còn không hành lễ. Ngân y bộ đầu. Chu Văn Bân sững sờ, lập tức nhìn đến Tần Thọ bên hông ngân bài, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét, ngươi làm sao có thể? Tần Thọ lười nhác nói nhảm, trực tiếp một chân đá vào Chu Văn Bân trên bụng, lăn đi. Lục Phiến môn pha án. Chu Văn Bân kêu đau một tiếng, đục ở trên tường chân ngồi trên mặt đất. Hai tên hộ vệ vừa muốn tiến lên, liền bị Man Ngũ cùng Thiên Lục một người một cái ấn trên mặt đất. Tần Thọ, ngươi dám đánh ta? Cha ta là Chu Văn Bân ôm bụng kêu gào. Ba. Tần Thọ trở tay một cái bật hai, đánh cho Chu Văn Bân khỏe miệng đổ máu, nói nhảm nữa, bản quan thì lấy tội làm trở ngại công vụ đem ngươi ném vào đại lao. Chu Văn Bân nhất thời câm như hến, trong mắt tràn đầy oán độc cũng không dám lên tiếng nữa. Tần Thọ lạnh hừ một tiếng, nhanh chân đi tiến gian phòng. Chỉ thấy một cái quần áo không chỉnh tề ca cơ run lẩy bẩy quỳ gối nơi hẻo lánh, chính là lần trước dẫn phát xung đột cái kia. Đại nhân tha mạng ca cơ run giọng cầu xin tha thứ. Ngươi ngược lại là đầy đủ thiện. Tần Thọ lạnh hừ một tiếng về sau liền không tiếp tục để ý. Tần Thọ nhìn về phía Chu Văn Bân, con hàng này trước đó là chính mình từ đối đầu. Bây giờ chính mình đại quyền trong tay không xảo trá một phen. Quả thực thì là có lỗi với chính mình trên thân cái này ra thân. Tần Thọ híp mắt dò xét Chu Văn Bân tấm kia trắng bệ mặt, nhếch miệng lên một vẻ âm lanh ý cười. Hắn chậm rãi từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, trong tay nhẹ nhàng vuốt vuốt. Chu công tử, nhận ra cái này sao? Ngọc bội dưới ánh mặt trời hiện ra ôn nhuận lộng lẫy, phía trên tinh tế điêu khắc sơn thủy đồ án, dưới đáy khắc lấy một cái tiểu tiểu chân chữ. Chu Văn Bân mở mịt lắc đầu, không, không nhận ra. Ồ. Tần Thọ ra vẻ kinh ngạc khiêu mi, vậy nó làm sao lại xuất hiện tại ngươi bao xuống trong phòng? Nói, hắn không lưng theo giường khe hở bên trong tìm ra ngọc bội, kỳ thực là vừa mới vào cửa lúc lặng lẽ bỏ vào. Chiêu này vu oan cho xiếc, hắn sớm đã thông thạo. Cái này, đây không phải ta. Chu Văn Bân sắc mặt đại biến, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại bị Man Ngũ một chân đạp về mặt đất. Tần Thọ ngồi xổm người xuống, dùng ngọc bội vỗ nhẹ nhẹ đánh Chu Văn Bân gương mặt, khối ngọc bội này là đã chết Trần Minh Viễn tiên sinh thiếp thân chi vật. Hôm qua hắn mới vừa ở Lục Phiến môn nhận tội tự vận, hôm nay hắn đổ vật thì xuất hiện tại ngươi trong phòng. Chu công tử, ngươi nói có khéo hay không? Chu Văn Bân đồng tử đột nhiên co lại, bờ môi run rẩy lên, Trần Minh Viễn, tam hoàng tử. Xuyệt, Tần Thọ đem ngón trỏ dọc tại trước môi, trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang. Chu công tử, nói cẩn thận a, cấu kết hoàng tử mưu sĩ, trong này văn chương nhưng lớn lắm. Trong phòng không khí dường như đọc lại. Ca cơ nuốt ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, hai tên hộ vệ bị đè xuống đất không thể động đậy. Chu Văn Bân trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Ta không có. Chu Văn Bân thanh âm phát run, Tần đại nhân minh giám, ta căn bản không biết cái gì Trần Minh Viễn. Tần Thọ đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống Chu Văn Bân, chứng cứ vô cùng xác thực, Chu công tử còn muốn chống chế. Hắn chuyển hướng Man Ngũ. Đi, đem Chu công tử mời về Lục Phiến môn uống chén trà. Chắc hẳn Thiết tổng bộ sẽ cảm thấy rất hứng thú. Không, không muốn. Chu Văn Bân ôm chặt lấy Tần Thọ chân, Tần đại nhân, cha ta là lễ bộ thị lang, ngài giơ cao đánh khẽ. Tần Thọ trong mắt lóe lên một tia được như ý cười, trên mặt lại như cũ lạnh lùng, Chu công tử, ngươi đây là muốn bản quan làm việc thiên tư trái pháp luật à? Chu Văn Bân dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đội bằng nói, Tần đại nhân, chỉ cần ngài buông tha ta lần này, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Ồ. Tần Thọ làm bộ suy tư, ngón tay nhẹ nhàng gõ ngọc bội, bản quan gần nhất tra án, ngược lại là thiếu chút kinh phí. Chu Văn Bân lập tức hiểu ý, đội vàng leo đến Tần Thọ bên chân nói, ta nguyện ý hiếu kính Tần đại nhân 5.000 lượng bạc. Đánh ra này ăn mày đâu? Tần Thọ cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, Man Ngũ, mang đi. Một vạn lượng. Chu Văn Bân hét dầm lên, ta lập tức để người đi lấy ngân phiếu. Tần Thọ cái này mới dừng bước lại, quay người lộ ra một cái nụ cười dối trá, Chu công tử quả nhiên biết đại thể. Bất quá, hắn hạ giọng, nếu để cho bản quan biết ngươi sau đó nói lung tung. Chu Văn Bân lắc đầu liên tục, không dám. Chuyện hôm nay, ta tuyệt sẽ không đối ngoại lộ ra nửa chữ. Tần Thọ hài lòng gật đầu, đối Điêu Tam đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Điêu Tam lập tức hiểu ý, theo Chu Văn Bân hộ vệ đi lấy ngân phiếu. Chờ đợi khe hở, Tần Thọ nhàn nhã ngồi tại bên cửa sổ, vớt vớt khối kia ngọc bội. Cái này vốn là Trần Minh Viễn tiếp thân chi vật, hôm qua hành hình lúc bị hắn thuận tay sờ tới, không nghĩ tới hôm nay thì có đất dụng võ. Đại nhân cái kia ca cơ nhút nhát mở miệng, nô ra. Tần Thọ lườm nàng liếc một chút, cút đi. Nhớ kỹ, hôm nay ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều không nghe thấy. Chương 11, đỉnh cấp sát thủ muốn từ nhỏ bồi dưỡng. Chương 11, đỉnh cấp sát thủ muốn từ nhỏ bồi dưỡng. Ca cơ như được đại xá, liên tục dập đầu sau cuốn quýt lui ra. Không bao lâu, Điêu Tam mang theo một chồng ngân phiếu trở về, tại Tần Thọ bên thai nói nhỏ, thiếu gia, địa qua, đủ ngạch một vạn lượng. Tần Thọ đem ngân phiếu cất vào trong ngực, đứng dậy vô vô Chu Văn Bân bả bay, Chu công tử, về sau chơi nữ nhân nhớ đến chọn địa phương. Lần này gặp phải bản quan tính ngươi vận khí tốt, nếu là người khác thì. Hắn cười ý vị thâm trường cười, không có lại nói đi xuống. Chu Văn Bân sắc mặt xám xịt, chỉ có thể liên tục xưng là. Rời đi Túy Tiên lâu, Tần Thọ tâm tình thật tốt. Hắn tiện tay quất ra một tấm ngân phiếu vứt cho Man Ngũ, ca mấy cái phân, xem như hôm nay khổ cực phí. Tứ đại ác nô mừng rỡ, nói cảm ơn liên tục. Theo thiếu gia cũng là thoải mái, 1.000 lượng bạc, tương đương với đồng dạng nô bột mấy năm đồng lộc. Tần Thọ mang theo tứ đại ác nô theo Túy Tiên lâu đi ra, đang định ngồi phủ, lại nghe thấy phía trước chuyển đến một trận tiếng ồn ào. Cút! Không có tiền thì đừng tại đây nhi trước mắt. Đổ phương tay chân một chân đạp lăn một người quần áo lam lũ nam nhân lảo đảo ngã trên mặt đất, trong miệng còn đang cầu khẩn, lại cho ta mượn 10 lượng. Thì 10 lượng. Ta nhất định có thể gỡ vốn. Gỡ vốn? Tay chân cười lạnh, lão bà ngươi đều bị ngươi làm cho nhảy giếng, hiện tại lại cầm nhi nữ gắn nợ. Ngươi loại này xuất sinh, chẳng bằng con chó. Đám người chung quanh chỉ trỏ, có người thấp giọng nghị luận, cái này Vương lão ngũ thật sự là nghiệp chướng a. Lão bà hắn bị buộc lấy tiếp khách, sau cùng chịu không được nhục nhã, nhảy giếng chết rồi. Hiện tại liền nhi nữ đều muốn bán, thật sự là xuất sinh. Tần Thọ nhướng mày, ánh mắt đảo qua đi. Chỉ thấy cái kia dân cờ bạc quỳ trên mặt đất, trong tay nắm chặt một tấm khế ước bản thân, bên cạnh đứng đấy một đôi gầy yếu hài tử, nam hài ước chừng 12-13 tuổi, nữ hài hơi nhỏ một chút, hai người quần áo rách rưới, trên mặt bẩn thỉu, nhưng ánh mắt lại một cách lạ kỳ tương tự.
Lạnh,
hận, giống sói con một dạng, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình phụ thân. Tần Thọ nheo lại mắt, trong lòng hơi động một chút. Ánh mắt này, có ý tứ. Hắn cất bước đi qua, dân cờ bạc gặp hắn ăn mặc lộng lẫy, lập tức bỏ qua đến ôm lấy chân của hắn, "Quý nhân, quý nhân mua ta đôi này nhi nữa đi." "Thiện nghi, 10 lượng bạc liền thành." Tần Thọ cúi đầu nhìn hắn, chán ghét đá một cái bay ra ngoài, "Lan." Dân cờ bạc bị đạp lộn mèo, cũng không dám nổi giận, như cũng định hốt cười, "Quý nhân đừng nóng giận." "8 lượng." "8 lượng liền bán." Tần Thọ không để ý tới hắn, mà chính là nhìn về phía hai đứa bé kia. Nam Hải nắm đấm nắm đến chết gấp, móng tay cơ hồ bóp vào trong thịt, bờ môi cắn đến trắng bệ. Nữ Hải cúi đầu, nhưng Tần Thọ có thể thấy được nàng hơi hơi phát run bà bay, không phải sợ hãi, mà chính là phẫn nộ. Hận ý nồng đậm đến cơ hồ muốn tràn đi ra. Tần Thọ đống nhiên cười. Cái này hai cái hài tử, thực chất bên trong có sự quyết tâm. Hắn ngồi xổm người xuống, cùng Nam Hải nhìn thẳng, "Ngươi hận hắn?" Nam Hải không nói chuyện, nhưng ánh mắt đã cấp ra đáp án. Tần Thọ lại hỏi, "Nếu như cho ngươi một cây đao, ngươi dám giết hắn sao?" Nam Hải đồng tử hơi hơi co rụt lại, lập tức cắn răng, "Dám." "Ngươi thì sao?" Tần Thọ nhìn về phía nữ Hải. Nữ Hải ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đến giống băng, "Ta muốn cho hắn sống không bằng chết." Tần Thọ cười, "Hảo hạt giống." Hắn đứng người lên, đánh cược đồ nói, "Cái này hai cái hài tử, ta muốn." Dân cờ bạc đại hỉ, "Quý nhân ngài ra bao nhiêu?" Tần Thọ cười lạnh một tiếng, từ bên hông lấy ra một thỏi bạc, tại trong tay ước lượng, sau đó, "Ba." Bạc hung hăng nện ở dân cờ bạc trên mặt, nện đến hắn máu mũi chảy ròng. "Tiền cho ngươi, mệnh lưu lại." Tần Thọ thản nhiên nói, "Man Ngũ." "Tại." Man Ngũ cười gần tiến lên, đánh gãy tứ chi của hắn, cắt đầu lưỡi, ném tới khất cái trong đống đi. Tần Thọ ngữ khí bình tĩnh, giống là nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự, để hắn còn sống, nhưng đừng để hắn tốt sống. "Vâng." Dân cờ bạc hoảng sợ trừng to mắt, "Không, ngươi không thể." "A." Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Man Ngũ gọn gàng tháo hắn cướp đối, lại dùng chùy thủ đánh gãy gân tay gân chân, sau cùng nặn ra miệng của hắn, một đao cắt lấy đầu lưỡi. Máu tươi phun tung tóe, dân cờ bạc giống một bãi bùn nhão một dạng co quắp trên mặt đất, chỉ có thể phát ra ôi ôi khàn giọng thanh âm. Đám người chung quanh câm như hến, không ai dám nói chuyện. Tần Thọ không có lại nhìn cái kia dân cờ bạc liếc một chút, quay người đối hai cái hài tử nói, "Hiện tại, các ngươi là của ta." Nam Hải gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất co giật phụ thân, ánh mắt băng lãnh. Nữ Hải khẽ miệng hơi hơi dương lên, giống như là đang cười. Bọn hắn không sợ, ngược lại có loại giải thoát khoái ý. Tần Thọ rất hài lòng. "Tên gọi là gì?" hắn hỏi. "Ta không có danh tự." Nam Hải lạnh lùng nói, "Tên xuất sinh kia chỉ gọi ta tiểu tạp chủng." Nữ Hải thấp giọng nói, "Bọn hắn gọi ta bồi tiền hóa." Tần Thọ suy cười một tiếng, "Từ hôm nay trở đi, ngươi gọi Tần Trạm, ngươi gọi Tần Tuyết. Nhớ kỹ, các ngươi họ Tần, là ta Tần gia người." Hai cái hải tử ngây ngẩn cả người, trong mắt lóe lên một tia sáng. Bọn hắn lần thứ nhất có tên, có thuộc về, có sống tiếp ý nghĩa. Trở lại hầu phủ, Tần Thọ sai người cho hai cái hài tử rửa mặt thay quần áo, lại mời đại phu cho bọn hắn kiểm tra thân thể. Quản gia cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Nhị thiếu gia, cái này hai cái hài tử, ta thu nghĩa tử nghĩa nữ." Tần Thọ thản nhiên nói, "An bài cái biệt tử, lại tìm hai cái đáng tin ma ma chiếu cố." Quản gia trợn mắt hốt mồm, "Cái này, hầu gia bên kia liền nói là ta nói." Tần Thọ nheo mắt lại, "Có vấn đề để hắn tới tìm ta." Quản gia không còn dám nhiều lời, vội vàng đi an bài. Đêm đó, Tần Thọ ngay tại thư phòng đọc qua lục phiến môn hồ sơ vụ án, đột nhiên, não hải bên trong vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, "Đinh. Kiểm tra đến ký chủ thu dưỡng tương lai phản phái nhân vật Tu La cùng Ngọc La Sát phù hợp phản phái hành động. Khen thưởng, tẩy tùy đan 2, cơ sở võ học phần món ăn 2." Tần Thọ lông mày nhíu lại. Hệ thống vậy mà trực tiếp cho bọn hắn tương lai xưng hảo. Hắn điều ra hệ thống mặt bảng, xem xét tường tình, "Tần Trạm, tương lai xưng hảo, Tu La, Thiên Phú, căn cốt thượng giai, tính cách kiên nghị, hữu hận khu động tiềm lực, SS cấp Tần Tuyết, tương lai xưng hảo, Ngọc La Sát, Thiên Phú, nộ tính tuyệt hảo, tâm tư kín đáo, giỏi về ngụy trang tiềm lực, SS cấp Tần Thọ." Nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Nhặt được bảo, hắn lấy ra hai cái tẩy tùy đan, đan dược toàn thân trong suốt, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. "Người tới, chuẩn bị nước nóng." Rất nhanh, hạ nhân nhấc đến hai cái thùng gỗ lớn, bên trong đựng đầy nóng hổi tắm thuốc. Tần Trạm cùng Tần Tuyết bị mang vào lúc đã đổi lại sạch sẽ y phục, nhưng vẫn cũ gầy yếu đến làm cho đau lòng người. "Ăn hết." Tần Thọ đem tẩy tùy đan đưa cho hắn nhóm, sau đó ngâm vào đi. Hai cái hài tử không chút do dự nuốt vào đan dược. Bọn hắn tín nhiệm hắn, bởi vì hắn là duy nhất đã cho bọn hắn tôn nghiêm người. Dược lực phát tác trong mấy mắt, Tần Trạm rên lên một tiếng, trán nổi gân xanh lên. Tần Tuyết càng là đau đến cuộn mình lên, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Nhưng bọn hắn quả thực là cắn răng, không rên một tiếng. Tần Thọ yên tĩnh mà nhìn xem bọn hắn. "Rất tốt, có thể chịu." Chương 12, Lục Phiến Môn mới vụ án chương 12, Lục Phiến Môn mới vụ án nửa canh giờ về sau, tắm thuốc kết thúc. Hai cái hài tử toàn thân ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại so trước đó càng thêm sắc bén. Tần Thọ hài lòng gật đầu, "Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đích thân dạy các ngươi võ công. Các ngươi muốn báo thủ, liền phải biến cường. Mà biến cường đại giới." Hắn dừng một chút, lạnh lùng nói, "Là huyết." Hai cái hài tử liếc nhau, cùng kêu lên quỳ xuống, nguyện vì nghĩa phụ quên mình phục vụ. Tần Thọ cười. Hôm sau, Lục Phiến Môn tổng bộ, nghị sự sảnh bên trong. Thiết thủ vô tình đem 3 phần hồ sơ đẩy đến Tần Thọ trước mặt, cau mày, "Tần bộ đầu, đây là tổng bộ đại nhân tự mình ủy nhiệm cho ngươi vụ án." Tần Thọ bắt chéo hai chân, tiện tay mở ra đệ nhất phân hồ sơ, huyết thủ nhân đồ đồ sát. Đây không phải cái kia liền đồ ba thôn tên điên sao? Nghe nói có tứ phẩm thực lực.
Đúng vậy.
Thiết thủ vô tình hạ giọng, theo quy củ, loại này cấp bậc tội phạm truy nã vốn nên từ Kim Ý bộ đầu dẫn đội vây quét. Tần Thọ lại lật mở đệ nhị phân, độc nương tử bạch tố, am hiểu dùng độc, khinh công. Đệ tam phân thì là quỷ kiến sầu mạc tam thiếu, đao pháp quỷ dị, từng một đao chém giết qua lục phiến môn ba vị đồng áo bộ khoái đinh, nhiệm vụ phát động. Bắt tam đại đội ác nhân. Diêu phố thị chúng. Khen thưởng, mắt cấp kim cương bất hoại thần công. Có ý tứ. Tần Thọ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ba cái tứ phẩm cao thủ, đây không phải thấp nhất cũng là Kim Ý tiểu đội mới có thể nhận nhiệm vụ sao? Thiết thủ vô tình một bộ lúng túng bộ dáng, đây là lục phiến môn tứ ngự một trong Đông Phương Thanh Long ngự ngự chủ Mạnh Trương thần quân tự mình phái cho ngươi nhiệm vụ. Tứ ngự. Xem ra hôm nay cái này cựu đoán xem như kết. Thiết thủ vô tình muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là thở dài, tần bộ đầu như cảm thấy khó giải quyết, lao phu có thể.
Không cần.
Tần Thọ ba khép lại hồ sơ, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Ba cái tôm kép ngại nhép mà thôi. Tần Thọ khép lại hồ sơ, cái kia âm thanh thanh thúy ba vang ở yên tĩnh nghị sự sảnh bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Hắn vừa đứng người lên, chuẩn bị bắt chuyện tứ đại ác nô đi hoạt động một chút gân cốt, một cái thanh âm âm dương quái khí thì theo bên cạnh vang lên. Nha, cái này không phải chúng ta mới nhậm chức tần đại bộ đầu sao? Làm sao, Mạnh Trương thần quân cái này cho ngài phái phía dưới công việc béo bở rồi? Nói chuyện chính là một cái vóc người cao lớn mạnh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn ngân y bộ đầu, tên là Triệu Mãng, là Mạnh Trương thần quân đáng tin thân tín, tại lục phiến môn bên trong luôn luôn đi ngang. Hắn quanh tay mang theo mấy cái người hầu, cố ý để cao giọng, dẫn tới chung quanh cái khác bộ khoái hào hào ghé mắt, trên mặt phần lớn mang theo xem kịch vui trêu tức biểu lộ. Chậc chậc, huyết thủ nhân đồ, độc nương tử, ủy kiến sầu. Tân bộ đầu quả nhiên bản lãnh lớn, vừa đến đã tiếp vụ án lớn như vậy, xem ra thăng nhiệm Kim Ý ở trong tầm tay a. Ha ha ha. Triệu Mãng cố ý lớn tiếng đọc lên ba cái hung phạm tên, dẫn tới một trận đè nén cười trộm. Ai nấy đều thấy được, đây rõ ràng là đem khoai lang vòng tay cùng nhiệm vụ không thể hoàn thành ném cho Tần Thọ, liền đợi đến nhìn hắn chết như thế nào. Tần Thọ bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người, quạt giấy nhẹ nhàng đánh lấy lòng bàn tay, cười như không cười nhìn lấy Triệu Mãng. Ồ, bản quan có thể hay không thăng Kim Ý gì, không nhọc ngươi quan tâm. Ngược lại là ngươi loại này phế vật, đến cùng có bao nhiêu nhàn mới có không đến trước mặt ta khoe khoang. Triệu Mãng sầm mặt lại, hắn tại lục phiến môn cũng coi là nhân vật có tiếng tăm, ỷ vào Mạnh Trương thần quân thế lực cùng chính mình một thân thiếu lâm ngoại gia công phu, chưa từng bị người như thế trước mặt mọi người chế nhạo. Hắn tiến lên một bước, cơ hồ muốn áp vào Tần Thọ trên mặt, hung tợn nói, Tần Thọ, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Bất quá là cái dựa vào trong nhà cùng thái tử quan hệ thượng vị công tử bột, thật coi lục phiến môn là nhà ngươi hậu hoa viên rồi. Cái này ba cái tội phạm truy nã hung danh, hoảng sợ đều có thể hủ chết ngươi. Ta khuyên ngươi mau trở về nhà ôm lấy cha ngươi khóc đi thôi, đừng đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Công tử bột. Tần Thọ khiêu mi, nụ cười càng tăng lên, lại mang theo một cố lanh ý, vậy cũng so một ít người mạnh, cho người làm chó còn làm ra cảm giác ưu việt. Ngươi muốn chết. Triệu Mãng triệt để bị chọc giận, hắn vốn là tính tình nóng nảy, giờ phút này bị Tần Thọ luân phiên nhục nhã, chỗ nào còn nhịn được. Ngay sau đó cũng không lo được lục phiến môn bên trong cấm đoán tư đấu quy củ, quát lên một tiếng lớn, lão tử hôm nay thì thay thần quân giáo huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng phế vật. Lời còn chưa dứt, hắn tay phải bỗng nhiên nhấc lên, thể nội chân khí dâng trào, cả bàn tay trong nháy mắt nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt, bắp thịt sôi sục, mang theo một cỗ cương mãnh bá đạo kinh phong, thẳng tắp hướng về Tần Thọ ở ngực đánh tới. Là thiếu lâm đại lực kim cương trưởng, có biết hàng bộ khoái hô nhỏ một tiếng, người chung quanh nhất thời phát ra một tràng thốt lên, ào ào lùi lại, sợ bị tác động đến. Cái này Triệu Mãng cái này đại lực kim cương trưởng đã có 7-8 phần hỏa hầu, vỡ bia nứt đá không nói chơi. Cái này muốn là đánh thật, Tần Thọ không chết cũng phải trọng thương a. Chậm rãi, thiết thủ vô tình biến sắc, vừa muốn xuất thủ ngăn cản, lại đã chết động. Đối mặt bất thình lình cương mãnh một kích, Tần Thọ vậy mà không tránh không né, thậm chí ngay cả trên mặt biểu lộ đều không biến. Chỉ là tùy ý đem quạt giấy giao cho tay trái, tay phải nhìn như tùy ý sửa sang lại vào áo. Ầm. Một tiếng nặng nề như đánh cổ trung tiếng vang tại nghị sự sảnh bên trong nổ tung. Trong dự đoán Tần Dương cốt đứt gãy hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy Tần Thọ quanh thân ba thước bên ngoài, không khí hơi hơi bặm mẻo, một miệng màu vàng kim nhạt, như ẩn như hiện to lớn chuông hình lồng khí lóe lên một cái rồi biến mất. Triệu Mãng cái kia đủ để vỡ bia nứt đá màu vàng kim trưởng lực đập ở phía trên, lại chỉ là để cái kia kim trung hư ảnh nộn nhạo lên một vòng gợn sóng, tựa như cùng châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Xem xét lại Tần Thọ, không nhúc nhích tí nào, liền góc áo đều không tung bay một chút. Cái gì? Kim trung cháo? Mà lại là cảnh giới cực cao kim trung cháo. Tiếng kinh hô liên tiếp, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn lấy cái này một màn. Triệu Mãng càng là đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt viết đầy kinh hãi, hắn cảm giác mình vừa mới một trường kia giống như là đánh vào một tòa tuyên cổ vĩnh tồn đồng sơn sắt trên vách, lực phản chấn để hắn cả cánh tay đều tê dại không thôi. Làm sao có thể? Đánh xong, Tần Thọ móc móc lỗ thai, dường như vừa mới chỉ là bị con môi đinh một chút, lực đạo kém một chút, chưa ăn cơm sao? Nhục nhã, chân chùi nhục nhã. Triệu Mãng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giận dữ hét, ta không tin. Lại nhìn trưởng, hắn bật lên 10 thành công lực, song trưởng đều xuất hiện, lần nữa hung hăng chụp về phía Tần Thọ. Đồ bỏ đi. Lần này, Tần Thọ động. Hắn không có dùng bất kỳ hoa tiếu gì kỹ xảo, chỉ là vô cùng đơn giản địa nhất quyền phát xong mà đến trước, trực tiếp đánh phía Triệu Mãng lồng ngực. Phổ thông một quyền. Một quyền này, nhanh như thiểm điện, hết lần này tới lần khác lại cho người một loại nặng nề như núi cảm giác. Bành. Giang giác. Giận người tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. À, Triệu Mãng song trưởng còn không có đụng phải Tần Thọ, cả người giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo chói mắt đường vòng cung, trung điệp đụng ở phía xa trên vách tường, mềm nhũn trượt xuống, ngất đi. Chương 13, Thiên Cơ Phường công phu sư tử ngoạm. Chương 13, Thiên Cơ Phường công phu sư tử ngoạm. Lồng ngực của hắn rõ ràng lõm đi xuống một khối, hiển nhiên xương sườn gãy mất tận mấy cái. Nghị sự sảnh bên trong yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị cái này gọn gàng mà linh hoạt, tàn nhẫn vô cùng một quyền chấn nhất trụ. Ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như hoàn khố hầu phủ công tử, không chỉ có người mang thất truyền đã lâu tuyệt đỉnh hành luyện công phu, xuất thủ càng là như vậy ngoan động. Ta chỉ xuất 3 phần lực ngươi thì gánh không được rồi. Thật sự là mất hứng. Tần Thọ lắc lắc cổ tay, dường như chỉ là vớt ve một chút cho bụi, ngựa khí đạm mạc. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét qua vừa rồi những cái kia theo Triệu Mãng cùng một chỗ cởi vàng, giờ phút này lại câm như hến bộ khỏi nhóm, phàm là bị ánh mắt của hắn quét đến người, không không hạ thấp đầu, không dám cùng chi đối mặt. Còn đứng ngây đó làm gì? Tần Thọ đối sau lưng tứ đại ác nô có nói, loại này công nhiên tại lục phiến môn động thủ đồ vật, giữ lấy sang năm sau. Dạy một chút hắn lục phiến môn quý củ. Tuân lệnh. Thiếu gia. Điều Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục đã sớm ma quyền sát trưởng, nghe vậy như là hổ đói bổ mồi giống như sống tới, đối với ngất đi Triệu Mãng cũng là một trận đấm đá, vừa đánh vừa chửi, mù mắt chó của ngươi. Dám đối thiếu gia của chúng ta xuất thủ. Mạnh Trương Thần Quân một con chó thôi. Cuồng cái gì cuồng? Phi. Cái quái gì? Về sau bảng hiệu sáng lên điểm. Đánh chết ngươi cái đồ không có mắt. Quên quên đến thịt thanh âm cùng ác nô nhóm tiếng chửi rủa tại yên tĩnh trong đại sảnh quân quần, nghe được cái khác bộ khoái tê cả da đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này mới tới Tần bộ đầu, quả thực là cái hôn thế ma vương. Thủ đoạn tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Đủ rồi. Thiết thủ vô tình rốt cục nhìn không được, tiến lên một bước ngăn lại tứ đại ác nô. Hắn tuy nhiên cũng không quen nhìn Triệu Mãng địa bộ, nhưng tiếp tục đánh xuống thật muốn xảy ra nhân mạng, đến lúc đó Mạnh Trương Thần Quân bên kia càng không tiện bàn giao. Hắn không muốn bởi vì Tam hoàng tử đắc tội thái tử, đồng dạng hắn cũng không muốn đắc tội Tam hoàng tử. Hắn chuyển hướng Tần Thọ, ngữ khí phức tạp, Tần bộ đầu, thủ hạ lưu tình, tiếp tục đánh xuống thì xảy ra nhân mạng, đều là đồng liêu. Hôm nay có thể hay không cho ta cái mặt mũi? Hừ, thật sự là phế vật. Tần Thọ lạnh hừ một tiếng, khoát tay, tứ đại ác nô lập tức dừng tay, thối lui đến phía sau hắn, chỉ là vẫn như cũ hung tợn chừng lấy chung quanh cái khác người. Đồng liêu, thì cái này phế vật. Tần Thọ dùng quạt giấy chỉ phía trên không thành hình người Triệu Mãng, lại liếc nhìn toàn trường, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, vẫn là đám phế vật này. Bản quan trong mắt chỉ có thể làm việc cùng không thể làm sự tình, cùng vướng bận phế vật. Nếu ai cảm thấy mình không phải phế vật, hoặc là cũng muốn thử xem bản quan Kim Trung Cháo hiện tại liền có thể đứng ra. Toàn bộ nghị sự sảnh lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liên thiết thủ vô tình đều nhất thời nghẹn lời. Hôm nay cái này Tần Thọ là đánh tại trường tất cả mọi người mà đã. Tần Thọ thỏa mãn nhìn lấy trận này hiệu quả, sơ bộ lập vi mục đích đã đạt tới. Hắn không tiếp tục để ý mọi người, đem 3 phần hồ sơ ném cho Điều Tam. Đi, đi làm việc. 3 cái tôm tép ngay nhép, sớm một chút bóp chết sớm một chút thanh tịnh. Nói xong, mang theo tứ đại ngẩng đầu đỡ ngực, vênh báo tự đắc ăn đồ, nên ngang đi ra lục phiến môn tổng bộ, lưu lại một phòng hai mặt nhìn nhau, lòng vẫn còn sợ hai bộ khoái. Nhìn lấy hồ sơ vụ án phía trên lắc đắc không có mấy tin tức, Điêu Tam tức giận đến chửi ầm lên, "Hán Nương, thì những vật này, tên người, ngoại hiệu, phạm sự tình, lão tử cũng sẽ biết. Đám này sát tải rõ ràng hố chúng ta, đi đâu bắt? Đào đất bên trong đi tìm sao?" Lại Tứ cùng Man Ngũ cũng là ma quyền sát trưởng, một mặt suối quẩy. Thiên Lục đối lập tỉnh táo chút, trầm ngâm chốc lát nói, "Thiếu gia, loại này giang hồ hãn phỉ hành tung, lục phiến môn thường quy hồ sơ bên trong chưa chắc có, liền tính toán có, đoán chừng cũng bị Mạnh Trương lão tiểu tử kia giữ lại. Có điều, kinh thành bên trong có một nơi, chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, có lẽ có thể mua được tin tức." "Ồ, địa phương nào?" Tần Thọ khiêu mi. "Phong Vân Đổ Phường." Thiên Lục thấp giọng nói, "Cái này Đổ Phường bối cảnh rất sâu, trên mặt nổi là đổ trường, vụ trộm còn làm tình báo mua bán. Nghe nói sau lưng Đông gia là Thiên Cơ Phường thiếu chủ, trên giang hồ to to nhỏ nhỏ tin tức, có rất ít bọn hắn không biết, cũng là giá tiền rất đen." "Thiên Cơ Phường?" "Có chút ý tứ." Tần Thọ nhếch miệng lên nghiền ngẫm nụ cười. Mưa gió Đổ Phường tọa lạc tại một mảnh nhìn như phổ thông dân cư chỗ sâu, mặt tiền không lớn, chỉ treo một chiếc mờ nhạt đèn lồng, trên đó viết một cái màu mực đánh bắt chữ, không chút nào thu hút. Đẩy cửa vào, cũng không phải là trong tưởng tượng huyên áo, ngược lại an tĩnh dị thường. Một cái mặt không thay đổi áo xám tiểu nhị ngăn tại cửa trước chỗ, đánh giá mấy người liếc một chút, đặc biệt là bọn hắn trên thân còn chưa thay đổi lục phiến môn quan phục cùng ra, thanh âm bình thản không gợn sóng, mấy bị ra, đi lộ chỗ a. Thiên Lục tiến lên một bước, cũng không trực tiếp trả lời, mà chính là dùng ngón tay ở bên cạnh tủ gỗ phía trên, có tiết tấu gõ 7 lần, 3 dài 4 ngắn. Tiểu nhị ánh mắt khẽ nhúc đích, lúc này mới nghiêng người tránh ra, lộ ra đằng sau một cái cẩn trọng thiết một cửa, nguyên lai có dẫn đường. Đi vào đi, quy củ hiểu. Thắng thua tự phụ, hoa phúc tự gánh, không có cùng hay không. Thiên Lục tuần tục nói tiếp. Ừm. Tiểu nhị kéo động cơ quan, thiết một cửa im ắng trở ra, linh hai nhức góc tiếng gầm trong nháy mắt đập vào mặt. Trong môn đúng là khác thuận theo thiên địa. Rộng rãi vô cùng đại sảnh tiếng người huyên áo, khói mù lở lở. Các loại chiếu bạc rực rỡ muôn màu, xúc sắc âm thanh, bài cửu âm thanh ủng hộ, tiếng chửi rủa đan vào một chỗ. Nơi này đổ khách cũng đủ hạng người có ăn mặc ngăn nắp phú thường, có ánh mắt sắc bén giang hồ khách, thậm chí còn có mấy cái nhìn như điệu thấp quan viên. Trong không khí tràn ngập tiền tài, mồ hôi cùng một loại khó nói lên lời khẩn trương cảm giác hưng phấn. Một cái quản sự bộ dáng người lập tức tiến lên đón, nụ cười nhiệt tình lại mang theo xem kỹ, mấy vị gia rất là lạ mặt, muốn chơi chút gì? Tần Thọ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chơi. Có thể. Bất quá bản thiếu gia hôm nay chủ yếu là muốn mua điểm đặc sản. Quản sự nụ cười không thay đổi, nhưng ánh mắt sắc bén mấy phần, ồ, không biết ra muốn cái gì đặc sản. Đặc sản của chúng ta nơi này, giá cả có thể không tiện nghi. Đỗ Sát, Bạch Tố, Mạc Tam Thiếu, ba người này thổ sản tin tức, nói cái giá đi. Tần Thọ cơ quạt giấy. Quản sự nghe xong ba cái tên này, đồng tử hơi hơi co rụt lại, nụ cười trên mặt phai nhạt chút, nguyên lai là quan gia pha án. Ba vị này thổ sản tin tức nha, cũng không bình thường. Đến số này, hắn rội ra năm ngón tay. 500 lượng. Điều Tam thăm dò hỏi. Quản sự suy cười một tiếng, người này nói đùa, là 5.000 lượng. Mỗi người 5.000 lượng. Cái gì? Lại tứ trừng mắt, ngươi tại sao không đi đoạn? Quản sự ngoài cười nhưng trong không cười, quan gia, tin tức này thì đáng cái giá này. Mua không nổi, cửa ở bên kia. Hắn ngự khí mang theo rõ ràng làm khó dễ cùng kinh thị. Tứ đại ác nô nhất thời trợn mắt nhìn, tay đè lên chôi đao, nhìn về phía Tần Thọ, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng liền chuẩn bị động thủ đập phá quán. Tần Thọ lại cười ha ha một tiếng, khoát tay ngăn lại bọn hắn, ai, làm gì độc khí? Không phải liền là tiền mà. Chương 14, nghe cho kỹ. Ra đi không đổi danh ngồi không đổi tính, Tần Thọ. Chương 14, nghe cho kỹ. Ra đi không đổi danh ngồi không đổi tính, Tần Thọ. Hắn nhìn quanh cái này phi thường náo nhiệt đổ trường, trong mắt lóe lên rảo hoạt ánh sáng, nơi này thứ không thiếu nhất, cũng là tiền. Thiên Lục. Thiếu gia. Thiên Lục tiến lên. Đi, nóng người, cho bản thiếu gia thắng điểm hỏi đường tiền trở về. Tần Thọ vung ra một tấm ngân phiếu. Tuân lệnh. Thiên Lục tiếp nhận ngân phiếu, ánh mắt biến đến chuyên chú lên, trực tiếp đi hướng một tấm chơi xúc sắc chiếu bạc. Mua định rời tay. Mua định rời tay á. Chia bài cao giọng gào to. Thiên Lục yên tĩnh nhìn hai ván, đệ tam cục bắt đầu hạ chú. Hắn thủ pháp nhìn như tùy ý, lại luôn có thể đem thẻ đánh bạc gáp tại chính xác khu vực. Mở. 456, 15 điểm đại. Hắc. Thắng. Theo Thiên Lục đặt cược mấy cái dân cờ bạc hưng phấn mà kêu to. Hắc. Lại thắng. Lợi hại á vị này huynh đệ. Liên tục mấy cái, Thiên Lục trước mặt thẻ đánh bạc chồng chất cao không ít, phía sau hắn dân cờ bạc cũng càng tụ càng nhiều, đều đi theo hắn đặt cược, thắng không ít tiền, bầu không khí càng tăng gọn. Đồ Vương quản sự sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Hắn đối bên cạnh một cái tiểu nhị đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Rất nhanh, một người mặc tơ lụa mã giáp, ngón tay thon dài khô ráo, ánh mắt sắc bén như ưng trung niên nam tử đi tới, đám con bạc cào áo thấp giọng hô, là Càn Khôn Nhất Trịch Lưu Nhất Thủ. Hắn thế mà ra đến rồi. Lưu Nhất Thủ đối Thiên Lục chắp tay một cái, vị này bằng hữu hảo thủ nghệ, Lưu Mẫu ngưỡng nghệ, chơi với ngươi hai thành lớn như thế nào? Thì đánh bạc xuất sắc, so lớn nhỏ, một bán phân thắng thua. Thiên Lục sắc mặt ngưng trọng lên, nhẹ gật đầu. Hai người đều cầm một bộ xuất sắc chung. Thủ pháp hoa mắt lay động về sau, đồng thời đập trên bàn. Mở. Lưu Nhất Thủ, ba cái sáu, con báo. Chí Tôn. Đổ trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thiên Lục hít sâu một hơi, để lộ xuất sắc chung, 456, 15 điểm. Tuy nhiên cũng là lớn một chút, lại bại bởi đối phương con báo. Đa tạ. Lưu Nhất Thủ thản nhiên nói. Thiên Lục sắc mặt chấp nhận, trước mặt thẻ đánh bạc trong nháy mắt thiếu một hơn phân nửa. Hắn hổ thẹn nhìn về phía Tần Thọ, thiếu gia, ta. Tần Thọ vỗ vỗ bả vai hắn, không có việc gì, chơi đến không tệ. Xem ra cần phải bản thiếu gia tự mình hoạt động một chút. Hắn đi đến chiếu bạc trước, lười biếng đối Lưu Nhất Thủ nói, lại đến. Lưu Nhất Thủ trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, thỉnh. Xuất sát chung lần nữa tại trong tay hai người tung bay, nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh. Ầm, ầm. Hai tiếng, xuất sát chung kết thúc. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Khách nhân trước hết mời. Lưu Nhất Thủ đối kỹ thuật của mình cực kỳ tự tin. Tần Thọ mỉm cười, cũng không để lộ xuất sát chung, ngược lại dùng cây quạt nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Lưu Nhất Thủ, ngươi cái này Càn Khôn Nhất Trịch tên tuổi, hôm nay sợ là muốn sửa đổi một chút. Ta đoán ngươi bên trong là. Một chút cũng không có. Cái gì? Mọi người xôn xao. Lưu Nhất Thủ sắc mặt đổi biến, đột nhiên để lộ chính mình xuất sắc chung, bên trong ba viên xuất sắc vậy mà chồng lên nhau, trên cao nhất một viên rõ ràng là một điểm, nhưng phía dưới hai viên lại bị chấn động đến vỡ nát. Dựa theo quy củ, nát xuất sắc vô hiệu, điểm số lấy linh tính. Cái này sao có thể? Lưu Nhất Thủ cái chán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, hắn căn bản không có cảm giác đến đối phương nội lực chấn động. Tới phía ta, Tần Thọ chậm rãi để lộ xuất sắc chung, ba viên xuất sắc cũng là chồng lên nhau, nhưng trên cao nhất một viên lại là đỏ tươi 6 điểm, phía dưới hai viên hoàn hảo không chút tổn hại. 6 điểm. Thắng. Thắng. Có dân cờ bạc lắp bắp hô. Soạn. Toàn trường trong nháy mắt vỡ tổ. Tài năng như thần. Quả thực là đổ thần A. Hắn đến cùng làm sao làm được. Lưu Nhất Thủ mặt xám như cho, lảo đảo lui lại một bước, khó có thể tin nhìn lấy Tần Thọ. Ngươi. Ngươi chơi bẩn. Tần Thọ ba mở ra quạt giấy, nụ cười tà khí, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Các ngươi mưa gió đổ phường thua không nổi. Trưởng quỹ trong mắt lóe lên hàn ý, cảnh cáo nói, các hạ là đến gây chuyện. Đến phong vân đổ phường gây chuyện. Sợ là đến lộ chỗ. Sau một khắc trưởng quỹ sau lưng đã tuôn ra một đám tay chân, nguyên một đám hung thần ác sát, trong tay còn cầm lấy ra hỏa sự tình. Tần Thọ nhìn đối phương lại muốn động võ, cười lạnh nói, làm sao? Thua không nổi quyền nợ. Phía dưới dân cờ bạc trong nháy mắt không cao hứng, hào hào hô kêu lên, các ngươi muốn làm gì? Thua không nổi còn dám mở sòng bạc? Doanh lão tử tiền thời điểm làm sao nói? Bọn này dân cờ bạc không phú thì quý, liên hợp lại thì liền trưởng quỹ nội tâm đều sợ bà phần. Trưởng quỹ sau cùng cười cười, làm sao lại như vậy? chỉ là món tiền nhỏ. Phong Vân Đổ Phường còn thua nổi. Tần Thọ cười lạnh, cái kia liền tiếp tục. Để bọn này nát khoai lang xú điều chứng đi ra tính toán chuyện gì xảy ra. Đám con bạc cào ảo kêu gạo. Đúng đấy, thua nổi liền tiếp tục đánh bạc. Lao tử thật vất vả gặp gỡ có thể thắng tiền cơ hội. Các ngươi đổ phường đừng cho thể diện mà không cần. Trưởng quỹ mắt lạnh nói, các hạ. Phong Vân Đổ Phường hoan nghênh tới chơi. Nhưng là không chào đón gian lận người đâu. Gian lận. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà gian lận. Tần Thọ không hề nhượng bộ chút nào, lao tử thắng điểm tiền liền nói lao tử gian lận. Ngươi có chứng cứ gì? Trưởng quỹ nhìn về phía Càn Khôn Nhất Trịch Lưu Nhất Thủ. Ai ngờ Lưu Nhất Thủ mặt lộ vẻ đắng chát, lúng túng lắc đầu. Hắn xác thực chưa bắt được đối phương gian lận. Dám nói lao tử gian lận. Tần Thọ mặt lộ vẻ lãnh sắc. Phanh, một chân đạp lăn một tấm chiếu bạc, lạnh giọng nói, lao tử hôm nay lời nói thả ở nơi này. Hôm nay nếu là không mở, về sau thì cũng đừng mở. Trưởng quỹ đâm lao phải theo lao. Tiến lên hỏi thăm Tần Thọ, công tử xem ra hôm nay là nhất định phải cùng Phong Vân Đổ Phường không qua được. Tần Thọ cười lạnh, bớt nói nhảm. Còn đánh cược hay không? Tần Thọ vỗ vỗ chính mình trên thân ngân y bộ đầu quan phục, nói nhận ra đây là cái gì ư? Ngươi nếu là không mở, một hồi lao tử thì kê biên tài sản Phong Vân Đổ Phường danh hạ sở hữu đổ phường, để cho các ngươi tại kinh thành đổ phường toàn bộ quan môn. Lao tử hiện tại thì đứng tại cái này, ngươi có bản lĩnh hiện tại thì động thủ. Đám tay chân trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trưởng quỹ nghiêng mắt dò xét Tần Thọ trên thân ngân y bộ khoái quan phục, trong lỗ mũi gạt ra hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, chỉ là ngân y bộ đầu, cũng dám ở Phong Vân Đổ Phường sĩ diện. Ta người sau lưng, động động ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Tần Thọ đống nhiên tiến lên trước một bước, lệnh bài tại đèn đuốc phía dưới lóe ra hàn quang. Ai? Có bản lĩnh xưng tên ra. Ngươi dám nói, ra hiện tại thì dám đi. Sau lưng tứ đại điêu nâu nghe vậy cổ tay khẽ đảo, vỏ đao đã lặng yên chống đỡ lên lòng bàn tay. Cái này trưởng quỹ nếu thật dám thổ lộ nửa cái tên, Tần Thọ tuyệt đối sẽ tại chỗ khóa người. Trưởng quỹ hầu kết nhấp nô, mồ hôi lạnh phút chốc thẩm thấu áo trong. Chỉ chứng, đó là tự tìm đường chết. Dính liễu, càng là tội thêm tam đẳng. Trong lòng hắn sóng to gió lớn, lục phiến môn khi nào ra bực này điên chó. Phá án mà ngay cả cứu vãn chỗ trống cũng không lưu lại. Đắc tội lao tử còn muốn thiện rồi. Tần Thọ thả người nhảy lên chiếu bạc, mãng văn dày quan nghiền nát đầy đất thẻ đánh bạc. Hắn bê nghệ lấy toàn trường cầm ý hoa phục đổ khách, tiếng như xé vải, nghe cho kỹ. Ra đi không đổi danh ngồi không đổi tính, Tần Thọ. Chương 15, rõ ràng cũng là đoạt tiền. Chương 15, rõ ràng cũng là đoạt tiền. Hôm nay hoặc là để ra chơi thống khoái, hoặc là hết thể áp tiến chiếu ngục ăn cơm tủ. Tứ đại điêu nô lên tiếng mà động, cương đao ra khỏi vỏ sắc nhọn vàng cắt đứt không khí, bốn người như ác báo giống như phong kín sở hữu đường đi. Tần Thọ. Trưởng quỹ như bị sét đánh, sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh như tờ giấy. Kinh thành ai chẳng biết cái này Hoạt Diêm Vương là thái tử người. Liên tam hoàng tử phụ đệ cũng dám mang binh xông vào làm càn làm bậy. Chính mình lại tìm đường chết đụng vào tôn này sát thần. Lại thoáng nhìn toàn trường sắc mặt hoảng sợ quyền quý tử đệ, hắn hai chân như nhũn ra, nếu thật để bọn này tổ tông tại chính mình địa bàn tiến vào đại lao. Đang lúc toàn trường tĩnh mịch thời khắc, lầu hai gỗ lim khắc hoa thang cuốn trận truyền đến một tiếng cười khẽ, một vị ngọc quan cẩm bảo quý công tử chậm rãi xuống. Quý công tử một thân vân cẩm thường phục, bên hông rơi lấy khối dương chi bạch ngọc, chậm rãi từ lầu hai đi xuống, mang trên mặt vừa đúng ý cười, thanh âm trong sáng ôn hòa, Tần bộ đầu đại gia quan lâm, thật sự là rồng đến nhà tôn. Hạ nhân không hiểu chuyện, đập vào Tần bộ đầu, còn mong rộng lòng tha thứ. Tần Thọ mảy may không nể mặt mũi, ngươi thì tính là cái gì? Cái này cầu đông tây buồn nôn ta, ngươi thả cái dám coi như chuyện này đi qua. Tần Thọ mà nói để hắn ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại nhịn xuống khôi phục vui sướng giống như ấm áp. Tại Hạ Thiên Cơ phường thiếu phường chủ, Mặc Trần. Tần bộ đầu muốn chơi, Mặc mỗ phụng bồi chính là, làm gì tức giận? Tần Thọ khiêu mi, quạt giấy tại lòng bàn tay gõ gõ. Ồ, Thiên Cơ phường thiếu phường chủ, cuối cùng tới cái có thể nói chuyện. Mặc Trần mỉm cười, làm cái thỉnh thủ thế. Trên lầu nhã gian thanh tịnh, Tần bộ đầu như có nha hứng, Mặc mỗ bồi ngài đánh cờ một ván như thế nào? Vô luận thắng thua, Tần bộ đầu muốn cái kia ba phần thổ sản tin tức. Mặc mỗ hai tay dâng lên, coi như kết giao bằng hữu. Hán tư thái thả cực thấp, giọng thanh khẩn, dường như vừa mới xung đột chưa bao giờ phát sinh. Tần Thọ nhìn hắn chằm chằm hai giây, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đánh cờ không có ý nghĩa, muốn chơi thì chơi điểm kích thích. Hắn ba khép lại quả giấy, chỉ hướng dưới lầu lớn nhất tấm kia chiếu bạc, thì chơi xuất sắc, một thành phân thắng thua. Ta thắng, tin tức ta lấy đi, mặt khác ta muốn cái này cầu đông tây một đôi mắt, ngươi lại thua cho ta số này. Hắn duỗi ra năm ngón tay, Mặc Trần mặt không đổi sắc, năm vạn lượng. Không, Tần Thọ nụ cười mở rộng, 50 vạn lượng. Toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch, liền tứ đại ác nô đều hít sâu một hơi. 50 vạn lượng, đây quả thực là con số trên trời. Mặc Trần nụ cười trên mặt rốt cục cứng ngắc lại một cái trước mắt, trong mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác tàn khốc. Tần bộ đầu, cái này phải chăng có chút ép buộc rồi? Ép buộc? Tần Thọ suy cười một tiếng, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Nếu như ta hiện tại kiện các ngươi Phong Vũ Đổ Phường tụ tập đám đông đánh bạc, dính liễu bao che cho phạm, như toàn đối triều đình quan sai xuất thủ, không biết cái tội danh này người lưng không có phía dưới. Ngươi, Mặc Trần không nghĩ tới Tần Thọ vậy mà như thế vô lại, bớt nói nhiều lời. Tần Thọ đột nhiên vô bàn một cái, chấn động đến xúc sắc chung nảy loạn, hoặc là đánh bạc, hoặc là ta hiện tại thì phong ngươi cái này đổ phường, lại đem ngươi cái này thiếu phường chủ thỉnh về lục phiến môn uống chén trà, chính ngươi chọn. Mặc Trần trong tay áo tay hơi hơi nắm chặt, trên mặt nhưng như cũ duy trì lấy phong độ. Hắn biết rõ trước mắt người này là cái từ đầu đến đuôi tên điên, chuyện gì đều làm được. Hôm nay nếu là cùng cứng đối cứng, chỉ sợ chính mình cũng đến đi vào uống âm trà. Không bằng. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nở nụ cười, tốt. Tân bộ đầu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Mặc mỗ. Cực. Hai người tới lớn nhất chiếu bạc trước, toàn trường đổ khách đều vây quanh, nín hơi ngưng thần. Chia bài nơm nớp lo sợ đưa lên xúc sắc chung. Mặc Trần tiếp nhận, Tân bộ đầu, thỉnh. Tân Thọ lại dừng dưng ngồi xuống, đối Thiên Lục dương lên cái cằm, ngươi cùng hắn chơi. Thiên Lục sững sờ, ta. Tân Thọ dùng chỉ có Mặc Trần nghe được thanh âm nói, không có việc gì. Hắn dám thắng ngươi. Ta như cũng mời hắn trở về uống trà. Mặc Trần. Quả nhiên. Có quyền vô lại là không thể theo lẽ thường hình dung. Thiên Lục lập tức trọng trọng gật đầu, tiến lên một bước. Thiên Lục cổ tay rung lên, xúc sắc chung tại hắn trong tay như cùng sống vật giống như trên dưới tung bay, đôn đốp rung động, động tác sức tưởng tượng lại lộ ra một câu ngoài nghề phù phiếm. Cuối cùng, ba một tiếng đập trên bàn. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Xúc sắc chung để lộ, một cái hai cái một, bốn điểm. Phúc, có đủ khách nhịn không được cười ra tiếng, lập tức tranh thủ thời gian che miệng lại. Điểm ấy đến, quả thực là đưa tới cửa cho người dẫm. Xong. Điều Tam vô hót một cái. Lại tứ cùng Man Ngũ cũng mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Điểm ấy đến, trừ phi đối phương cũng mất trí, nếu không nhắm mắt lại đều có thể thắng. Mặc Trần sau lưng các tùy tùng đã lộ ra nụ cười chế nhạo. Chỉ có Mặc Trần, sắc mặt chẳng những không có vui mừng, ngược lại càng thêm khó coi, nắm xúc sắc chung đầu ngón tay hơi hơi trắng bệnh. Hắn cảm giác mình trong tay xúc sắc chung bỏng đến dọa người. Thắng? Hắn dám thắng sao? Đối diện cái kia Hoạt Diêm Vương thì bắt chéo hai chân ngồi ở đằng kia, cười như không cười nhìn lấy hắn, trong ánh mắt ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, ngươi dao động cái thử một chút. Trước mắt bao người, Mặc Trần khó khăn giơ tay lên. Xúc sắc chung trong tay hắn hữu khí vô lực lung lay hai lần, liền đập xuống dưới. Động tác kia, qua loa đến nỗi ngay cả bên cạnh xem náo nhiệt sướng kỹ đều cảm thấy suối quẩy. Xúc sắc chung để lộ, ba cái đỏ tươi một điểm, trứng mắt nắm tại lục vải nung phía trên. Ba điểm. So bốn điểm còn nhỏ. Hoa. Toàn bộ đổ trường trong nháy mắt sôi trào. Ba. Ba điểm. Lưu Nhất Thủ nghẹn nào gào lên, trong mắt đều nhanh trận lồi ra, thiếu phường chủ ngài. Ngài cái này. Tưới nước cũng không có như thế thả đó a. Có đổ khách thấp giọng kinh hô. Cái này. Cái này tính là gì? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Phong Vũ Đổ Phường thiếu phường chủ, kinh thành đổ thuật có thể đứng hàng trước ba Mặc Trần, thế mà lắc ra khỏi so hai con nhỏ. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Mặc Trần mặt trầm như nước, ở ngực kịch liệt chập trùng, cố nén thổ huyết xúc động cùng ngập trời quất đủ. Hắn đời này đều không lắc ra khỏi qua như thế sỉ nhục điểm số. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Ha 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 ha. Tần Vọng bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng cười, vỗ bàn đứng lên, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều mau ra đây. Ba cái một. Mặc thiếu phường chủ, ngươi cái này càn khôn nhất trịch, là ném đến trong bụng mẹ đi a. A. Ha 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 ha. Hắn một bên cười, một bên dùng lực vỗ Mặc Trần bả vai, mỗi một cái cũng giống như phiến tại Mặc Trần cùng toàn bộ Phong Vũ Đổ Phường trên mặt. Đa tạ. Đa tạ a Mặc thiếu phương chủ. Ngươi nhân tình này, ta Tần Thọ nhớ kỹ. Đủ ý tứ. Quá đủ ý tứ. Ha 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 ha. Mặc Trần sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, từ xanh chuyển tím, thân thể hơi hơi phát run, chết cắn răng hàm, mới không có để cho mình tại chỗ rút đao chém chết cái này hỗn đản. Hắn cơ hồ là từ trong hàm răng chen xuất ra thanh âm. Tần bộ đầu. Nói bừa. Tài nghệ không bằng người. Cam bái hạ phong. Chương 16, bá đao chương 16, bá đao hiểu chuyện. Tần Thọ ngưng cười, vỗ tay phát ra tiếng, điêu tam, lại tứ, đi. Cùng Mặc thiếu phường chủ đem sổ sách rõ ràng. 50 vạn lượng ngân phiếu, thiếu một vóc dáng nhi, ta thì mở ra cái này phá nhà. Vâng. Thiếu ra. Điêu tam lại tứ hưng phấn đến mặt đỏ lên, vây báo tự đắc hướng lấy mặt sám như cho trưởng quỹ đi đến. Tần Thọ vừa nhìn về phía cái kia sớm đã hoảng sợ co quắp trên mặt đất quản sự, ánh mắt trong nháy mắt biến đến băng lãnh, còn có cái này cậu đồng tây trong mắt, bản thiếu gia hiện tại liền muốn thu chương mục. Man Ngũ. Được rồi thiếu gia. Man Ngũ cởi gần quất ra truy thủ, hướng cái kia quản sự đi đến. Không. Không muốn. Thiếu phường chủ cứu mạng. Cứu mạng a. Quản sự dọa đến sợ chết khiếp, dùng cả tay chân hướng sau leo đi. Mặc Trần mặt lộ vẻ khó chịu, tiến lên liền yêu cầu tình đạo, Tần huynh. Tần Thọ vỗ vỗ Mặc Trần bả vai nói, ngoan. Đùa ngươi chơi đâu? Xem ở trên mặt của ngươi. Ta thì tha cho con chó này một mạng. Lập tức đối với Man Ngũ nói, thả người. Được rồi. Man Ngũ thu hồi truy thủ, hôm nay coi như số người gặp may. Tần Thọ theo Thiên Lục trong tay tiếp nhận một cái chiếu nặng túi tiền cùng một phong bị kín phong thư, bên trong chính là ba cái kia hung phạm kỹ càng tình báo cùng 50 vạn lượng món tiền khổng lồ. Tần Thọ cái kia một tiếng oan. Đùa ngươi chơi đâu? Giống một cái vô hình trầm, trong nháy mắt đâm rách Mặc Trần dáng chống đỡ thong dong. Trên mặt hắn bộ kia khiêm tốn ôn nhuận mặt nạ cơ hồ vỡ vụn, trong tay áo nắm đấm bóp chặt chẽ, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, mới miễn cưỡng đè xuống cái kia cố cơ hồ muốn dâng lên mà ra nổi giận cũng có đủ. 50 vạn lượng tuyết hoa bạc, cộng thêm trước mặt mọi người bị coi như hài đồng giống như trêu đùa nhục nhã, sau cùng lại chỉ là vì đùa ngươi chơi. Cái này đã không phải đánh mặt, mà chính là đem mặt mũi của hắn, Thiên Cơ Phường danh dự để dưới đất lặp đi lặp lại trà đạp về sau, còn nhẹ nhàng nói chỉ là mở cái trò đùa. Mặc Trần hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt chập trùng hai lần, cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thanh âm giống như là từ trong hàm răng gật ra, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Tần bộ đầu, thực sự là khôi hài hài hước. Tần Thọ dường như không nghe ra hắn trong lời nói nghiến răng nghiến lợi, ngược lại cười ha ha, dùng lực lại vô vô bờ vai của hắn, cái kia lực đạo to đến để Mặc Trần một cái lảo đảo, ha 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 ha. Mặc thiếu phường chủ là cái diệu nhân. Ngươi cái này bằng hữu, ta Tần Thọ giao định. Về sau thường lui tới a. Lời này nghe vào Mặc Trần trong tai, không khác nào Diêm Vương ra thiết mời. Hắn trong dạ dày một trận bốc lên, chỉ muốn lập tức đưa đi tôn này ôn thần. Tân bộ đầu sự vụ bận rộn, Mặc Mỗ không dám lưu thêm. Ngài muốn đồ vật, sau đó liền phái người đưa chí phủ phía trên. Mặc Trần cơ hồ là cắn răng hàm nói xong câu đó, chỉ muốn mau sớm kết thúc trận này tra tấn. Ai, không đội không đội. Tần Thọ lại giống đã tới nói tính, nhìn quanh một chút cái này xa hoa đổ trường, chật chật hai tiếng, Mặc thiếu phường chủ làm ăn này làm được đại a, một ngày thu đầu bảng, làm cho người hâm mộ. Không giống chúng ta lục phiên môn, nghèo đến đinh đường vàng, làm vụ án còn đến tự nghĩ biện pháp tiếp cận kinh phí, khó a. Mặc Trần mí mắt cuộn loạn, trong lòng còi báo động mãnh liệt, sợ hôn đả này lại mở miệng mượn cái mấy chục bạc lượng, đội vàng chặn đứng câu chuyện. Tần bộ đầu nói đùa, lục phiến môn lưng tựa triều đình, há là chúng ta thương nhân có thể so sánh. Nếu là pha án bên trong có gì cần thiên cơ phường ra sức, ngài cứ mở miệng, đủ khả năng chỗ, tuyệt không chối từ. Hắn đội vàng đem giúp đỡ hạn định tại phá án cùng đủ khả năng bên trong, sợ bị đối phương thuận cán trèo lên trên. Dễ nói. Tần Thọ tựa hồ đối với hắn tức thời rất hài lòng, rốt cục buông lỏng ra để bả vai hắn run lên tay, đã như vậy bản quan sẽ không quấy rầy Mặc thiếu phường chủ làm ăn. Đừng quên ta thổ sản cùng tặng thưởng sớm một chút đưa tới, ta vẫn chờ phá án đây. Nhất định. Mặc Trần không người, cơ hồ là không kịp chờ đợi tiên khách. Tần Thọ lúc này mới vừa lòng thỏa ý, vung tay lên, mang theo hơn 50 vạn lượng ngân phiếu cùng mình báo tự đắc tứ đại ác đồ, tại hoàn toàn tĩnh mịch cùng vô số đạo phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, nên ngang đi ra phòng vũ đổ phường. Vừa ra cửa Tần Thọ thì nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ xảo trá 50 vạn lượng bạch ngân thành công. Khen thưởng, đao pháp bá đao sau một khắc bá đao đao pháp áo nghĩa toàn bộ tràn vào Tần Thọ thân thể cùng náo hải. Tần Thọ hài lòng nói, còn tốt, không có phí công dày vò. Thẳng đến cái kia phách lối bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, đổ phường bên trong ngưng kết không khí mới dường như một lần nữa lưu động. Mặc Trần bỗng nhiên ngồi dậy, trên mặt sở hữu ngụy trang bình tĩnh trong nháy mắt tan rã, biến đến tái nhợt và mèo. Phúc, hắn cổ họng ngọt, lại cứ thế mà tức giận đến phun ra một ngụm máu nhỏ mạt. Thiếu phường chủ, bên cạnh Tâm Phúc quá sợ hãi, liền đội vàng tiến lên nâng. Mặc Trần đẩy ra hắn, ánh mắt hung ác nham hiểm đến có thể chảy ra nước, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thọ rời đi phương hướng, theo giữa hàm răng gạt ra băng lãnh thấu xương nói nhỏ, Tần Thọ, tốt một cái Tần Thọ, cái nhục ngày hôm nay ta Mặc Trần, ta Thiên Cơ Phường nhớ kỹ. Hắn phất tay áo mãnh liệt xoay người, thanh âm khôi phục băng lãnh, lập tức đi thăm dò. Ta muốn biết ba người này đến cùng tàng tại cái nào, đem tin tức thật tốt cho hắn đưa qua. Vâng, thủ hạ nhân câm như hến, đội vàng lên tiếng lui ra. Một bên khác, Tần Thọ một đoàn người vừa đi ra đổ phường đầu kia yên lặng ngõ nhỏ. Điêu Tam thì không kịp chờ đợi tiến lên trước, trên mặt cười nở hoa, thiếu gia, ngài thật sự là quá lợi hại. 50 vạn lượng a, còn có cái kia Mặc Trần mặt, đều nhanh lục thành vương bát cái nắp sắc. Ha ha ha, lại tứ cũng xoa xoa tay, thiếu gia, chúng ta cái này có thể phát đại tài. Cái này cần mua bao nhiêu mẫu đất, cưới bao nhiêu phòng gì thái thái a? Tần Thọ cười chửi một câu, nhìn các ngươi cái kia chút tiền đồ. Lúc này mới cái nào đến đâu? Hắn ước lượng trong tay vừa mới Mặc Trần bị ép tự tay dâng lên một khối đại biểu khách quý huyền thiết lệnh bài, ánh mắt nghiền ngẫm, Thiên Cơ Phường, có chút ý tứ. Cái này Mặc Trần ngược lại là so với hắn con chó kia có thể nhịn được nhiều, là cái vai trò. Thiên Lục khá là cẩn thận, thấp giọng nói, thiếu gia, chúng ta hôm nay đem cái này Thiên Cơ Phường đắc tội hung ác, bọn hắn sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ba cái kia hán vị tin tức, sẽ có hay không có lừa dối? Bọn hắn không dám. Tần Thọ suy cười một tiếng, ngữ khí chắc chắn, trừ phi bọn hắn muốn ngày mai thì thay cái thiếu phường chủ, lại bồi lao tử 100 vạn lượng tinh thần tổn thất phí. Hiện tại, bọn hắn so với ai khác đều hy vọng ta tranh thủ thời gian cầm lấy thật tin tức đi bắt người, sau đó, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, không có nói tiếp. Mang ngũ gánh lấy trang ngân phiếu dương lớn, ông thanh nói, thiếu gia, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Hồi nha môn điểm danh. Điểm cái giám bảo. Tần Thọ một chân đá vào hắn trên ông, đương nhiên là đi bắt người. Bắt đến người già tử mời các ngươi túy tiên lâu bao túc. Mắt cấp kim cương bất hoại thần công Tần Thọ thế nhưng là thèm gấp a. Đến lúc đó cái gì cầu thí tiên tiên cảnh cường giả đều là đồ bỏ đi. Tần Thọ mở ra cái kia phong đến từ Thiên Cơ Phường mật hàm, bên trong là hơi mỏng mấy tờ giấy, phía trên lấy tinh tế chữ nhỏ viết ba cái địa chỉ cùng ngắn gọn tình báo. Chương 17, mãnh hổ bang đổ phường. Chương 17, mãnh hổ bang đổ phường. Bổ sung còn có ba người bức họa. Đồ sát vị trí, thành tây, hát thủy ngõ hẻm, bỏ hoang nghĩa trang. Phụ chú, thường tại giờ tí sau gần hiện, nghĩa rượu, càng hảo thiêu lao tử. Bạch tố vị trí, thành nam, bạch hoa hồ. Phiêu hương thuyền hòa, phụ chú, hóa thân ca cơ bạch cô nương thiện đàn tỷ bà, cổ tay phải có đỏ điệp hình xăm. Mạc Tam thiếu vị trí, thành đông, mãnh hổ bang đổ phượng. Phụ chú, dùng tên giả Mạc Lao Tam sung làm tay chân đầu mục, má trái có mới sẹo, tự lành. Tần Thọ xem hết, nét miệng lên một tia cười lạnh. Cái này tình báo kỹ càng đến quá phận, Mạc Trần tiểu tử kia xem ra là thật sợ hắn, không dám ở trên tình báo làm tay chân, chỉ muốn tranh thủ thời gian đưa đi hắn tên ôn thần này. A, ngược lại là bất đi lão tử không ý chuyện. Tần Thọ đem tờ giấy vò thành một cục, nội lực thúc dục, hóa thành bột mịn theo khe hở tản mát. Thiếu gia, chúng ta đi trước tìm cái nào? Điêu Tam Ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử. Đương nhiên là mãnh hổ bang đổ phường. Nay Thiên thiếu gia còn không có đánh bạc đã nghiền đâu. Tần Thọ cười nói, đi, trở về thay quần áo khác. Mặc đồ này quá dễ thấy. Tần Thọ thay đổi cái kia thân chói mắt ngân y bộ khoái quan phục, lắc mình biến hóa, lại trở thành cái kia cẩm y hoa phục, hoàn khố phách lối hầu phủ nhị thiếu gia. Hắn mang theo đồng dạng đổi thường phục tứ đại ác nô, nên ngang đi vào thành đông mánh hổ bang đổ phường. Cái này đổ phường so Phong Vân đổ phường cấp bậc thấp không ít, không khí đục ngầu, tiếng người huyên náo, phần lớn là chút phố phường chi đổ tại này liều mạng. Tần Thọ vừa tiến đến, cái kia thân quý khí cùng sau lưng bốn cái hung thần ác sát người hầu thì hấp dẫn mọi người chú ý tứ đại điêu nô bản tính bại lộ không thể nghi ngờ. Điêu Tam một bàn tay rút lật một cái dân cơ bạc, trực tiếp tiến lên mắng lên nói, lan đi. Không thấy được thiếu gia của chúng ta tới rồi. Trong nháy mắt đổ trường yên tĩnh trở lại. Hào hào quăng tới ánh mắt. Sở hữu dân cờ bạc không tự chủ nhường đường ra. Lúc này thời điểm quản sự kiếm lại có thể có người lớn lối như thế, tranh thủ thời gian tiến lên đón. Công tử. Ngài đây là. Quản sự trong lúc nhất thời đoán không được Tần Thọ tới mục đích. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua thiếu gia ta đến đưa tiền A. Nói Tần Thọ trực tiếp từ trong ngực lấy ra một thanh ngân phiếu. Mắt thấy đối phương là đến đưa tiền, quản sự nghĩ thầm, không nghĩ tới hôm nay còn tới có thể tới một cái dây béo. Quản sự lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười, chúc công tử kỳ khai đã thắng. Kỳ khai đã thắng. Nói xong liền đi tới một bên. Tần Thọ đi thẳng tới lớn nhất xúc sắc trước bàn, tránh ra, chó ngoan không cản đường. Hắn nắm lên một thanh ngân phiếu, ba vô lên bàn, mua lại. Toàn áp. Chia bài sắc mặt biến hóa, nhìn một chút bên cạnh quản sự. Quản sự là cái gầy gò trung nhân nhân, ánh mắt lấp lóe, ra hiệu chia bài như thường lệ bắt đầu. Mua định rời tay. Chia bài yêu quát một tiếng, để lộ xúc sắc trùng, 4-5-6-15 điểm đại. Ha ha. Khởi đầu tốt đẹp. Tần Thọ đắc ý cười to. Đem thắng tới bạc quét đến trước mặt mình, tiếp tục. Vẫn là đại. Đến đón lấy mấy cái, Tần Thọ như có thần trợ, áp cái gì bên trong cái gì, trước mặt thẻ đánh bạc chất thành tiểu sơn. Hắn không chỉ có chính mình thắng, còn mang theo chúng quanh một số gan lớn dân cờ bạc theo đặt cược, chiếu bạc không khí chúng quanh càng ngày càng cuồng nhiệt, tiếng hoan hô cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Cái kia quản sự sắc mặt càng ngày càng khó coi, cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Người trẻ tuổi kia thắng được quá tà môn, lại để cho hắn thắng được đi, đổ phường hôm nay phải thua thiệt thổ huyết không thể. Hắn gặp Tần Thọ ăn mặc bất phàm, khí diễm phách lối, muốn đến có chút bối cảnh. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, hắn chen làm ra một bộ vẻ mặt vui cười, tiến lên trước thấp giọng nói, vị này công tử, vận may thật mạnh à. Thật sự là tài thần gia hạ phàm. Ngài nhìn, sắc trời này cũng không sớm, muốn không? Ngài rời bước trên lầu nhã gian nghỉ ngơi một chút. Chúng ta chỗ này có thượng hảo thịt rượu cùng. Hắc hắc, cam đoan để công tử ngài hài lòng. Hắn nỗ lực ôn hòa khuyên rời cái này tôn ôn thần. Ai ngờ Tần Thọ ngay tại cao hứng, nghe vậy lông mày dựng lên, trở tay cũng là một bạt thai quất tới. Ba. Thanh thúy vang dội. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám đến quét bản thiếu gia hưng. Tần Thọ chỉ quản sự cái mũi chửi ầm lên, một bộ bị làm hư nhị thế tổ bộ dáng, làm sao? Thua không nổi a? Mở không nổi đổ phường cũng đừng mở. Trông thấy ra thắng tiền thì đỏ mắt. Tin hay không bản thiếu gia một câu, để ngươi cái này tiệm nát ngày mai thì quan môn. Một cái bàn tay cùng một chầu thoá mạng, trực tiếp đem quản sự đánh cho hồ đồ, cũng đem đổ phường bên trong những người khác dọa sợ. Tiếng ồn nào, gào to âm thanh im bặt mà dừng, sở hữu ánh mắt đều tập trung tới. Quản sự bụng mặt, vừa sợ vừa giận, hắn tốt xấu làm mánh hổ bằng một cái đầu mục đích, khi nào nhận qua loại này nhục nhã? Nhất là tại chính mình trên địa bàn. Điểm này dàn xếp ổn thỏa tâm tư trong nháy mắt bị nộ hỏa thiêu không có. Ngươi dám đánh ta? Quản sự thanh âm sắc nhọn lên. Đánh ngươi thế nào? Tần Thọ nhấc chân thì đạp, đánh cũng là ngươi cái này không có nhãn lực độc đáo cầu đồng tây. Lan đi. Cái này một chân lực đạo không nhỏ, quản sự bị đạp lảo đảo lùi lại, lục ngã lăn một tấm chiếu bạc, thẻ đánh bạc xúc sắc gào gào vãi đầy mặt đất. Mu, dám ở mãnh hổ bang náo sự, lên cho ta. Phế đi bọn hắn. Quản sự rốt cục nhịn không được, thê âm thanh giống giận. Đồ khách nhóm thấy thế, doa đến thét chói hai vang lên chạy tứ phía, sợ bị thay bay vạ gió. Trong nháy mắt, đổ trường trong đại sảnh trống đi một phiến lớn địa phương. Theo bốn phía lập tức tuôn ra hơn 10 người tay cầm côn đồng đao kiếm tay chân, khuôn mặt dữ tợn xuống tới. Tần Thọ lại không thèm để ý chút nào, thậm chí lười nhác nhìn những cái kia tay chân liếc một chút, ánh mắt trong đám người liếc nhìn, nhíu mày, mặc tam tiếu thế mà không tại. Một đám tạp ngư. Tần Thọ khinh thường nhíu môi, đối bốn người sau lưng vung tay lên, dọa bãi. Đừng để đám rác rưởi này làm phiền bản thiếu gia mắt. Tuân lệnh. Tứ đại ác nô đã sớm ngửa tay khó nhịn, nghe vậy như mãnh hổ ra áp, cười gần nhào về phía đám kia tay chân. Nhất thời, trong sòng bạc quyền cước tương giao, tiếng kêu thảm thiết, cốt cách tiếng vỡ vụn bên tai không dứt. Những thứ này phổ thông tay chân ở đâu là điều tam bọn hắn những thứ này lục thất phẩm võ giả đối thủ. Cơ hồ là vừa đối mặt liền bị đánh ngã một mảnh, gãy tay gãy chân người số lượng cũng không ít, nằm trên mặt đất kêu rền không thôi. Cái kia quản sự nhìn trợn mắt hốt mồm, sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới đối phương mấy cái này người hầu hung hãn như vậy có thể đánh. Ngay tại tứ đại ác nô sắp đem tay chân toàn bộ giải quyết thời điểm, đột nhiên, một đạo sắc bén đao phong theo mặt bên bổ về phía sông lên phía trước nhất Man Ngũ. Một đao kia vừa nhanh vừa độc, góc độ xảo trá, làm cho Man Ngũ không thể không lui lại né tránh. Ừm. Tần Thọ ánh mắt sáng lên, nhìn về phía đao phong đến chỗ. Chỉ thấy một người mặc phổ thông bang chúng y phục, khuôn mặt lạnh lùng, gò má trái có một đạo mới mẻ vết sẹo hán tử, dẫn theo một thanh hoàn thủ đao, chậm rãi theo hậu đường đi ra. Hắn ánh mắt sắc bén như ưng, quanh thân tản ra nhàn nhạt sát khí, cùng chung quanh những tên côn đồ kia tay chân hoàn toàn khác biệt. Mặc giáo đầu, quản sự như là thấy được cứu tinh, lộn nào trốn đến hán tử kia sau lưng, chỉ Tần Thọ thét to, cũng là bọn hắn. Đến đập phá quán. Còn đả thương chúng ta nhiều huynh đệ như vậy. Mặc giáo đầu, nhanh bắt lấy bọn hắn. Chương 18, Hạ Sơn Hổ, Á Tị Đạo Tam Đao Hiền Uy. Chương 18, Hạ Sơn Hổ, A Tị Đạo Tam Đao Hiền Uy. Mạc Tam Thiếu, Mạc Lao Tam, lạnh lùng nhìn lướt qua đầy đất bừa bộn cùng kêu rên thủ hạ, ánh mắt sau cùng rơi vào Tần Thọ trên thân, thanh âm khàn khàn, "Bằng hữu, cái kia đầu đường phía trên, hạ thủ không khỏi quá độc ác a." Tần Thọ căn bản không để ý tới cái kia quản sự chu lên, nhìn từ trên xuống dưới Mạc Tam Thiếu, nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn đường cong, "Đợi ngươi nửa ngày, rốt cục xuất hiện, ủy kiến sầu Mạc Tam Thiếu." Mạc Tam Thiếu đồng tử bỗng nhiên co vào, sắc mặt mãnh liệt nhất biến, biết thân phận đã bại lộ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trong mắt của hắn sát cơ bùng lên, biết rõ giờ phút này chỉ có tử chiến mới có một đường sinh cơ. Hắn cổ tay rung lên, hoàn thủ đao hóa thành một đạo hạt quang, đâm thẳng Tần Thọ vị trí hiểm yếu. Tốc độ nhanh đến kinh người. Thế mà, hắn nhanh, Tần Thọ càng nhanh. Ngay tại Mạc Tam Thiếu mũi đao sắp đưa ra trong mấy mắt, Tần Thọ động. Dưới chân hắn tốc độ một sai, thân hình giống như quỷ mị chết rời nửa bước, tinh chuẩn để qua đao phòng, đồng thời tay phải chập ngón tay lại như dao, như thiểm điện mổ tại Mạc Tam Thiếu cầm đao trên cổ tay. Răng rắc. Một tiếng vang dọn, Mạc Tam Thiếu cổ tay trong nháy mắt gãy xương, hoàn thủ đao len ken một tiếng rớt xuống đất. Mạc Tam Thiếu đau hừ một tiếng, còn không kịp phản ứng, Tần Thọ thế công đã như cuồng phong bạo vũ giống như đánh tới. Tay trái một quyền đánh vào hắn vai phải khớp nối, lại là răng rắc một tiếng, toàn bộ cánh tay phải nhất thời mềm nhũn rủ xuống. Ngay sau đó, Tần Thọ thân hình nhún xuống, một cái sắc bén tạo đường thối hung hăng đá vào Mạc Tam Thiếu chân trái đầu gối mặt bên. Bành! Răng rắc. Giận người tiếng xương nứt vang lên, Mạc Tam Thiếu chân trái bảy biện ra một cái quỷ dị góc độ, cả người kêu thảm hướng một bên ngã xuống. Nhưng Tần Thọ công kích còn chưa đình chỉ. Tại hắn thân thể mất cân bằng ngã xuống trong nháy mắt, Tần Thọ chân phải như là độc hạt vẫy đuôi, mang theo tiếng xé gió, hung hăng đá vào đùi phải của hắn đầu gối toa. Phốc phốc. Cơ hồ là đồng dạng tiếng vỡ vụn. Mạc Tam Thiếu phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết, tứ chi đều bị phế, giống một bãi bùn nhau giống như co quắp ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, chỉ còn lại có thống khổ rên rỉ. Đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Theo Mạc Tam Thiếu xuất đao đến hắn bị phế sạch tứ chi ngã xuống đất, bất quá 2-3 hơi công phu, nhanh đến mức làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Cái kia quản sự đã sợ choáng váng, há to mồm, một chữ cũng nói không nên lời. Tần Thọ chậm rãi chỉnh lý một chút hơi nếp vốn vào áo, dường như vừa mới chỉ là đập chết một con rồi. Hắn đi đến thống khổ cuộn mình Mạc Tam Thiếu trước mặt, dùng mũi chân đá đá hắn mặt, cười lạnh nói, "Quỷ kiến sầu, thì điểm này bản sự cũng dám phạm phải ngập trời huyết án." Lục Phiến Môn ngân ý bộ đầu Tần Thọ, phụ mệnh bắt người quy án. "Lục Phiến Môn." Cái kia quản sự nghe xong ba chữ này, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Đúng lúc này, một cái trầm thấp mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm theo độ phường chỗ sâu truyền đến, khẩu khí thật lớn. "Ai dám tại ta mãnh hổ bang địa bàn, đụng đến ta mãnh hổ bang người?" Lời còn chưa dứt, một cỗ khí thế áp bách mạnh mẽ mà đến. Chỉ thấy một cái vóc người cực kỳ hùng tráng, râu quai non sồm soàm, mắt lộ ra tinh quang trung niên đại hán, long hành hổ bộ đi ra. Hắn đi theo phía sau trọn vẹn 20-30 người, từng cái thái dương huyệt vô cao, khí tức điêu luyện, hiển nhiên đều là trong bang tinh nhuệ hảo thủ. Người này chính là mãnh hổ bang bang chủ, Hạ Sơn Hổ. Ánh mắt của hắn đảo qua đầy đất bừa bộn, sau cùng rơi vào tứ chi vỡ vụn, hấp hối Mạc Tam Thiếu cùng Tần Thọ trên thân, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. "Vị này công tử, mặc kệ ngươi là lộ nào thần tiên, đã thương ta nhiều người như vậy, còn muốn đụng đến ta mãnh hổ bang giáo đầu, có phải hay không quá không đem ta Hạ Sơn Hổ để ở trong mắt?" Hạ Sơn Hổ thanh âm mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo, "Hôm nay, người này, ngươi mang không đi. Ngươi cũng phải cho ta mãnh hổ bang một cái công đạo." Tần Thọ cảm nhận được trên người đối phương cái kia cô viễn siêu tầm thường người giang hồ cường hành khí tức, ánh mắt híp lại, lóe qua một vẻ kinh ngạc, "Tam phẩm võ giả, một cái tiểu tiểu bang phái đầu mục, lại có bực này tu vi." Nghĩ đến chính mình phụ thân đường đường triều đình trung dũng hầu, thế mà cũng mới tứ phẩm, Tần Thọ không khỏi bạo lên tiếng nói, "Thật sự là phế vật." Hắn lập tức sủi cười rộ lên, không hề sợ hãi, "Hạ Sơn Hổ, ngươi là gan ngược lại là thật mập. Khâm phạm của triều đình, quỷ kiến sầu Mạc Tam Thiếu, ngươi cũng dám thu lưu bao che. Ngươi mãnh hổ bang là sống đủ sao?" Hạ Sơn Hổ nghe vậy, trên mặt giữ tợn run run, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia nhe răng cười, "Khâm phạm của triều đình, lão tử không biết. Lão tử chỉ biết là hắn là ta mãnh hổ bang bỏ ra nhiều tiền mời tới giáo đầu Mạc Lao Tam. Người nào muốn động hắn, cũng là cùng ta mãnh hổ bang không qua được. Tiểu tử, đừng cầm triều đình áp ta, tại thành này đông địa giới, ta Hạ Sơn Hổ cũng là vương pháp. Cái kia chính là không có nói chuyện." Tần Thọ trên mặt bất cần đời dần dần thu liễm, thay vào đó là một cỗ băng lanh thấu xương sát ý, hắn chậm rãi hoạt động một chút cổ tay, cổ phát ra kèn kẹt nhẹ băng lên. "Vốn là chỉ muốn bắt một cái, đã các ngươi chính mình nghĩ quẩn, nhất định phải hướng trên vết đao đụng." Tần Thọ ánh mắt biến đến như là khát máu mãnh thú, chậm rãi đảo qua Hạ Sơn Hổ cùng phía sau hắn đám kia tinh nhuệ tay chân, "Vậy hôm nay, mãnh hổ bang thì theo kinh thành xóa tên đi." Hạ Sơn Hổ nhìn lấy Tần Thọ bộ kia phách lối hoàn khố bộ dáng, lại liếc qua phía sau hắn chỉ có 4 cái tùy tùng, trên mặt giữ tợn lắc một cái, lộ ra cực độ khinh miệt nhe răng cười. "Tiểu tạp chủng, lông còn chưa mọc đủ thì dám đến ngươi hổ ra địa bàn dương ai? Còn Lục Phiến Môn, ta nhổ vào." Hắn gắt một cái nước bọn, ánh mắt hung ác, "Nói cho ngươi, hôm nay ngươi đừng muốn sống mà đi ra cái cửa này. Mặc giáo đầu sự tình, tuyệt không thể tiết lộ. Làm thì ngươi, ném vào sông hộ thành cho cá ăn, ai nào biết là lao tử làm." Hắn căn bản không cho Tần Thọ lại cơ hội mở miệng, mãnh liệt vung lên tay, đằng đằng sát khí gào thét, "Còn đứng ngây đó làm gì? Cho lão tử chém chết bọn hắn, một tên cũng không để lại." Giết. Đám kia tinh nhuệ bang chúng sớm đã kìm nén không được, nghe được hiệu lệnh, lập tức thua tay đao kiếm côn đồng, như lang như hổ nhào tới, trong nháy mắt đem Tần Thọ 5 người bao phủ, tự tìm đường chết. Tần Thọ trong mắt sau cùng một tia nghiền ngẫm hoàn toàn biến mất, thay vào đó là băng lãnh sát ý thấu xương. Bang! Từng tiếng càng lại mang theo quỷ dị quạ kêu đao ngâm vang vọng độ phường. Ma đao Hàn Nha ra khỏi vỏ, thân đao đù lam, huyết văn lấp lóe, một cỗ âm hàn bạo lệ khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, cách gần đó mấy cái tay chân không hiểu cảm thấy một trận tim đập nhanh. Sau một khắc, địa ngục hàng lâm, Tần Thọ thân ảnh động, nhanh đến mức chỉ còn lại có một đạo màu đỏ sẫm tàn ảnh. Đao quang thì như cùng đi tự cửu lũ hàn mang, vô thanh vô tức lấp lóe, nhảy bọn. Phốc phốc. A. Đệ nhất cái xông lên tay chân, cả người lẫn đao bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi nội tạng hắt vấy một chỗ. Giang giác. Đệ nhị cái tay chân đầu mang theo khó có thể tin biểu lộ phóng lên tận trời. Hàn Nha đao cuốn máu, trên thân đao huyết văn dường như sống lại, lưu động tia sáng yêu dị, cái kia thê lương quả mình thành tựa hổ càng thêm rõ ràng. Tần Thọ như là hổ vào bầy dê, những nơi đi qua, cụt tay cụt chân văng từ phía, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Chương 19, Bát Hạ Sơn Hổ cùng Mạc Tam Tiếu. Chương 19, Bát Hạ Sơn Hổ cùng Mạc Tam Tiếu. Tứ đại ác nô cũng điên cuồng hét lên lấy ra nhập chiến đoàn, chuyên môn đối phó cánh cùng cá lọt lưới. Trang diện triệt để mất khống chế, theo bao vây biến thành một phương diện đổ sát. Hạ Sơn Hổ trên mặt nhe răng cười cứng đờ, ngược lại hóa thành kinh ngạc, sau đó là khó có thể tin hoảng sợ. Hắn trợn mắt nhìn lấy chính mình chăm chú bồi dưỡng tinh huệ, giống rơm rạ một dạng bị liên miên cắt đổ, cái kia thiếu niên mặc áo gấm quả thực tựa như theo địa ngục bò ra ngoài tu la, đao pháp tàn nhẫn xảo trá, mỗi một đao đều tất lấy tính mệnh. Càng làm cho lòng hắn kinh hãi là, đối phương đao bên trên truyền đến cái kia cổ âm lãnh tà dị sắc khí, để hắn cái này tam phẩm võ giả đều cảm thấy lưng phát lạnh. Tiểu xuất sinh, dừng tay cho ta. Hạ Sơn Hổ muốn rách cả mí mắt, những thứ này thế nhưng là hắn nhiều năm tâm huyết. Hắn bạo hống một tiếng, đột nhiên từ phía sau quất ra một thanh cửu hoàn quỷ đầu đại đao, nội lực tuôn ra, đao phong gào thét, vừa nhanh vừa mạnh hướng lấy Tần Thọ bổ chém tới. Mãnh hổ Hạ Sơn, đao thế hung mãnh, ẩn ẩn mang theo hổ gầm thanh âm, thẳng đến Tần Thọ đầu. Đây là hắn thành danh tuyệt kỹ mãnh hổ đao pháp sát chiêu. Đến được tốt. Tần Thọ không tránh không né, trong mắt ngược lại lóe qua vẻ hưng phấn. Hắn cổ tay chuyển một cái, Hàn Nha đao phát ra một tiếng vui vẻ ong ong, thể nội bá đao tâm pháp vận chuyển, một cổ bá đạo cương mãnh, thẳng tiến không lùi đao ý trong nháy mắt ngưng tụ. Bá đao phá quân, không có rực rỡ kỹ xảo, chỉ có cực hạn lực lượng cùng tốc độ. Hàn Nha đao hóa thành một đạo xé rách không khí giải lụa màu đen, chính diện đối cứng Hạ Sơn Hổ quỷ đầu đao. Keng, đinh hai nhức góc sắt thép va chạm âm thanh nổ vang, hỏa tinh văng khắp nơi. Một cỗ kinh khủng khí lãng lấy song đao giao kích điểm làm trung tâm ầm vang quyết tán, đem chung quanh cái bản đều tung bay. Hạ Sơn Hổ chỉ cảm thấy một cỗ không gì địch nổi cự lực dọc theo thân đao truyền đến, trong đó càng xen lẫn một cỗ bén nhọn băng lãnh quỷ dị khí kình, trong nháy mắt vỡ tung hắn hộ thể nội lực. Phúc, hắn cổ họng ngọn ngọn, một ngụm máu tươi phun ra, nước gan bàn tay, cả người như là bị phi nước đại man nhu đục vào. Bạch liền lùi lại 7-8 bước, mỗi một bước đều trên sàn nhà lưu lại một dấu chân thật sâu, sau cùng bành một tiếng đụng tại sau lưng lập trụ phía trên, mới miễn cưỡng dừng lại. Trong tay cửu hoàn quỷ đầu đại đao, trên lưới đao lại bị toát ra một cái rõ ràng lỗ hổng. Làm sao có thể? Hạ Sơn Hổ nắm run lên run rẩy tay phải, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn nhưng là thực sự tam phẩm võ giả, lực lượng cương mãnh vô cùng. Đối phương rõ ràng như thế trẻ tuổi, làm sao có thể có như thế bá đạo lực lượng cùng tinh thuần nội lực? Cái kia cương mãnh cực kỳ đao ý, quả thực muốn bổ ra hết thảy. Tần Thọ cầm đao mà đứng, tay áo tung bay, quanh thân màu vàng kim nhạt kim trung cháo khí mang lóe lên một cái rồi biến mất, đem lực phản chấn tùy tiện hóa giải. Hắn nhếch miệng lên một vệt trào phúng, thì cái này chút khí lực cũng xứng gọi Hạ Sơn Hổ. Nghèo bệnh còn tạm được. Hạ Sơn Hổ triệt để sợ, trước mắt cái này thiếu niên căn bản chính là cái quái vật. Thực lực thâm bất khả chắc, còn có cái kia tà môn nào? Trốn, nhất định phải trốn. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Hắn cưỡng chế thương thế, mãnh liệt xoay người, liền muốn đánh vỡ cửa sổ đào tẩu. Muốn chạy? Hỏi qua ta đau sao? Tần Thọ ánh mắt mãnh liệt, thể nội bá đao nội lực điên cuồng chú nhập Hàn Nha đao. Thân đao đũ lam quang mang đại thịnh, huyết văn như là mạch máu giống như đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Bá đao đột nhạc. Hắn hai tay cầm đao, lăng không nhảy lên, đông nhiên hư bổ xuống. Một đạo ngưng luyện vô cùng, gần như thực chất to lớn màu đen đao ảnh cách đao phi xuất, mang theo phách sơn đoạn nhạc khí thế khủng bố, xé rách không khí, bằng tốc độ kinh người chém về phía Hạ Sơn Hổ phía sau lưng. Hạ Sơn Hổ vãi cả linh hồn, liều mạng đem toàn bộ nội lực ngưng tụ ở phía sau lưng muốn nghịch kháng. Oeng! Đao ảnh chém xuống. Hắn trên thân hộ thể nội khí như là giấy đồng dạng bị tùy tiện xé mở. Giang rắc. Phúc. Rõ ràng tiếng xương nứt vang lên, Hạ Sơn Hổ phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm, phía sau lưng bị chém ra một đạo sâu đủ thấy xương kinh khủng vết thương, máu tươi như là thác nước phun ra ngoài. Cả người hắn bị to lớn trùng kích lực nện đến bay về phía trước đập ra đi, va sụp một bức tường vách tường, đá vụn tấm gạch đem nửa chôn ở bên trong, chỉ còn lại có da khí, không có tiếng khí, triệt để trọng thương sắp chết. Tần Thọ chậm rãi đi qua, giày giẫm trong vũng máu, phát ra cạch cạch tiếng vang. Hắn một chân giẫm tại Hạ Sơn Hổ máu thịt be bét trên lưng, hơi hơi dùng lực. Ách a! Hạ Sơn Hổ phát ra thống khổ rên rỉ. Còn sống không tốt sao? Tần Thọ cúi người, thanh âm băng lãnh mang theo trêu tức, nhất định phải nhảy ra tại ta trước mặt muốn chết. Biểu hiện ngươi nghĩa khí, vẫn là ngươi ngu xuẩn. Hạ Sơn Hổ khó khăn ngẩng đầu, đầy miệng bầm máu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không cam lòng, hắn khàn giọng uy hiếp nói, ngươi không có thể giết ta. Ta, sau lưng ta là. Ý miệng. Tần Thọ không kiên nhẫn đánh gãy hắn, trên chân lần nữa dùng lực. Ta không hứng thú biết sau lưng ngươi là cái gì, cái a miêu a cầu. Dù sao rất nhanh bọn hắn cũng sẽ đi xuống cùng ngươi. Hắn ngồi dậy, đối đã giải quyết hết tàn quân tứ đại ác nô phất phất tay, trói lại. tính cả cái kia một phế nhân Mạc Tam thiếu, cùng một chỗ kéo về Lục Phiến môn.
Vâng,
thiếu gia. Tứ đại ác nô hưng phấn mà đáp, tìm đến vải đay thô dây thừng, đem hấp hối hạ sơn hổ cùng tứ chi vỡ vụn Mạc Tam thiếu giống bó tử như heo một mực bó lên. Lục Phiến môn tổng bộ, làm Tần Thọ mang theo tứ đại ác nô, kéo lấy hai cái đấm máu, hôn mê bất tỉnh người khi trở về, toàn bộ nha môn lần nữa hoành động. Mau nhìn, Tần bộ đầu về đến rồi. Chơi ạ, hắn bắt là Mạc Tam thiếu. Một cái khác, cái kia là Hạ Sơn Hổ, Mãnh Hổ Bang bang chủ. T. Lúc này mới nửa ngày thời gian, hắn không chỉ có bắt quỷ kiến sầu còn đem Hạ Sơn Hổ cho bưng. Tiếng kinh hô, hút không khí âm thanh liên tiếp. Sở Hữu bộ khoái nhìn về phía Tần Thọ ánh mắt đều triệt để biến, tràn đầy kính sợ, hoảng sợ cũng khó có thể tin. Thiết thủ vô tình nghe tin bước nhanh chạy đến, nhìn đến mặt đất hai người thảm trạng, nhất là tam phẩm tu vi, tại thành Đông Xưng Vương Xưng Bá Hạ Sơn Hổ lại rơi vào như thế kết cục, khóe mắt của hắn cũng hung hăng co quắp vài cái. Tần bộ đầu, ngươi cái này. Thiết thủ vô tình nhất thời không biết nên nói cái gì. Tần Thọ đem ma đao hàn nha trở vào bao, tùy ý địa chỉ một chút mặt đất, "Ê, quỷ kiến sầu Mạc Tam thiếu, đệ nhất cái. Bên cạnh đây là mua một tặng một thêm đầu, Mãnh Hổ Bang bang chủ Hạ Sơn Hổ, dính liễu bao che khâm phạm, võ lực kháng pháp, bị ta thuận tay cầm." Hắn ngữ khí dễ dàng giống như là tại chợ bán thức ăn mua quả cải trắng. "Đem bọn hắn cho ta xem trọng, nhất là cái này Hạ Sơn Hổ, còn có chút khí lực, đừng để hắn chết hoặc là chạy." Tần Thọ đối thiết thủ vô tình phân phó nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Thiết thủ vô tình nhìn lấy trọng thương sắp chết Hạ Sơn Hổ, khóe miệng giật một cái, bộ dáng này, còn cần lo lắng hắn chạy. Tần bộ đầu yên tâm, lão phu tự mình tạm giam. Thiết thủ vô tình đội vàng cam đoan. Tần Thọ gật gật đầu, quay người bắt chuyện vừa thở dốc một hơi tứ đại ác nô, "Đi, đừng nghỉ ngơi." Chương 20, bắt đỗ sát chương 20, bắt đỗ sát điêu tam xương sở, thiếu gia, còn đi đâu? Tần Thọ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc hàm răng, trên danh sách không phải còn có hai cái sao? Rèn sắc khi còn nóng, đi thành Tây Nghĩa Trang, chiếu cố cái kia huyết thủ nhân đồ sát. Buổi tối đi quá hai đến hoảng. Mọi người trong lòng đầu đen rau muống, thì ngươi cái này hoặc Diêm Vương còn sợ Nghĩa Trang. Cái gì quỷ đều phải hoảng sợ chạy. Nói xong, hắn mang theo tứ đại lần nữa biến đến mày đủ mặt đế lại không dám chống lại ác nô, tại Lục Phiến môn một đám bộ khoái ánh mắt kính sợ bên trong, lần nữa xài bước rời đi. Chỉ để lại đầy mà huyết tinh khí cùng một nha môn trận mắt hốt mồm. Rời đi Lục Phiến môn lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Ánh nắng chiều đem kinh thành mái hiên nhiễm lên một tầng huyết sắc, cùng Tần Thọ vừa rồi tại Mãnh Hổ Bàng chế tạo huyết tinh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đi hướng thành Tây Hắc thủy ngõ hẻm trên đường, người đi đường thưa dần. Càng đến gần chỗ cần đến, bốn phía hoàn cảnh càng phát ra rách nát hoang vu. Trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt, mục nát khí tức, còn kèm theo như có như không. Thi sú. Thiếu gia, nơi này. Âm khí âm u, cảm giác so chiếu ngục còn kiếp người. Lại tứ rụt cổ một cái, nhỏ giọng thầm thì. Cho dù là bọn hắn những thứ này ác nô, đối loại này chuyên ngừng người chết quan tài địa phương cũng bản năng cảm thấy không thoải mái. Điêu Tam cũng nuốt ngụm nước bọt, nghe nói cái kia đố sắt là cái giết người không chớp mắt tên điên, chuyên ưa thích ở loại địa phương này đợi, người bình thường ai chịu nổi. Tần Thọ lại sắc mặt như thường, thậm chí hít thật sâu một hơi cái kia vận đục không khí, khóe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm, tên điên. Đây không phải là vừa bạn sao? Bản thiếu gia chuyên trị các loại tên điên. Hắn càng điên, chơi mới càng có ý tứ. Hắn não hải bên trong lóe qua thiên cơ phường trên tình báo tin tức, nghiện rượu, càng hảo thiêu đao tử. Hắn liếc qua thiên lục trong tay dẫn theo một cái vỏ rượu, đây là tới lúc trên đường cố ý mua, mãnh liệt nhất rẻ nhất thiêu đao tử. Một hồi thông minh cơ linh một chút, nghe ta số lệnh hành sự. Đúng, thiếu gia. Bốn người cùng kêu lên đáp, tuy nhiên trong lòng sợ hãi, nhưng đối Tần Thọ mệnh lệnh cũng không dám có chút vi phạm. Hắc thủy ngõ hẻm chỗ sâu, một tòa rách nát không chịu nổi nghĩa trang lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Tường vây sụp đổ hơn phân nửa, cửa gỗ nghiêng lệch, phía trên hiện đầy mạng nhện. Viện tử bên trong cỏ hoang tùng sinh, cơ hồ có cao cỡ nửa người. Mấy cái đình thi phòng cửa sổ phần lớn tổn hại, tối om, giống từng trương nhắm người mà vẻ miệng lớn. Còn chưa hoàn toàn đến gần, một cỗ nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi máu tươi cùng tiểu khí hỗn hợp có thi sú, thì theo nghĩa trang chủ điện phương hướng đập vào mặt. Nôn. Man ngũ kém chút phun ra. Tần Thọ ánh mắt ngưng tụ, đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, thả nhẹ cước bộ, lặng yên không một tiếng động tới gần chủ điện mảnh kia hở khép phá cửa. Thông qua khe cửa có thể nhìn đến trong điện cảnh tượng, vách quan tài bị lung tung chồng chất tại nơi hẻo lánh, mấy cỗ tàn khuyết không đầy đủ, hiển nhiên bị gặm ăn qua thi thể bị tùy ý vứt bỏ tại trên mặt đất, rồi bỏ nhúc đích. Một cái vóc người dị thường khôi ngô cao lớn, mặc lấy dơ bẩn quần áo rách nát chẳng hán, chính đưa lưng về phía cửa, ngồi tại một cái quan tài phía trên. Hắn tay phải nắm một chỉ không biết là người lá xúc xương đùi tại gắn ướp, tay phải mang theo một cái to lớn vỏ rượu, mặt đất còn tán lạc mấy cái không cái bình. Chính là huyết thủ nhân đồ đô sát. Hắn tựa hồ nghe đến động tĩnh gì, đột nhiên dừng lại gặm nuốt động tác, chậm chậm quay đầu lại. Đó là một tấm như thế nào kinh khủng mặt. Luồn ngang lộn xộn mặt xẻo răng khắp nơi, một đôi mắt đỏ thẫm như máu, tràn đầy như dã thú điên cuồng cùng sát lục dục vọng, không nhìn thấy mảy may nhân tính. Người nào? Dám quay giày lao tử uống rượu. Hắn thanh âm khàn giọng có nghe, như là giấy giáp ma sát. Tần Thọ thấy thế, biết tiềm hành đã vô ý nghĩa, dứt khoát liền đẩy ra phá cửa, phát ra kẹt kẹt một tiếng vang chói tai. Trên mặt hắn trong nháy mắt đổi lại một bộ hung hăng càn quấy công tử bộ biểu lộ, nắm lỗ mũi, ghét bỏ quạt lấy gió, hoắc, khá lắm. Bản thiếu gia còn tưởng rằng tiến vào cái nào xuất sinh vào đầu. Nguyên lai thật có cái xuất sinh ở chỗ này a. Đỗ sát đỏ như máu ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Tần Thọ, bị hắn lời nói chọc giận, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, hoắc con, ngươi muốn chết. nhưng hắn cũng không có lập tức nào lên, ngược lại cảnh giác nhìn thoáng qua Tần Thọ sau lưng tứ đại ác nô. Sau cùng ánh mắt rơi vào thiên lục vò rượu trong tay phía trên, cái mũi rung động mấy cái, trong mắt điên cuồng bên trong lóe qua một tia tham lam, thiêu, đao. Tần Thọ trong lòng cười lạnh, quả nhiên nghiện rượu như mạng. Hắn một thanh theo thiên lục cầm trong tay qua vò rượu, đẩy ra nắp đất, nồng đậm cương liệt mùi rượu lập tức phiêu tán đi ra. Muốn uống sao? Tần Thọ lung lay vò rượu, cố ý dụ dỗ nói cho bản thiếu gia, ngươi có phải hay không gọi Đỗ Sát? Thừa nhận, cái này vò rượu liền là của ngươi. Đỗ Sát trong cổ họng phát ra ùng ục một tiếng, cực kỳ giống cực đói chó hoang nhìn đến thịt xương. Nhưng hắn còn sót lại lý trí cùng hung tính để hắn không có trả lời ngay, ngược lại quát tầm lên, "Tiểu, cho ta." "Không phải vậy, xé nát các ngươi." "A, vẫn rất ngang." Tần Thọ suy cười một tiếng, đột nhiên cổ tay khẽ đảo. Soạn. Cả vò rượu mạnh bị hắn trực tiếp đổ xuống đất, tiểu dịch cấp tốc rót vào bẩn thỉu mặt đất. "A, rượu của ta." Đỗ Sát giống như là bị cướp đi yêu mến nhất đồ chơi hài đồng, lại như là bị triệt để chọc giận hung thú, phát ra một tiếng biết hai nhức góc điên cuồng hét lên. Hắn đột nhiên ném đi trong tay xương cốt, một bả nhấc lên tựa ở quan tài một bên một thanh cánh cửa lớn nhỏ kinh khủng khảm đao, cái kia trên thân đao dính đầy màu đỏ sẫm huyết cấu cùng thịt nát, tản ra làm cho người buồn nôn tanh hôi. "Ta giết ngươi." Phẫn nộ Đỗ Sát triệt để đã mất đi lý trí, thể nội tứ phẩm cảnh giới cuồng bạo nội lực bạo phát, bắp thịt cả người sôi sục, nổi gân xanh, như cùng một đấu phát cuồng cự hùng, thua tay chôi này kinh khủng khảm đao, mang theo xé rách hết thể khí thế đáng sợ, hướng về Tần Thọ mãnh liệt xông lại. Mặt đất dường như đều tại rung động. Tứ đại ác nô sắc mặt trắng bệch, vô ý thức muốn tiến lên hộ vệ. Tất cả chớ động. "Hắn là ta." Tần Thọ trong mắt lóe ra hưng phấn cùng tàn nhẫn quan mang, không lùi mà tiến tới, nên đón tiếp lấy. Hắn không có trực tiếp đón đỡ cái kia vừa nhanh vừa mạnh, đủ để khai sơn liệt thạch một đao, mà chính là đem kim trùng cháo nội lực vận đến đỉnh phong, quanh thân màu vàng kim nhạt khí mang lưu chuyển, dưới chân tốc độ huyền diệu một sai. "Oanh!" Đỗ Sát cái kia cùng bạo một đao lướt qua Tần Thọ thân thể đánh rớt, trực tiếp đem mặt đất bổ ra một đường danh thật sâu khe, đá vụn bay ra. Ngay tại đao thế dùng hết trong nháy mắt, Tần Thọ động, nhanh như quỷ mị, hung ác như độc xà. Hắn không có dùng hàn nha đao, mà chính là chập ngón tay lại như dao. Nương tụ bá đao sắc bén đao ý tại đầu ngón tay. Phốc phốc. Một chỉ vô cùng tình chuẩn đâm tại Đỗ Sát cầm đao cổ tay huyệt đạo phía trên. Đỗ Sát chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, to lớn khảm đao suýt nữa tuột tay. Nhưng hắn bản năng chiến đấu cực mạnh, nổi giận gầm lên một tiếng, quyền trái mang theo ác phong trực đao Tần Thọ mặt. Tần Thọ không tránh không né, một cái tay khác như thiểm điện dò ra, phát sau mà đến trước, cầm một cái chế trụ Đỗ Sát cổ tay, đông nhiên vặn một cái. Giang rắc. Giận người tiếng xương nứt vang lên. Đỗ Sát cánh tay trái trong nháy mắt bị vặn thành một cái quỷ dị góc độ. Ngào. Đỗ Sát phát ra thống khổ tru lên, nhưng hung tính bị triệt để kích phát, vậy mà không để ý tay gãy thống khổ, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra dày đặc hàm răng, đột nhiên cắn về phía Tần Thọ cái cổ. Chương 21, độc nương tử bạch tố. Chương 21, độc nương tử bạch tố. Như là dã thú liều mạng, muốn chết. Tần Thọ ánh mắt lạnh lẽo, chế trụ hắn tay gãy tay bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, đồng thời đầu gối hung hăng hướng lên đỉnh đi. Bành! Châm chọc lên gối tinh chuẩn đâm vào Đỗ Sát trên cằm. Lại là một trận khiến người da đầu tê dại tiếng xương nứt. Đỗ Sát hàm dưới trong nháy mắt vỡ vụn, miệng đầy hàm răng hỗn hợp có máu tươi phun ra, cắn vào động tác im bặt mà dừng, cả người bị đâm đến ngửa về đằng sau đi. Tần Thọ đắc thế không tha người, bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội, hóa chỉ bị trường, một trường khắc ở Đỗ Sát không có chút nào phòng bị lồng ngực. Bá đạo tồi tâm, một cố ngưng luyện bá đạo, lực xuyên thấu cực mạnh nội kình tấu thể mà vào. Phúc. Đỗ Sát thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái, con ngươi nổi lên, phía sau lưng quần áo xùi một tiếng phá tan đến. Hắn cuồng phun ra một miệng lớn xen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi. Quanh thân cuồng bạo khí tức như là bị đâm thủng túi khí giống như trong nháy mắt tán loạn. Chôi này to lớn khảm đao len ken một tiếng rất xuống đất. Hắn lắc lư hai lần, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như ẩm vàng ngã xuống đất, giống một bãi bùn nhão giống như co quắp, chỉ còn lại có da khí, không có tiếng khí, triệt để đã mất đi phản kháng năng lực. Cặp kia đỏ như máu ánh mắt bên trong, điên cuồng rút đi, chỉ còn lại có khó có thể tin hoảng sợ cùng thống khổ. Toàn bộ quá trình nhìn như phức tạp, kỳ thực phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Một cái lấy điên cuồng cùng cự lực nổi tiếng tứ phẩm hắc phỉ, tại Tần Thọ thủ hạ, lại không thể đi qua ba chiêu hai thức. Bị thuần túy lực lượng, tốc độ cùng tinh chuẩn đả kích triệt để nghiền ép. Tứ đại ác nô nhìn trận mắt hốt mồm, mặc dù biết thiếu gia nhà mình lợi hại, nhưng mỗi lần tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ cực kỳ chấn động. Tần Thọ lắc lắc trên tay nhiễm một chút vết máu, nhìn trên mặt đất hấp hối Đỗ Sát, bĩu môi, chỉ có một thân cậy mạnh tên điên, so hạ sơn hổ còn dễ đối phó, không thú vị. Hắn đá Đỗ Sát đầu to lớn, chói lại. Đừng để hắn chết, đây chính là trọng yếu công lao. Vâng, thiếu gia. Điêu Tam lại tứ liền đội vàng tiến lên, xuất ra đặc chế gân châu dây thừng, đem Đỗ Sát chói rắn rắn chắc chắc. Nhìn lấy bị trói thành bánh trưng Đỗ Sát, Tần Thọ đắc chí vừa lòng. Trong vòng một ngày, liền cầm hai tên tứ phẩm hung phạm, cộng thêm diệt đi một bang phái, cái này hiệu suất đủ để chấn động toàn bộ lục phiến môn thậm chí triều chính. Rời đi âm u suối quẩy nghĩa trang, Tần Thọ mang theo tứ đại ác nô cùng tù binh Đỗ Sát, lại không có lập tức trở về lục phiến môn, mà chính là trực tiếp chuyển hướng thành Nam Bách Hoa Hồ. Cùng thành Tây Tĩnh Mịch hoàn toàn khác biệt, đèn hoa mới lên, bách hoa ven hồ sáo trúc quản dây cùng không ngừng bên hai, trên mặt hồ thuyền hoa san sát, đèn đuốc sáng trưng, một phái ngập trong vàng son xa hoa lãng phí cảnh tượng. Tần Thọ để người trước đem Đỗ Sát bí mật áp tại lục phiến môn, chính mình thì mang theo tứ đại ác nô, đong đưa quản giấy, nên ngang leo lên bên hồ hoa lệ nhất một chiếc hoa thuyền, phiêu hương thuyền hoa. Vừa mới lên thuyền, nồng đậm son phấn hương cùng tiểu khí thì đập vào mặt. Quy công cùng tú bà gặp tới vị ăn mặc lộng lẫy, khí độ phách lôi công tử ca, sau lưng còn theo bốn cái hung thần ác sắt tùy tùng, lập tức gương mặt tươi cười tiến lên đón.
Ôi, vị công tử gia này rất là lạ mặt nha.
Thật sự là khách quý tới cửa. Nhanh mời vào bên trong. Mụ tú bà khua tay khăn thơm, thanh âm ngọt đến phát dính. Tần Thọ nhưng lại không nói nhảm, trực tiếp dùng quạt giấy ngăn cách cơ hồ muốn áp vào trên người mình tú bà, ánh mắt đảo qua toàn bộ ồn ào khoang thuyền, nhíu mày, đối sau lưng Điêu Tam đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Điêu Tam hiểu ý, mãnh liệt một chân đạp lăn bên cạnh một tấm bảy đầy thịt rượu cái bàn. Soạt. Ly bàn vừa buộn, nước canh văng khắp nơi. Tiếng vang ầm ầm trong nháy mắt đè qua sáo trúc cùng ồn ào, toàn bộ thuyền hoa vậy mà an tĩnh xuống tới, sở hữu khách mời cùng cô nương đều kinh ngạc nhìn hướng bên này. Cái năn buồn chống lạnh, lôi kéo cuống họng quát, đều hắn mụ cho lão tử an tĩnh. Nghe cho kỹ, chiếc thuyền này tối nay bị nhà chúng ta Tần thiếu gia bao hết, người không có phận sự, lập tức xéo ngay cho ta. Mụ tú bà biến sắc, liền vội vàng tiến lên, ôi bi, ta ra, cái này không thể được a, nhiều khách như vậy, cái này, tổn thất, Tần Thọ cười lạnh một tiếng, trở tay cũng là một bản thái quất tới. Ba, thanh thúy băng rội, chó một dạng đồ vật, cũng xứng cùng bản thiếu gia nói tổn thất. Tần Thọ ánh mắt băng lãnh, để ngươi dọn bãi thì dọn bãi, dài dòng nữa một câu, lao tử đem ngươi ném trong hồ cho ăn vương bát. Mụ tú bà bị đánh đến mắt nổi đom đóm, gương mặt trong nháy mắt sưng lên rất cao, nhìn lấy Tần Thọ cái kia không có chút nào nhiệt độ ánh mắt cùng sau lưng ma quyền sát trưởng ăn nô, doa đến hồn phi phách tán, không dám tiếp tục nhiều lời, liền lăn bỏ đi xua đuổi khách nhân khác. Khách nhân nhóm tuy nhiên bất mãn, nhưng gặp trận thế này, ai cũng không dám rủi ro, hào hào hốt hoảng cách thuyền. Rất nhanh, nguyên bản phi thường náo nhiệt hoa thuyền biến đến vắng ngắt, chỉ còn lại có trên thuyền cô nương, nhạc sư cùng công tác nhân viên, nguyên một đám dọa đến câm như hến, run lẩy bẩy. Tần Thọ đại mã kim đao tại chủ vị ngồi xuống, hai chân chéo ngoẽ, ánh mắt đảo qua trước mắt bọn này hoa dung thất sắc nữ tử, chậm rãi nói, bản thiếu gia hôm nay tâm tình tốt, tới nghe một chút khúc nhi. Nghe nói các ngươi chỗ này có cái đạn đàn tỷ bà nhất tuyệt bạch cô nương. Là cái gì cái a? Đứng ra để bản thiếu gia nhìn một cái. Chúng nữ tử hai mặt nhìn nhau, không người trả lời. Mụ tú bà bụng mặt ấp úng mà tiến lên, công tử, thật sự là không khéo, bạch cô nương nàng hôm nay thân thể không thoải mái, sớm ngủ lại, sợ không cách nào vì công tử hiến nghệ. Thân thể không thoải mái. Tần Thọ ánh mắt híp lại, lóe qua một tia hiểu rõ ánh sáng. Tin tức để lộ đến thật nhanh à, cái này lục phiến môn hoặc là thiên cơ phường bên trong, lão thử còn thật không ít. Hắn cười lạnh một tiếng, đối Man Ngũ phất phất tay, xem ra bản thiếu gia mà nói không dùng được. Đem người tú bà này tự ném trong hồ tình náo tử. Vâng. Man Ngũ cười gần tiến lên, như bộ con gà con nắm lên mụ tú bà liền hướng bên ngoài kéo. Đừng a, công tử tha mạng. Tha mạng a. Mụ tú bà như rết heo gào lên, ta đi mời. Ta hiện tại liền đi thỉnh bạch cô nương. Câu công tử khai ấn a. Tần Thọ lúc này mới ra hiệu Man Ngũ dừng lại. Mụ tú bà lộn nhào phóng tới sau khoang, tại một gian yên lặng trong khoang tìm được chính đang điều tức Bạch Tố. Bạch cô nương, cứu mạng a. Bên ngoài tới cái Hoạt Diêm Vương, điểm danh muốn gặp ngươi. Không thấy liền phải đem mụ mụ ta ném trong hồ cho cá ăn a. Mụ tú bà một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể. Bạch Tố chậm rãi mở mắt ra, nàng dung mạo thanh lệ, khí chất lạnh lẽo, cùng cái này nơi ăn chơi không hợp nhau. Nơi cổ tay phải, một cái sinh động như thật đỏ điệp hình xăm như ẩn như hiện. Nàng sớm đã thu đến bí ẩn con đường cảnh cáo, biết lục phiến môn mới tới sát tinh ngay tại truy tra nàng. Nàng thở dài, ánh mắt lại dị thường bình tĩnh, mụ mụ không cần kinh hoàng, ta đi chiếu cố hắn chính là. Nàng đối độc công của chính mình cùng ẩn nặc thủ đoạn cực có lòng tin, không tin đối phương thật có thể làm gì được nàng. Một lát sau, Bạch Tố ôm lấy một thanh đàn tỳ bà, thước tha đi nhập chủ khoang, đối với Tần Thọ hơi hơi cúi chào một lễ, tiểu nữ tử Bạch Tố, ra mắt công tử. Không biết công tử muốn nghe cái gì từ khúc. Tần Thọ nhìn lấy nàng, nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, trực tiếp làm rõ, độc nương tử Bạch Tố, lá gan không nhỏ nha, biết bản thiếu gia là tới bắt ngươi, còn dám hiện thân. Chương 22, khen thưởng, mắt cấp kim cương bất hoại thần công. Chương 22, khen thưởng, mắt cấp kim cương bất hoại thần công. Bạch Tố trong lòng giật mình, trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh, thậm chí lộ ra một tia vừa đúng hoang mang, công tử nói cái gì? Tiểu nữ tử nghe không hiểu. Tiểu nữ tử chỉ là một vị phổ thông nhạc kỹ. Lời còn chưa dứt, nàng ôm lấy đàn tỷ bà ngón tay nhìn như vô ý nhẹ nhàng gảy một cái dây đàn, mấy sợi mắt thường cơ hồ khó có thể phát giác màu hồng nhạt bột phấn, nương theo lấy âm bà, lặng yên không một tiếng động trôi hướng Tần Thọ. Đây là nàng độc môn huyền âm tán vô sắc vô vị, hút vào người sẽ trong nháy mắt lâm vào ảo giác mặc người chém giết. Thế mà, bột phấn tới gần Tần Thọ quanh người ba thước lúc, quanh người hắn không khí hơi hơi và mẹo, một tầng màu vàng kim nhạt khí mang lóe lên một cái rồi biến mất, mắt cấp kim trùng cháo, bách độc bất xâm. Bột phấn như là gặp phải bình chướng vô hình, ào ào tung bay rơi xuống đất. Bạch Tố sắc mặt rốt cục biến, điều trùng tiểu kỹ. Tần Thọ lạnh hừ một tiếng, không lại cho nàng cơ hội thứ hai, thân hình khẽ động, nhanh như quỷ mị giống như xuất hiện tại Bạch Tố trước mặt. Bạch Tố còn muốn phản kháng, trong tay áo trượt ra thối độc chủy thủ, nhưng Tần Thọ tốc độ quá nhanh. Giang giác. A. Tần Thọ xuất thủ như điện, một chỉ phế bỏ nàng cầm dao găm cổ tay, một cái tay khác gần chứa bá đạo nội lực, trực tiếp đập vào bụng của nàng khí hải về phía trên. Phúc. Bạch Tố một ngụm máu tươi phun ra, cảm giác khổ tu nhiều năm độc công nội lực như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt tán loạn sói mòn. Cả người mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Bạch tỷ tỷ. Trung quanh các cô nương thấy thế, vậy mà không để ý hoảng sợ, ào ào quỳ rạp xuống đất, hướng Tần Thọ cầu tình. Công tử tha mạng a. Bạch tỷ tỷ là người tốt.
van cầu ngài buông tha Bạch tỷ tỷ đi, nàng đều là bị buộc a. Tần Thọ có chút ngoài ý muốn, trao phúng mà nhìn xem mặt đất mất đi võ công Bạch Tố, nha, độc nương tử không nghĩ tới nhân duyên vẫn rất tốt. Bạch Tố suy yếu lại quật cường ngẩng đầu, cắn răng nói, Tần Thọ, họa không bằng hắn người, có chuyện gì hướng ta tới, không nên làm khó các nàng. Một cái lá gan hơi lớn cô nương khóc bắt đầu giảng thuật, công tử minh giám, Bạch tỷ tỷ ban đầu vốn cũng là tốt nữ nhi của người ta, là công bộ thị lang nhi tử Lưu Thông, tên xuất sinh kia, hắn coi trọng Bạch tỷ tỷ, Bạch tỷ tỷ không theo, hắn thì phái người hại chết Bạch tỷ tỷ toàn ra. Bạch tỷ tỷ là vì báo thù mới. Một cô nương khác nói tiếp, đáng tiếc lần kia không có thể giết xuất sinh kia, chỉ là đem hắn độc đến không thể nhân đạo. Bạch tỷ tỷ vì tránh né truy sát, mới mai danh nhận tính trốn ở chỗ này. Tần Thọ nghe xong, mặt không thay đổi móc móc lỗ tai, cố sự thẳng cảm động, đáng tiếc, cùng bản thiếu gia có quan hệ gì? Nàng cửa nát nhà tan cũng không phải ta làm hại, khâm phạm của triều đình cũng là khâm phạm của triều đình. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn lấy Bạch Tố, bản thiếu gia không hứng thú nghe ngươi bi thảm chuyện cũ. Ta chỉ hỏi ngươi, là người nào cho ngươi thông phong báo tin? Nói ra, ta có thể cho ngươi thiếu thụ điểm tội. Bạch Tố nghiêng đầu sang chỗ khác, nhắm chặt hai mắt, không nói một lời, hiển nhiên là dự định trọi cứng đến cùng. Kiên cường. Tần Thọ cười, nụ cười tàn nhẫn, ta thích. Hắn đứng người lên, đối Man Ngũ nói, đem nàng treo đến thuyền bang bên ngoài, thấm thấm hồ nước. Nếu không nói, liền đem trên thuyền những thứ này cho nàng cầu tình, từng cái ném xuống theo nàng. Vâng. Man Ngũ lập tức chấp hành. Băng lãnh hồ nước kích thích vết thương, ngạt thở cảm giác không ngừng truyền đến, chung quanh các cô nương phát ra hoảng sợ kêu khóc. Bạch Tố bị tra tấn đến chết đi sống lại, rốt cục sụp đổ khóc lớn, chửi ầm lên, Tần Thọ, người tên xuất sinh này, ngươi cùng Lưu Năng cầu quan kia một dạng, đều là xuất sinh. Tần Thọ nhún nhún vai, cảm ơn khích lệ, bản thiếu gia vốn chính là cầm thú. Cuối cùng, tại Bạch Tố khàn giọng nói ra một cái tên về sau, Tần Thọ mới khiến cho người đem nàng kéo lên. Nhìn lấy hấp hối, võ công tấn phế Bạch Tố cùng một đám dọa đến hồn bất phụ thể nữ tử, Tần Thọ mất hết cả hứng phất phất tay, không có tí sức lực nào. Mang đi. Tần Thọ dẫn theo võ công tấn phế, toàn thân ướt đẫm Bạch Tố, giống mang theo một cái phá bao tải, tại tứ đại ác nô chen trúc dưới, về tới lục phiến môn đại lao. Tối tăm ở mức lao ngục thông đạo bên trong, bó đuốc đôm nốt rung động, chiếu dọi ra hai bên hàng rào sau đám tù nhân chết lặng hoặc hoảng sợ mặt. Nha tú giám, một cái dáng người mập mạp, mặt mũi tràn đầy bóng loáng trung niên nam tử, chính bắt chéo hai chân xỉa răng, nghe được động tĩnh, dương mắt xem xét, lập tức giống chứa đạn hoàng một dạng bắn lên đến, trên mặt chất đầy định nọt đủ cười. Ôi, Tân bộ đầu, ngài về đến rồi, ngài thật đúng là thần tốc ca. Trong vòng một ngày liền cầm tam đại hung phạm, công lao này, cái này bản sự, thật là làm cho chúng tiểu nhân mở con mắt. Nha tú giám chạy chậm đến chào đón, cúi đầu không lưng, ngựa khí khoa trương. Tần Thọ tiện tay đem Bạch Tố ném cho Man Ngũ, cười như không cười nhìn lấy nhà tù giám, đột nhiên khẽ vươn tay, một tay lấy nhà tù giám viên kia mập mạp đầu ôm đi qua, lực đạo không nhẹ, khiến cho nhà tù giám không thể không cúi người, xích lại gần hắn. Bất thình lình cử chỉ thân mật để nhà tù giám toàn thân cứng đờ, nụ cười trên mặt đều đọc lại, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thì theo thái dương dị ra. Tần Thọ thấp giọng, ngữ khí lại mang theo không thể nghi ngờ rét lạnh, nghe, Đỗ Sát, Mạc Tam Thiếu, còn có cái này nữ, cho bản quan cách ra quan, nhìn kỹ. Không có ta mệnh lệnh, xin miễn bất luận người nào quan sát, thẩm vấn. Nghe hiểu sao? Nhà tù giám bị Tần Thọ cánh tay đâu đến có chút thở không nổi, đội văn nói, hiểu. Tần bộ đầu yên tâm, cam đoan một con rồi cũng bay không đi vào, nhất là lục phiến môn bên trong người. Tần Thọ nói bổ sung, ánh mắt sắc bén, nếu là có người ỷ vào thân phận, nhất định phải gặp bọn hắn, đặc biệt là thượng đầu người. Ngươi thông minh cơ linh một chút, nghĩ biện pháp ngăn chặn, sau đó lập tức phái người đến Túy Tiên lâu thông báo ta. Hiểu chưa? Minh bạch. Tiểu nhân minh bạch. Nhà tù giám cảm giác trên cổ lực đạo núi lòng chút, tranh thủ thời gian cam đoan, tuyệt đối lầm không được chuyện của ngài. Tần Thọ lúc này mới buông ra hắn, trên mặt lại khôi phục bộ kia bất cần đời dáng vẻ, thuận tay từ trong ngực móc ra hai tấm ngân phiếu, nhìn cũng không nhìn thì nhét vào nhà tù giám trong vạt áo. Ê, 200 lượng, thỉnh các minh đệ uống chén trà. Đem người cho ta nhìn nhà tù, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Muốn là ra chuyện rắc rối. Nhà tù giám sờ đến trong ngực cái kia dày đặc ngân phiếu, trên mặt định nọt cơ hồ muốn tràn đi ra, lưng cong đến thấp hơn, bộ bộ ngực vang ầm ầm. Tần gia ngài thì yên tâm trăm phần. Ai dám làm loạn, trừ phi từ nhỏ trên thi thể bước qua đi. Cam đoan cho ngài nhìn đến xích sao. Tần Thọ hài lòng cười cười, vỗ vỗ nhà tù giám đẩy mỡ bà bay, không cần phải nhiều lời nữa, bay người mang theo tứ đại ác nô đi ra ngoài. Vừa đi ra đại lao cửa, náo hải bên trong hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng hạn mà tới, Linh. Chúc mừng ký chủ thành công đem ba tên tứ phẩm hung phạm, Mạc Tam Thiếu, Đỗ Sát, Bạch Tố, bắt quy án cũng nốt vào đại lao nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng, mắt cấp kim cương bất hoại thần công cấp cho. Trong chốc lát, một cỗ xa so trước đó tu luyện kim trùng cháo lúc càng thêm dồi dào, càng thêm tinh thuần, chí cương chí dương kinh khủng nội lực như là hỏa sơn bạo phát giống như theo Tần Thọ đan điền tuôn ra, trong nháy mắt quán thông hắn kỳ kinh bát mạch, toàn thân. Chương 23, bị ảnh thần công chương 23, bị ảnh thần công hắn thân thể bên trong phảng phất có vô số cái nhỏ tiểu thái dương tại đồng thời thiêu đốt, cốt cách phát ra dày đặc như bạo đậu giống như đôm đốt nhẹ văng lên, sợi cơ nhục bị lần lượt xé rách vừa trọng tổ, biến đến càng thêm cứng cỏi tràn ngập lực lượng, làn da mặt lưu chuyển qua một tầng nhàn nhạt, cơ hồ khó có thể phát giác màu vàng kim quang trạch, lập tức nội liễm nhập thể. Một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập toàn thân. Hắn cảm giác chính mình nhục thân cường độ trong nháy mắt tăng lên đến cấp bậc, dường như thật hóa thân thành kim cương Phật đà, không gì không phá, vạn độc bất xâm. Tần Thọ hơi hơi nắm tay, cảm thụ được thể nội cái kia quần quẫn như hải, cương mãnh cực kỳ lực lượng, nét miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, thấp giọng tự nói, tiên thiên cảnh. A, đồ bỏ đi mà thôi. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa, đinh. Tân nhiệm vụ phát động, tra ra hướng Bạch Tố Thông phong báo tin nội ứng. Nhiệm vụ khen thưởng, bị ảnh thần công, mắt cấp. Tần Thọ trong mắt tinh quang một lóe. Bị ảnh thần công, lại là tương tây tứ quỷ độc môn tuyệt học. Đây chính là thiên hạ đệ nhất bên trong một cấp bậc võ công, công thủ một thể, quỷ dị khó lường, có thể hóa giải nội lực, bốn người liên thủ càng là uy lực vô cùng. Chỉ cần không đụng với Thiết Đạm Thần Hầu loại kia bậc học, cơ hội có thể đi ngang. Vừa vặn, lấy ra cho Điêu Tam bọn hắn bốn người phế vật để thăng một chút, miễn cho cả ngày sẽ chỉ hiếp yếu sợ mạnh, thời khắc mấu chốt cái dám dùng không có. Tần Thọ trong lòng lập tức có dự định. Thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu? Điêu Tam gặp Tần Thọ đứng tại cửa ra vào bất động, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên hỏi. Tần Thọ lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí tà thiếu, vung tay lên, vận bịu sống một ngày, đương nhiên là mang các ngươi đi Túy Tiên lâu thật tốt đùa giỡn một chút. Uống rượu, nghe hát, tìm cô nương, chờ con cá chính mình mắc câu. Ôi, cảm ơn thiếu gia. Tứ đại ác nâu nghe vậy, nhất thời vui vẻ ra mặt, trên mặt hoảng sợ cùng mọi mệt quét sạch xanh xanh, một lần nữa biến đến hưng phấn mà bị ổi lên. Thiếu gia anh minh, còn là thiếu gia thương chúng ta. Đi đi đi, Túy Tiên lâu các cô nương, ra đến rồi. Tần Thọ cười ha ha một tiếng, tại một đám lục phiến môn bộ khoái kính sợ ánh mắt phức tạp bên trong, mang theo bốn cái nhảy cấm hoan hô ăn đồ, nên ngang hướng lấy Túy Tiên lâu phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, Tam hoàng tử phủ đệ, một tên hắc y nhân chính quỳ gối Tam hoàng tử trước mặt, cấp tốc báo cáo, điện hạ vừa đạt được mật báo, Tần Thọ đã đem độc nương tử Bạch Tố bắt được, cùng đỗ sát, Mạc Tam Tiếu cùng nhau nuốt vào lục phiến môn đại lao tầng sâu. Cái gì? Ba cái? Toàn cắm. Tam hoàng tử đột nhiên theo chỗ ngồi phía trên đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, ngọc trong tay nhẫn bị hắn bóp lạc lạc rung động. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào cái này ba đại hung nhân có thể cho Tần Thọ chế tạo điểm phiền phức, thậm chí tốt nhất có thể lưỡng bại câu thương, kết quả lúc này mới một ngày không đến thì toàn quân bị diệt rồi. Phế vật, đều là một đám có tiếng không có miếng phế vật. Cái gì cầu thí tứ phẩm cao thủ, cái gì huyết thủ nhân đồ bị kiến sầu, liên một cái công tử bột đều không thu thập được, tất cả đều là thùng cơm. Đồ bỏ đi. Tam hoàng tử tức giận đến chán nổi gân xanh lên, một chân đạp lăn trước mắt tử đàn một bàn trà, tiếng gầm gừ tại thư phòng bên trong quanh quẩn. Sau một lát, mặt đất nằm hai tên thị nữ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ danh quý ba tư thảm. Tam hoàng tử Triệu Hằng đứng trong vũng máu, ở ngực hơi hơi chập trùng, trên mặt nổi giận ửng hồng chính chậm rãi rút đi, thay vào đó là một loại làm người sợ hãi bình tĩnh. Hắn chậm rãi xuất ra một khối trắng như tuyết khăn lụa, cẩn thận lau sạch lấy đầu ngón tay nhiễm một chút vết máu, mang xuống. Hắn thanh âm khôi phục thường ngày ôn nhuận, dường như vừa mới cái kia nổi lên giết người, giống như phong ma không phải bản thân hắn. Mấy tên thị vệ cúi đầu, không dám thở mạnh, tay chân lênh lẹ đem thi thể kéo đi, lại có hai tên thị nữ run rẩy tiến lên, nhanh chóng thanh lý trên đất vết máu. Một tên thị vệ tại vận chuyển thi thể lúc, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Tam hoàng tử cái kia bình tĩnh không lay động, thậm chí mang theo một tia ưu nhã thần sắc, trong lòng đỗng nhiên phát lạnh, tranh thủ thời gian túi lầu xuống, nội tâm hoảng sợ, điện hạ, thật sự là càng ngày càng biến thái. Rất nhanh, thư phòng bên trong khôi phục sạch sẽ, vân hương xua tán đi nhàn nhạt mùi máu tươi. Tam hoàng tử dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, ưu nhã ngồi trở lại trong ghế, bưng lên một chén mới pha trà thơm, nhẹ nhàng thổi một khí. Phía dưới, tên kia báo cáo tình huống hắc y nhân vẫn như cũ quỷ, vùi đầu đến thấp hơn, thân thể nhỏ không thể thấy run rẩy. Nói tiếp, Tam hoàng tử nhấp một ngụm trà, ngữ khí bình thản. "Là là." Hắc y nhân vội vàng nói, "Cái kia Tần Thọ tại Mãnh Hổ Bang đổ phường đại khai sát giới, bang chủ Hạ Sơn Hổ bị hắn trọng thương bắt, trong bang tinh nhuệ cũng bị hắn cùng hắn thủ hạ giết 7-8 phần 10, cơ hồ xem như xóa tên." Mãnh Hổ Bang. Tam hoàng tử để xuống chén trà, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, như có điều suy nghĩ, bản vương nhớ không lầm, cái này tựa hồ là lão nhị hoàng tử, nuôi dưỡng ở thành Đông một đầu chó giữ nhà a. Điện hạ minh giám, chính là nhị hoàng tử điện hạ thế lực. Hắc y nhân xác nhận nói. "A. Ha ha." Tam hoàng tử đột nhiên thấp cười rộ lên, nụ cười càng ngày càng thịnh, có ý tứ. Thật có ý tứ. Không nghĩ tới cái này Tần Thọ nói vừa cắn luận người, thế mà cắn một cái đến nhị ca chỗ đau. Cái này có thể náo nhiệt. Trong mắt của hắn lóe ra tính kế quan mang, trầm ngâm một lát, phân phó nói, đi, để chúng ta người thông báo ngự sử đại. Sáng mai, bản vương muốn nhìn thấy vạch tội Tần Thọ lạm sát kẻ vô tội, xem mạng người như cỏ rác, dung túng thủ hạ giết hại lương dân tấu trường, chất đầy phụ hoàng long án. Vâng. Điện hạ. Hắc y nhân lĩnh mệnh. Nhớ kỹ, Tam hoàng tử nói bổ sung, nhếch miệng lên một vẻ âm lãnh cười, vạch tội trọng điểm, không chỉ có muốn cắn tử Tần Thọ tàn bạo, càng phải ẩn ẩn chỉ hướng hắn không kiêng nể gì như thế, có phải là hay không trận chiến đông cùng, thái tử, thế. Thuận tiện, đem Mãnh Hổ Bang điểm này phá sự, một chút để lọt điểm gió ra ngoài, để chúng ta nhị ca cũng ngủ không yên. Hắn cái này một hòn đá ném hai chim kế sách, đã có thể hung hăng buồn nôn thái tử, lại có thể đem nước quấy đủ, đem đồng dạng đối hoàng vị có uy hiếp nhị hoàng tử cũng lôi xuống nước. Thuộc hạ minh bạch. Cái này đi làm. Hắc y nhân dập đầu cái đầu, như được đại xá giống như lui ra ngoài. Tam hoàng tử một lần nữa nâng chung trà lên, nhìn lấy lượn lờ dâng lên mạch khí, trên mặt lộ ra vui vẻ mà nụ cười tàn nhẫn. Tần Thọ a Tần Thọ, ngươi ngược lại là so với ta nghĩ, còn có thể tại họa. Cùng lúc đó, lục phiến môn đại lao chỗ sâu, nhà tù giám Diêm Ngũ Chính đứng ngồi không yên, trong đầu lặp đi lặp lại ước lượng lấy Tần Thọ lúc gần đi bàn giao cùng cái kia 200 lượng ngân phiếu phân lượng. Đúng lúc này, một trận ồn ào tiếng bước chân truyền đến, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Chỉ thấy ngân y bộ đầu Triệu Mãng, trên mặt còn mang theo thương, lại một mặt tiêu căng mang theo mấy cái tên thủ hạ đi tới, ngựa khí cường ngạnh, Diêm Ngũ, Phụng Mạnh Trương thần quân thủ lệnh, thẩm vấn hôm nay bắt trọng phạm đồ sát, Mạc Tam Thiếu, Bạch Tố ba người. Lập tức mở cửa. Diêm Ngũ tâm lý lộn bột một chút, tranh thủ thời gian đứng dậy, cười rạng rỡ lên đón, đồng thời bất động thanh sắc cho bên người một cái tâm phúc ngục tốt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia ngục tốt hiểu ý, lặng yên không một tiếng động lui vào trong bóng tối, nhanh chóng hướng nhà tù bên ngoài chạy đi, chính là ấn Tần Thọ phân phó, muốn đi Túy Tiên lâu báo tin. Chương 24, Kiên Cường Diêm Ngũ chương 24, Kiên Cường Diêm Ngũ Triệu Bộ Đầu ngài bất giận. Diêm Ngũ ngăn tại thông hướng tầng sâu phòng giam trước thông đạo, xoa xoa tay khổ sở nói, không phải tiểu nhân không cho ngài tạo thuận lợi, thật sự là Tần Bộ Đầu lúc rời đi có nghiêm lệnh, cái này ba vụ án liên lụy to lớn, không có hắn mệnh lệnh bất kỳ người nào không được đến gần thẩm vấn. Ngài nhìn cái này, Tần Thọ. Triệu Mãng nghe xong cái này tên, thù mới hận cũ xông lên đầu, cười lạnh nói, hắn là cái thá gì? Cái này Lục Phiến môn đại lao là hình bộ lệ thuộc trực tiếp, không phải hắn Tần Thọ tư nhân hậu viện. Cầm hắn mệnh lệnh tới áp ta. Diêm Vũ, ngươi thức thời một chút, nhanh chóng ly khai. Nếu không đừng trách ta không nói đồng liêu thể diện. Nói, hắn liền muốn dẫn người xung vào. Bang lang lang, một trận binh khí ra khỏi vỏ âm thanh vang lên, trung quanh ngục tốt vậy mà ảo ảo rút ra yêu đao, tuy nhiên mang trên mặt vẻ sợ hãi, lại kiên định ngăn tại Diêm Ngũ trước người, ngăn cản Triệu Mãng đường đi. Diêm Ngũ thấy thế, dũng khí cũng tăng lên chút, thanh âm lạnh xuống, Triệu Bộ Đầu. Nơi này là Lục Phiến môn đại lao, hết thảy đều có quy củ. Không có Tần Bộ Đầu cho phép, hôm nay cũng là Mạnh Trương thần quân đích thân đến, người này, ngươi cũng xách không đi. Xông vào đại lao, cướp bóc trọng phạm, đây là tội gì qua, ngài so ta rõ ràng. Triệu Mãng không nghĩ tới chỉ là một cái nhà tù giám, cũng dám cứng rắn như thế chống đối hắn, tức đến xanh mét cả mặt mày, Diêm Ngũ, ngươi dám uy hiếp ta? Diêm Ngũ trong lòng cũng rụt rè, nhưng nghĩ tới Tần Thọ tàn nhẫn cùng thái tử bối cảnh, cùng cái kia chịu nặng ngân phiếu, quyết tâm liều mạng, cười lạnh nói, không dám. Chỉ là nhắc nhở Triệu Bộ Đầu một câu, người là Tần Bộ Đầu bắt trở lại, Tần Bộ Đầu đứng sau lưng người nào, trong lòng ngài cần phải rõ ràng. Làm gì tự tìm phiền toái? Lời này đâm trúng Triệu Mãng chỗ đau, hắn sắc mặt biến đổi, chính muốn phát tác, đột nhiên lại một thanh âm theo đại lao lối vào truyền đến. Ồ, khẩu khí thật lớn. Bản quan ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay người nào sách không đi người. Chỉ thấy hình bộ thị lang Ngô Đình Nho mang theo một đội hình bộ con sai, sắc mặt uy nghiêm đi đến, trong tay giơ lên một phần công văn, bản quan phụng hình bộ thủ dụ, đến đây thẩm vấn trọng phạm Hạ Sơn Hổ, Đỗ Sát, Mạc Tam Thiếu, Bạch Tố. Người không có phận sự, lập tức tránh ra. Ngô Đình Nho nhìn đến Triệu Mãng cũng tại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn chưa quá nhiều để ý tới. Hắn là nhị hoàng tử nhất hệ người, Hạ Sơn Hổ ra chuyện, nhị hoàng tử tức giận, lệnh hắn nhất định phải lập tức đem người sách đi, hoặc là nghĩ biện pháp vận hành phong thích, hoặc là liền trực tiếp diệt khẩu, tuyệt không thể để hắn nôn ra cái gì đối nhị hoàng tử bất lợi. Triệu Mãng thấy thế, tạm thời dằn xuống đến, lui qua một bên, dự định xem kịch. Diêm Ngũ tê cả da đầu, hôm nay thật sự là đụng thái thuế, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Hắn kiên trì tiến lên, đối Ngô Đình Nho hành lễ, tham kiến đại nhân. Chỉ là Tân Bộ Đầu có lệnh, thủ dụ tại này. Ngô Đình Nho không kiên nhẫn đánh gãy hắn, đem công văn cơ hổ rồi đến Diêm Ngũ trên mặt, ngươi thấy rõ ràng. Hình bộ thủ dụ, hắn Tần Thọ mệnh lệnh lớn, vẫn là triều đình hình bộ mệnh lệnh đại. Lập tức thả người. Diêm Ngũ nhanh chóng nhìn lướt qua thủ dụ, đúng là thật. Hán nội tâm thiên nhân giao chiến, một bên là triều đình hình bộ thị lang cùng sau lưng nhị hoàng tử, một bên khác là thủ đoạn khốc liệt, bối cảnh đồng dạng thâm hậu Tần Thọ. Nhớ tới Tần Thọ tra tấn người thủ đoạn cùng câu kia ra chuyện rắc rối cảnh cáo, lại so sánh Tần Thọ xuất thủ hào phóng cùng thái tử tòa này chỗ dựa, Diêm Ngũ cắn răng một cái, lần nữa cự tuyệt, Chu đại nhân thứ tội. Tần Bộ Đầu lúc rời đi liên tục cường điệu, án này liên quan trọng đại, không có hắn cho phép bất kỳ người nào không được thẩm vấn. Nhất là hình bộ người. Hắn một câu cuối cùng nhấn mạnh, ám chỉ Tần Thọ sớm có đón trước. Làm càn. Ngô Đình Nho giận tím mặt, hắn không nghĩ tới một cái tiểu nhà tù dám lặp đi lặp lại nhiều lần chống lại hắn mệnh lệnh. Diêm Ngũ, ngươi là chán sống sao? Và ngươi cũng dám ngăn trở bản bộ đường? Có tin ta hay không hiện tại thì hái được ngươi đầu. Diêm Ngũ tuy nhiên hai chân như nhũ ra, nhưng nghĩ tới Tần Thọ kinh khủng cùng hứa hẹn chỗ tốt, cùng thái tử khả năng mang tới tương lai, hắn giáng chống đỡ lấy đứng thẳng người. Thanh âm mặc dù rung động lại kiên định, đại nhân bất giận. Nơi này là Lục Phiến môn đại lao, hết thảy cần theo quy củ làm việc. Tần Bộ Đầu mệnh lệnh, tiểu nhân không dám vi phạm. Trừ phi ngài để Tần Bộ Đầu tự mình đến hạ lệnh thả người, hoặc là lấy ra cao cấp hơn thủ dụ. Nếu không, hôm nay cũng là giết tiểu nhân, người cũng tuyệt không thể giao. Phía sau hắn những ngục tốt cũng nắm chặt đao, tuy nhiên sợ hãi, nhưng như cũ ngăn tại trước thông đạo. Bọn hắn thu Diêm Ngũ phân bạc, càng sợ vạn nhất thả người ra ngoài, Tần Thọ trở về sẽ lột ra các của bọn hắn. Ngô Đình Nho tức giận đến toàn thân phát run, chỉ Diêm Ngũ, tốt ngươi cái Diêm Ngũ, bản quan nhớ kỹ ngươi. Ta nhìn ngươi cái này nhà tù dám là làm chấm dứt. Triệu Mãng ở một bên nhìn lấy, nội tâm cũng là khiếp sợ không thôi. Cái này Diêm Ngũ khi nào biến đến như thế ngạnh khí? Cái này Tần Thọ đến cùng cho hắn chỗ tốt gì, để hắn liền hình bộ thị lang cùng nhị hoàng tử cũng dám đối cứng? Trong đại lao bầu không khí nhất thời dương cùng bạc kiếm, lâm vào giằng co. Ngô Đình Nho cùng Triệu Mãng mặc dù thế lớn, nhưng Diêm Ngũ chiếm quy củ cùng địa lợi, trong lúc nhất thời, lại ai cũng không dám thật hạ lệnh cường công Lục Phiến môn đại lao. Cùng lúc đó, tại phía xa Túy Tiên lâu Tần Thọ vừa cầm lấy bữa, đồ ăn còn không vào miệng, lôi vào, một cái ngục tốt thì vội vàng hấp tấp xông vào nhã gian, đưa lô hai cơ báo. Tần Thọ nghe xong, nhếch miệng lên một vệ băng lãnh độ cong, xem ra cá cắn câu, so với ta nghĩ còn gấp. Hắn lập tức thấp giọng phân phó Điêu Tam, "Ngươi lập tức đi tắt đi thái tử phủ, liền nói ta mời hắn đến xem chàng trò vui, liên quan đến hắn chữ quân vị trí cùng triều đường đại cục, cần phải mau tới."
"Đúng, thiếu gia."
Điêu Tam lĩnh mệnh, như là li miêu giống như lặng yên không một tiếng động vọt ra ngoài. Tần Thọ lập tức đứng người lên, đối còn lại ba người vung tay lên, "Đi, về đại lao. Nhìn xem là lộ nào thần tiên dám động công lao của ta." Nói xong, hắn mang theo lại tứ, Man Ngũ, Thiên Lục cùng tên kêu báo tin một tốt, hùng hùng hổ hổ xông ra Túy Tiên lâu, thẳng đến Lục Phiến môn đại lao. Lục Phiến môn đại lao chỗ sâu, bầu không khí đã khẩn trương tới cực điểm. Hình bộ thị lang Ngô Đình Nho ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, nội tâm phi tốc tính toán, người đã chết làm sao đều tốt bằng dao, chỉ là mấy cái tội phạm, chết là ngoài ý muốn, là ngoan cố chống lại, vấn đề không lớn. Nhưng bạn nhất bị Tần Thọ hoặc là thái tử người xem xét ra điểm liên quan tới nhị hoàng tử, thậm chí cái khắc càng sâu liên lụy, vậy coi như là đẩy trời đại phiền toái, không thể kéo dài được nữa. Trong mắt của hắn vẻ ngoan lệ lóe lên, lúc này nghiêm nghị hạ lệnh, Diêm Vũ kháng lệnh không tuân theo, bao che trọng phạm, so như mưu nghịch. Người tới, cho bản bộ đường cầm xuống cái này bất chấp vương pháp nhà tù giám, nếu có trở ngại, lấy cùng tội luận xử. Xông đi bảo, thẩm vấn phạm nhân. Tuân lệnh. Hình bộ quan sai cùng Triệu Mãng mang tới thủ hạ lập tức đao kiếm ra khỏi vỏ, thì muốn động thủ. Triệu Mãng nội tâm kích động và phần, có hình bộ thị lang đỉnh ở phía trước đi đầu, chính mình điểm ấy sai lầm nhưng là không có ý nghĩa. Hắn cười gần nhìn về phía Diêm Vũ, Diêm bản tử, có nghe thấy không? Còn chưa cút mở. Diêm Vũ sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn như cố gượng chống lấy, đối với thủ hạ ngục tốt hô, các minh đệ, giữ vững. Tân bộ đầu lập tức tới ngay. Song Vương Dương cung bạc kiếm, mắt thấy là phải máu phun ra năm bước. Những ngục tốt tuy nhiên nhân số tương đương, nhưng thực lực cùng lực lượng kém xa đối phương, trận tuyến không ngừng lùi lại. Chương 25, Thái tử Giá Lâm. Chương 25, Thái tử Giá Lâm. Nô Đình Nho thấy thế, lại thêm một mùi lửa, thanh âm băng lãnh tràn ngập uy hiếp, Diêm Vũ, ngươi bất quá một cái chỉ là theo lục phẩm lao giám. Hôm nay ngăn cản bản bộ đường phá án, bản quan cũng là tại chỗ giết chết ngươi, ngươi cũng chỉ là chết vô ích. Vì một cái tần thọ, bồi lên ngươi cùng ngươi đám minh đệ này thân gia tính mệnh, đáng ra không? Hiện tại tránh ra, bản bộ đường có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời nói này như là trọng truy, hung hăng nện ở Diêm Ngũ cùng chúng ngục tốt trong lòng. Đúng vậy a, quan hơn một cấp đệ chết người, huống chi là đường đường hình bộ thị lang. Bọn hắn những tiểu nhân vật này, thật đáng ra không? Diêm Ngũ ý chí bắt đầu dao động, trên mặt thịt mỡ run rẩy, nắm đao tay cũng bắt đầu như nhũn ra, mắt thấy là phải nhận sợ nhường đường. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái vẻ ngoài lại mang theo thấu xương hàn ý thanh âm theo đại lao lối vào truyền đến. Ồ, thật sao? Nô đại nhân thật là lớn quan uy a. Động một chút lại muốn đánh muốn giết, không biết, còn tưởng rằng cái này hình bộ là ngươi Ngô gia mở, cái này vương pháp là ngươi Ngô gia gia phát đâu. Mọi người bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Tần Thọ mang theo Tam đại ác nô, chậm rãi dạo bước mà đến, trên mặt mang mang tính tiêu chí giọng nghĩa mai nụ cười, dường như không phải đến giải quyết xung đột, mà chính là đến xem trò vui. Nô Đình Nho mắt thấy lại là Tần Thọ nhanh như vậy thì đổi tới, trong lòng giật mình, nhưng trên mặt lại không chút nào lộ, ngược lại cười lạnh một tiếng, tiểu cách nhà quan mười phần, Tần Thọ, ngươi tới thật đúng lúc. Bản bộ đường phụng hình bộ thủ dụ đến đây thẩm vấn trọng phạm, ngươi cái này thuộc giám kháng lệnh không tuân theo. Ngươi thân là thượng quan, quản giáo không nghiêm, phải bị tội gì? Còn không lập tức để ngươi người lăn đi. Tần Thọ móc móc lỗ thai, dường như nghe được cái gì chê cười, nô đại nhân, ngươi lỗ thai có phải hay không tốt lắm? Ta nói chính là, đối mấy cái này tội phạm giam giữ cùng trông coi, là dâng thái tử điện hạ khẩu dụ. Ngươi hình bộ thủ dụ, cái gì thời điểm có thể lớn hơn Đông cung gia lệnh? Vẫn là nói, ngươi Ngô đại nhân cảm thấy, thái tử mà nói không dùng được. Nô Đình Nho đã sớm ngờ tới hắn sẽ chuyển ra thái tử, lập tức phản kích, thanh âm sách cao quan tám, thái tử chi mệnh. Hừ, hình bộ chưa bao giờ thu đến bất kỳ đồng cung chính thức hành văn. Ngươi một cái tiểu ngân ý bộ đầu, ăn không bạch nhà, cũng dám giả chuyển thái tử điện hạ mệnh lệnh. Đây là đại tội. Ngươi tới, trước đem cái này giả chuyển phía trên ý quần đồ bắt lại cho ta. Phía sau hắn mang tới hình bộ cao thủ cùng Triệu Mãng bọn người lập tức bước tiến lên đây. Tần Thọ ánh mắt lạnh lẽo, xem ra hôm nay không động thủ là không được rồi. Nô đại nhân đây là muốn bạch mặt. Nô Đình Nho nằm chắc thắng lợi trong tay giống như cười lạnh, thật coi bản bộ đường không có chút nào chuẩn bị. Đối phó ngươi bực này cuồng bội chi đồ, liền phải dùng lôi đình thủ đoạn. Cầm xuống. Hắn vừa mới nói xong, theo đại lao cửa vào chỗ bóng tối, lại đi ra mười mấy người, cầm đầu đúng là ba vị thân mặc áo vàng bộ đầu. Bọn hắn phía sau theo tinh nhuệ bộ khoái, khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên đều là hảo thủ. Đây là Nô Đình Nho thông qua quan hệ, theo cái khác ngự lâm thời điều tới lực lượng, chuyên vị đối phó Tần Thọ cùng hắn thủ hạ. Ba vị kim ý bộ đầu đồng thời phóng xuất ra khí thế cường đại, áp hướng Tần Thọ. Lại tứ, Man Ngũ, Thiên Lục nhất thời cảm thấy áp lực thật lớn, cái chán đầy mồ hôi, nhưng vẫn là cắn răng tiến lên, bảo hộ ở Tần Thọ trước người, bày ra liều chết phòng ngự tư thế. A, ba vị kim ý, nô đại nhân vì đoạt công, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a. Tần Thọ đối mặt cường địch, lại không hề sợ hãi, ngược lại vô vô trước người Man Ngũ bà bay, buông lỏng một chút, không có việc gì. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, chiến đấu hết sức căng thẳng lúc, một tiếng bao hàm tức giận cùng uy nghiêm nổ hống theo đại lao cửa nổ vang, đều cho bản cung dừng tay. Tất cả mọi người toàn thân chấn động, mãnh liệt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thái tử Triệu Cản tại một đám đông cung thị vệ chen chúc dưới, sắc mặt tái nhợt, xài bước đi đến. Hắn thu đến Điêu Tam truyền tin về sau, lập tức ý thức được sự tình tuyệt không đơn giản, ra roi thúc ngựa chạy đến, vừa vặn bắt kịp cái này khẩn trương nhất thời khắc. Thái tử đột nhiên xuất hiện, để Ngô Đình Nho, Triệu Mãng cùng cái kia ba vị kim ý bộ đầu sắc mặt đột biến, ào ào không mình hành lễ, tham kiến thái tử điện hạ. Thái tử nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, trực tiếp đi đến Tần Thọ bên người, đầu tiên là hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó hạ giọng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nôn nóng hỏi, "Tần Thọ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao náo ra lớn như vậy chiến trận?" Tần Thọ xích lại gần thái tử, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói nhanh, "Điện hạ yên tâm, phối hợp ta đưa ngươi một phần diện trừ đối lập, lập uy triều đường đại lễ, bảo quản ngài tối nay kiếm được đầy bồn đầy bát." Thái tử nghe vậy, trong mắt vẻ ngờ vực càng đậm, nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cái này vô pháp vô thiên gia hỏa. Hắn hít sâu một hơi, xoay người, sắc mặt triệt để lạnh xuống, ánh mắt như đao bắn về phía Ngô Đình Nho, "Ngô đại nhân, ngươi mang theo nhiều người như vậy, cầm giới xâm nhập lục phiến môn đại lao, là muốn làm gì? Tạo phản sao?" Ngô Đình Nho trong lòng cuộn loạn, liền vội vàng không người giải thích, điện hạ bất giận. Thân phụng hình bộ thủ dụ, đến đây thẩm vấn trọng phạm, không biết sao tần bộ đầu cùng với thuộc hạ Diêm Vũ, không chỉ có kháng lệnh không tuân theo, còn luôn miệng giả truyền điện hạ ngài mệnh lệnh, ngăn cản thần phá án, thần bất đắc dĩ mới. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Thọ cao giọng đánh gãy, khởi bẩm điện hạ. Tần Thọ tiến lên một bước, thanh âm rõ ràng to, lấn át Ngô Đình Nho, thuộc hạ phụng ngài mật lệnh, chặt chẽ trông giữ Đỗ Sát, Mạc Tam Thiếu, Bạch Tố, Hạ Sơn Hổ chờ một đám trọng phạm, chưa ngài cho phép bất kỳ người nào không được quan sát thẩm vấn. Chỉ vì vụ án trọng đại, liên lụy sâu xa, thế mà Ngô đại nhân không để ý điện hạ ngài mệnh lệnh, ỷ vào hình bộ thủ dụ cùng người đông thế mạnh, nhất định phải mạnh mẽ xông tới đại lao cưỡng ép xét người, thậm chí uy hiếp muốn giết tận chức tận trách lao giám Diêm Vũ. Thuộc hạ kịp thời đổi tới ngăn cản, Ngô đại nhân lại vẫn nói xấu thuộc hạ giả truyền điện hạ mệnh lệnh, cũng điều đến ba vị kim vĩ bộ đầu ý đồ đối thuộc hạ động dùng vũ lực cưỡng ép bắt người. Thỉnh điện hạ minh giám. Tần Thọ lời nói này, trong nháy mắt đem chính mình cùng Diêm Ngũ đặt ở trung thực thực tiện thái tử mệnh lệnh vị trí, mà đem Ngô Đình Nho hành động định tính vì không nhìn đồng cùng, cưỡng ép đoạt phạm, thậm chí ý đồ là võ. Thái tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng Ngô Đình Nho, chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ đều mang vạn cân trọng áp, "Ngô đại nhân, Tần Thọ nói, là thật hay không? Ngươi hôm nay là coi là thật không đem bản cung mệnh lệnh để ở trong mắt." Chương 26, thẩm vấn. Ngạc nhiên thái tử. Chương 26, thẩm vấn. Ngạc nhiên thái tử. Tần Thọ cái kia một tiếng "Ngô đại nhân" thật là lớn quan uy cùng theo sát phía sau cài lên không nhìn đồng cùng, ý đồ động võ chủ mũ, như là sấm sét nổ vang tại ẩm thấp lao ngục bên trong. Ngô Đình Nho nghe được thái tử cái kia tiếng giống giận, hồn đều nhanh hoảng sợ bay, gặp lại thái tử sắc mặt tái nhợt cấp độ bước tới gần, hắn hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng thì quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, điện hạ bất giận. Điện hạ minh giám. Thần vạn vạn không dám không nhìn đông cùng, lại không dám đối điện hạ có chút bất kính. Thần chỉ là theo lệ làm việc, nóng đội phía dưới ngôn ngữ không thỏa đáng, tuyệt không mạo phạm điện hạ chi ý. Thỉnh điện hạ thứ tội. Thứ tội a? Phía sau hắn hình bộ quan sai cùng kim ý bộ đầu nhóm cũng đồng loạt quỳ xuống một mảnh, mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng. Thái tử Triệu Càn lạnh hừ một tiếng, ánh mắt như băng đao giống như đảo qua quỳ xuống đất mọi người, sau cùng rơi vào Tần Thọ trên thân, ngựa khí hơi chậm, "Tần Thọ, ngươi nói." Tần Thọ chắc tay, lập tức chỉ hướng trên mặt mang thương, quần áo không chỉnh tề Diêm Ngũ cùng mấy tên ngũ tốt, ngựa khí mang theo vài phần oán giận, "Điện hạ minh giám. Nếu không phải Diêm Thai tù cùng mấy vị này minh đệ tận hết chức vụ, liều chết ngăn đón Ngô đại nhân cùng Triệu bộ đầu, chỉ sợ giờ phút này Đỗ Sát, Mạc Tam Tiếu bọn người đã sớm bị xét đi, thậm chí khả năng ngoài ý muốn thân vong. Chúng ta gặp lại, chỉ sợ sẽ là mấy cỗ thi thể lạnh băng." Là bọn hắn bảo trụ trọng yếu phạm nhân, bảo trụ manh mối. Thái tử nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng Diêm Ngũ một đám. Diêm Ngũ bọn người tranh thủ thời gian quỳ xuống, tuy nhiên trên thân mang thương, lại nỗ lực thẳng tắp sống lưng. Thái tử sắc mặt hơi nguội, vung tay lên, trung thành đảm nhiệm sự tình, không sợ cường quyền, rất tốt. Diêm Ngũ, các ngươi hôm nay hộ giá có công, hộ quốc có công. Thưởng. Sở hữu tham dự ngăn cả người, mỗi người thưởng bạc trăm lượng, Diêm Ngũ gấp bội. Diêm Ngũ cùng chúng ngục tốt nghe vậy, vui mừng quá đỗi, kích động đến thanh âm phát run, liên tục dập đầu, "Tạ điện hạ ân điển. Tạ điện hạ ân điển." Tần Thọ lúc này lại hợp thời nói bổ sung, "Điện hạ thưởng phạt phân minh, quả thật chúng ta chi phúc. Chỉ là, liên sợ chuyện hôm nay sau đó, có người ghi hận trong lòng, ngày sau đối Diêm Thai tù bọn hắn trả đũa a." Dù sao, Diêm Thai tù thấp cổ bé họng. Thái tử nghe xong trả thù hai chữ, vừa mới hòa hoãn sắc mặt trong nháy mắt lại âm trầm xuống, ánh mắt như là hai đạo mũi tên, phút chốc bắn về phía quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy Ngô Đình Nho cùng Triệu Mãng, trong miệng trầm rãi, lạnh như băng tái diễn, "Trả thù." "A, trả thù." Hai chữ này giống trọng truy giống như đện ở Ngô Đình Nho cùng Triệu Mãng tim. Hai người dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng dập đầu, cái chán đâm vào băng lánh trên đất đá phanh phanh rung động, "Không dám." "Thần, thuộc hạ, vạn vạn không dám." "Điện hạ minh giám. Hôm nay đều là công vụ, tuyệt không tư đoán. Sao dám sau đó trả thù?" "Mưa thần, thuộc hạ, một vạn cái lá gan cũng không dám a." Thái tử lạnh lùng lườm bọn hắn liếc một chút, không tiếp tục để ý, ngược lại nhìn về phía Diêm Vũ, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Diêm Vũ, các ngươi đều cho bản cung nghe cho kỹ. Sau ngày hôm nay, nếu có người dám can đảm bởi vì chuyện hôm nay đối với các ngươi trả đũa, vô luận hắn là ai, quan cư gì vị, các ngươi có thể trực tiếp đến Đông cung bẩm báo bản cung. Bản cung thay các ngươi làm chủ." Diêm Vũ bọn người nghe vậy, trong lòng đá lớn rơi xuống đất, kích động đến rơi nước mắt, biết lần này đánh cược thân gia tính mệnh đứng đội, triệt để đánh bạc đúng rồi. Có thái tử câu nói này, về sau tại lục phiến môn thậm chí kinh thành đều có thể xông pha. Bọn hắn lần nữa trùng điệp dập đầu, "Tạ điện hạ thiên ân. Ti chức chờ tất thể sống chết hiệu trung điện hạ." Tần Thọ gặp làm nền đến không sai biệt lắm, liền đối với thái tử chắp tay nói, "Điện hạ, đã ngài đã đích thân tới, không bằng rèn sắt khi còn nóng, trong đêm đem án này xem xét cái minh bạch, cũng miễn cho đêm dài lắm mộng, tái sinh chi tiết. Thái tử tự nhiên minh bạch Tần Thọ ý tứ, chính kịch cái kia mở màn. Hắn gật gật đầu, uy nghiêm nói, "Chuẩn. Chính là ở đây, hiện trường thẩm vấn. Bản cung ngược lại muốn nhìn xem, cái này sau lưng đến cùng cất giấu bao nhiêu si mị võ lượng." Lúc này, thái tử phủ hộ vệ đã sớm đem lục phiến môn đại lao vây nước chảy không lọt, bầu không khí túc sát. Thái tử ra lệnh một tiếng, thẩm vấn lập tức bắt đầu. Tần Thọ dẫn đầu đi hướng giam giữ Bạch Tố phòng giam. Hắn mở ra cửa nhà lao, đi đến vô cùng suy yếu Bạch Tố trước mặt, túi người, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói nhỏ, ngựa khí băng lãnh mà tràn ngập uy hiếp, một hồi thật tốt phối hợp thẩm vấn, đem ngươi biết, nên nói, một năm một mười toàn nói hết ra. Ngươi mới có thể bảo trụ tính mệnh, thậm chí, tương lai có lẽ còn có cơ hội báo thù rửa hận. Nếu là không phối hợp, hoặc là nói vớ nói bẩn. Tần Thọ thanh âm như là độc xà lẻ lưỡi, ta cam đoan, không chỉ có ngươi sẽ chết đến rất khó coi, trên mặt thuyền hoa những cái kia thay ngươi cầu tình đám kia tỉ muội, có một cái tính toán một cái, toàn cũng sẽ không có kết cục tốt. Nghe hiểu sao? Bạch Tố thân thể run lên, nâng lên mặt tái nhợt, đối lên Tần Thọ cặp kia không có chút nào nhiệt độ ánh mắt, nàng biết ác ma này tuyệt đối nói được làm được. Nàng tuyệt vọng nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, trong mắt chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch tuân theo, nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Tần Thọ thỏa mãn ngồi dậy, đem Bạch Tố mang ra phòng giam, đi vào thái tử trước mặt, điện hạ, trước hết theo nàng bắt đầu đi. Thái tử ngồi ngay ngắn ở thị vệ dọn tới thái sư ghế phía trên, mặt không thay đổi gật gật đầu, "Ừm, phạm phụ Bạch Tố, ngươi có gì hoan tình? Có gì nội tình?" Thành thật khai báo. Bạch Tố quỳ trên mặt đất, bắt đầu đem nàng nhà gặp bi thảm tao nộ cùng báo thù kinh lịch đêm hai nói, thanh âm suy yếu lại rõ ràng, công bộ thị lang chi tử Lưu Thông như thế nào ngấp nghé sắc đẹp của nàng, cầu hôn không thành liền thiết kế hãm hại, dẫn đến nàng cửa nát nhà tan. Nàng vì báo thù lại là như thế nào độc hại Lưu Thông, cuối cùng bị quan phủ truy nã, không thể không mai danh nhận tính nhận thân thanh lâu. Thái tử nghe, mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại là khẽ động, công bộ thị lang. Đây chính là cái chức quan béo bở, không nghĩ tới hắn nhi tử đúng là như vậy mà hàng, còn liên lụy vào bực này sự tình bên trong. Nếu là thao tác đến đương. Đợi Bạch Tố nói xong, Tần Thọ lập tức tiến lên một bước, nghiêm nghị hỏi, "Bạch Tố, ta hỏi ngươi, hôm nay ta đi phiêu hương thuyền hoa bắt ngươi lúc, ngươi đã sớm thu đến tiếng gió, ý đồ ẩn nặc thậm chí phản kháng. Là ai cho ngươi mật báo?" Lời này vừa nói ra, uy ở phía sau Triệu Mãng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh như là thác nước theo cái trán chảy xuống, thân thể khống chế không nổi run nhẹ nhẹ. Bạch Tố ngẩng đầu, ánh mắt trong đám người đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Triệu Mãng trên thân, đưa tay chỉ hướng hắn, thanh âm mặc dù yếu lại khẳng định dị thường, "Là hắn." Lục Phiến môn ngân ý bộ đầu Triệu Mãng, là hắn phái người đưa tới tin tức. Nói vơ nói bẩn. Thiện nhân, ngươi ngậm máu phun người, muốn chết. Triệu Mãng như làm mèo bị dẫm đuôi, kinh hãi muốn tuyệt phía dưới, lại quên thái tử tại trường, quát lên một tiếng lớn, bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất, vận lên đại lực kim cương trưởng, định nào về phía Bạch Tố, y đồ sát nhân diệt khẩu. Tần Thọ trong lòng cười lạnh, cái này chó cùng rất dậu rồi, tâm lý tố chất cũng quá kém. Thế mà, căn bản không cần Tần Thọ xuất thủ. Thái tử bên cạnh thị vệ thống lĩnh trong mắt tinh quang một lóe, thân hình động như quỷ mị, phát sau mà đến trước. Chương 27, Tần Thọ đến cùng khủng bố đến mức nào? Chương 27, Tần Thọ đến cùng khủng bố đến mức nào? Trong tay liền vỏ trường đao vô cùng tinh chuẩn rời ra Triệu Mãng ẩn chứa toàn lực một trường, đồng thời phi lên một chân, vừa nhanh vừa mạnh đá vào Triệu Mãng ở ngực. Bành! Một tiếng vang trầm. Giang rắc. Rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Phúc, Triệu Mãng như là diều đứt dây bay rất ra ngoài, trùng điệp đụng ở trên vách tường, trong miệng phun ra máu tươi, mềm nhũn trượt xuống, hiển nhiên xương sườn gãy mất tận mấy cái, trong nháy mắt đã mất đi chiến đấu lực. Một bên Diêm Ngũ nhìn đến hai hùng kết bĩa, thái tử thị vệ bên người thống lĩnh lại có thân thủ như thế. Tốc độ, lực lượng tại phía xa Triệu Mãng phía trên. Hắn không khỏi nhớ tới cái kia truyền văn, thái tử tại Túy Tiên lâu bị Tần Thọ hành hung lúc, vị này thống lĩnh liền tại phụ cận. Dạng này vừa so sánh, vị kia có thể ngay trước vị này thống lĩnh mặt đem thái tử đánh thành đầu heo Tần Thọ, thực lực lại cái kia kinh khủng bực nào. Thái tử nhìn lấy cái này một màn, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh trào phúng, nhanh như vậy thì chó cùng rất dậu, y đồ sát nhân diệt khẩu rồi. Xem ra, liền cái khác chứng cứ đều không cần, việc này đã sáng tỏ. Tần Thọ đúng lúc đó thêm một mùi lửa, đi đến sủi lớp như bùn Triệu Mãng trước mặt, cười nhạo nói, "Triệu bộ đầu, xem ra trong lòng ngươi bí mật, xa không chỉ điểm này à. Có phải hay không rất sợ nàng lại nói ra điểm khác?" Lúc này, lao giám Diêm Ngũ trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn cùng khôn khéo, hắn biết cơ hội biểu hiện lại tới. Hắn lập tức tiến lên một bước, đối thái tử không người nói, khởi bẩm điện hạ. Ti chức bất tài, tại cha tấn phương diện có phần có tâm đắc. Chỉ cần thời gian một nén nhang, cam đoan làm cho Triệu Mãng đem hắn biết đến sở hữu bí mật, một từ không bỏ sót, từ đầu chí cuối mà toàn đều phun ra. Thỉnh điện hạ cho ti chức một cái cơ hội. Thái tử nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nhíu mày, quan sát lần nữa một chút cái này nhìn như đầy mỡ khai tù, không nghĩ tới vẫn là cái nhân tài hắn chính cần loại này tài giỏi công việc bẩn tiểu người. Sau đó gật đầu cho phép, chuẩn. Đem hắn dẫn đi, bản cung phải nhanh một chút nhìn đến kết quả. Tạ điện hạ. Diêm Ngũ đại hỉ, lập tức chỉ huy như lang như hổ ngục tốt đem tiêu thảm rên dị Triệu Mãng kéo hướng về phía cha tân thất. Thái tử vừa nhìn về phía thư ký, đem phạm phụ Bạch Tố nói, liên quan tới công bộ thị lang chi tử Lưu Thông tội trạng, kỹ càng ghi chép, hình thành khẩu cung, để cho nàng đồng ý. Lập tức phái người trong bóng tối kiểm tra đối chiếu sự thật. Vâng. Thái tử phủ thị vệ lập tức tiến lên, hiệp trợ thư ký hoàn thành khẩu cung, để Bạch Tố ký tên đồng ý. Thái tử nhìn về phía Tần Thọ, hai người ánh mắt tụ hợp, thái tử trong mắt lộ ra rõ ràng hài lòng cùng tán thưởng, một phần bận ngã công bộ thị lang chứng cứ phạm tội, một phần thanh lý lục phiến môn nội ứng công lao, phần lễ vật này quả thật không tệ. Tần Thọ về lấy một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, điện hạ, lúc này mới vừa mới bắt đầu, lớn còn ở phía sau đâu. Tần Thọ tiếp tục xin chỉ thị, điện hạ, cái kia, cái kế tiếp. Thái tử tâm tình thật tốt, vuốt cằm nói, tiếp tục. Tiếp đó chính là màn kịch quan trọng, Mạc Tam Tiếu cùng Hạ Sơn Hổ. Tần Thọ lựa chọn trước thẩm vấn Hạ Sơn Hổ. Hắn đi vào phòng giam, nhìn lấy bởi vì mất máu cùng trọng thương mà hề vải suy sụp Hạ Sơn Hổ, trực tiếp ngồi xổm người xuống, thấp giọng nói, Hạ Sơn Hổ, ngươi là người thông minh, ngươi phía ngoài cái kia mấy cái phòng tiểu thê mỹ thiếp, còn có ngươi cái kia hai cái bảo bối nhi tử, một cái vừa trăng tròn tiểu nữ nhi, hiện tại cũng tại ta trong tay. Hạ Sơn Hổ đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra hung quang, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh nghi cùng hoảng sợ. Tần Thọ tiếp tục lạnh như băng nói ra, chứa chấp triều đình trọng phạm Mạc Tam Tiếu, bằng đầu này ngươi cùng ngươi cái này mánh hổ bang nhất định phải chết, ngươi mệnh khẳng định là không có. Hiện tại cho ngươi cái lựa chọn, là muốn chết đến cùng, để cả nhà ngươi già trẻ, bao quát ngươi cái kia vừa xuất thế không bao lâu nữa nhi, đều cho ngươi chôn cùng. Vẫn là thành thành thật thật phối hợp, nói ra nên nói, ta có lẽ có thể phát phát thiệt tâm, cho ngươi lưu đầu căn, để ngươi không đến mức đoạn tử tuyệt tôn. Hạ Sơn Hổ nghiến răng nghiến lợi, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Giang hồ quy củ, hoa không tới vợ con. Tần Thọ thờ ơ nhún nhún vai, ngựa khí đạm mạc giống như đang thảo luận thiên khí, có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao, đến lúc đó tuyệt hậu cũng không phải ta. Ta là quan, ngươi là tặc, cùng ta giảng giang hồ quy củ. Chính ngươi cảm thấy buồn cười không? Nói xong, Tần Thọ không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp để ngục tốt đem Hạ Sơn Hổ kéo đi ra. Hạ Sơn Hổ nội tâm kịch liệt dãy rủa, bị kéo ra phòng giam quá trình, phản phất có một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Làm hắn nhìn đến ngồi ngay ngắn ở bên ngoài, thân mang tứ trảo kim long bảo phục thái tử lúc, sau cùng một tia may mắn cũng triệt để phá diện. Tần Thọ đem hắn ném ở thái tử trước mặt, đối thái tử nói, điện hạ, người này chính là mãnh hổ bang bang chủ Hạ Sơn Hổ, dính liễu bao che khâm phạm Mạc Tam Tiếu, cũng võ lực kháng pháp, đã bị tóm. Hắn tựa hồ có không ít lời nói muốn nói. Thái tử uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn xuống tới, Hạ Sơn Hổ nhìn lấy thái tử cái kia ánh mắt lạnh như băng, lại nghĩ tới Tần Thọ câu kia tuyệt hậu không phải ngươi, Hạ Sơn Hổ tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Hắn co quắp ngã xuống đất, khàn giọng nói, tội dân nguyện ý cung khai, chỉ cầu điện hạ khai ân, có thể tha ta những cái kia không biết rõ tình hình nhà nhỏ một con đường sống. Thái tử Triệu càng ngồi ngay ngắn trong ghế, mặt trầm như nước, nghe nói Hạ Sơn Hổ cầu khẩn, hắn trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quyền hành, lập tức khoát tay áo, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống uy nghiêm cùng một tia rộng nhân mở miệng nói, cô chính là chữ quân, nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi nếu đem biết sự tình, không có chút nào giấu giếm, một đường tới, cô có thể phát ngoại khai ân, bảo vệ ngươi thê nhi già trẻ tính mệnh không ngại, trục xuất rời kinh, an ổn sống qua ngày. Nhưng nếu có nửa câu nói ngoa, thái tử ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, hậu quả, ngươi làm biết được. Hạ Sơn Hổ như được đại xá, liên tục dập đầu, tạ điện hạ. Tội dân tuyệt không dám có nửa câu giấu giếm. Hắn hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm, run giọng nói, tội dân sau lưng đích thật là nhị hoàng tử điện hạ phụ thượng ngoại viện đại quản sự Lưu Côn. Mãnh hổ bang mỗi tháng 8 thành đích lợi đều sẽ thông qua Lưu quản sự chi thủ đưa vào nhị hoàng tử phủ bên trong. Cái kia Mạc Tam Thiếu cũng là nhị hoàng tử phủ thông qua Lưu quản sự an bài đến tội dân nơi này ở nặng. Nói là tạm thời tránh né. Lời vừa nói ra, một bên hình bộ thị lang Ngô Đình Nho sắc mặt bá một cái biến đến trắng bệch như tờ giấy, thân thể nhỏ không thể thấy lung lay, trên trán trong nháy mắt hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn vô ý thức muốn lui lại, lại phát hiện hai chân như là rót chỉ đồng dạng trầm trọng. Thái tử Triệu Càn nghe vậy, đồng tử bỗng nhiên co vào, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng trên mặt lại nỗ lực duy trì lấy bình tĩnh, chỉ là đầu ngón tay run nhẹ nhẹ một chút. Hắn bạn không nghĩ đến, ăn dưa vậy mà ăn vào chính mình lão nhị hoàng tử trên đầu. Phần này kinh hỉ thực sự quá lớn. Cái này đã không chỉ là giang hồ bang phái bẩn thỉu, càng là trực chỉ hoàng tử kết bẽ kết cánh, xúc dưỡng tử sĩ, ngầm chiếm kết sủ tiền tài trọng tội. Tần Thọ ở một bên vừa đúng khẽ cười một tiếng, ngữ khí nghiền ngẫm, ồ, xem ra vị này quỷ kiến sầu Mạc Tam Tiếu, thân phận quả nhiên không đơn giản a, không chỉ là giang hồ hãn phỉ a. Chương 28, chó cắn chó Hạ Sơn Hổ giờ phút này vì người nhà, đã là không thèm đếm xỉa, triệt để giống như toàn bộ đỡ ra, bẩm đại nhân. Mạc Tam Tiếu hắn cũng là chuyên môn thay nhị hoàng tử làm công việc bẩn tiểu nhi. Rất nhiều không tiện nhị hoàng tử phủ ra mặt xử lý phiền phức, đều là Mạc Tam Tiếu dẫn người đi làm. Bao quát thanh lý một số không nghe lời thương hộ, thậm chí là một số quan viên. Phu một tiếng, Lô Đình Nho cũng nhịn không được nữa, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, mặt không còn chút máu, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu tại điên cuồng hò hét, toàn xong. Tần Thọ ánh mắt sắc bén, tiếp tục truy vấn, nói mà không có bằng chứng. Mãnh hổ bang cùng nhị hoàng tử phủ tiền tài tới lui, tất có sổ sách. Sổ sách ở nơi nào? Lô Đình Nho nghe được sổ sách hai chữ, đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều là hoảng sợ, bọn hắn thế mà liền cái này đều biết. Hạ Sơn Hổ không dám chần chờ, vội vàng nói, có sổ sách. Tội dân để ý, sở hữu cùng Lưu quản sự tiền bạc tới lui, trong bóng tối đều nhớ một bản sổ sách. Tàng tại thành Đông Tiểu Thủy giếng ngõ hẻm, căn thứ 3 viện tử bếp lò dưới đáy góc tối bên trong. Thái tử nghe vậy, tinh thần đại chấn, lập tức đối bên cạnh thị vệ thống lĩnh nói, Lý thống lĩnh, ngươi tự mình mang một đội đông cung vệ dẫn, lập tức tiến về chỗ nói địa điểm, đem sổ sách cho cô mang tới, không được sai sót. Lý thống lĩnh mặt lộ vẻ chần chờ, thấp giọng nói, điện hạ, thần như rời đi, an nguy của ngài. Thái tử khoát tay chặn lại, ánh mắt đảo qua một bên Tần Thọ, ngữ khí chắc chắn, không sao cả. Có Tần bộ đầu ở đây, cô an toàn không lo. Nhanh đi mau trở về. Lời nói này ở giữa, đã để lộ ra đối Tần Thọ thực lực độ cao tán thành cùng tín nhiệm. Lô Đình Nho thấy tình thế không ổn, dãy rủa lấy muốn lặng lẽ lui về phía sau chạy đi, lại bị thái tử ánh mắt lạnh như băng khóa chặt. Nô đại nhân, vụ án còn chưa xem xét hết, ngươi đây là muốn vội vã đi nơi nào? Chẳng lẽ cũng cùng cái này sổ sách có quan hệ? Lô Đình Nho dọa đến hồn phi phách tán, liên xương không dám cứng tại nguyên chỗ, mồ hôi tuôn như nước. Không bao lâu, lao giám Diêm Ngũ cũng hình phạt kèm theo tin tức thất đi ra, hai tay dính đầy máu tươi, bưng lấy một phần vết mực chưa khô lời khai, cung kính hiện lên cho thái tử, điện hạ, Triệu Mãng Chiêu. Lời khai bên trên rõ ràng viết, ủy nhiệm Tần Thọ đuổi bắt tam đại hung phạm nhiệm vụ, sát thực hệ Mạnh Trương Thần Quân tự mình hạ đạt. Mà Mạnh Trương Thần Quân là đạt được đến từ Đông Cung, bày mưu đặc kế, ý đồ mượn đao giết người, sử dụng cái này ba cái hãn phỉ trừ rơi Tần Thọ. Triệu Mãng thì phụ mệnh sớm hướng Bạch Tố mật báo, để gây ra hỗn loạn, gia tăng Tần Thọ thất thủ khả năng. Thái tử nhìn lấy lời khai, trong lòng cũng hỉ, trên mặt lại nỗ lực duy trì lấy tức giận. Tốt, tốt một cái Mạnh Trương Thần Quân, tốt một cái Triệu Mãng, lại dám như thế mưu hại đồng liêu, giả truyền cố ý. Cái này sóng hắn quả thực là thắng tê. Không chỉ có bắt lấy lao nhị, nhị hoàng tử, to lớn tay cầm, còn đem lão tam hoàng tử, thông qua Mạnh Trương Thần Quân tinh kế chính mình cùng mình muốn lôi kéo Tần Thọ âm như cũng ngồi vững. Hắn đã có thể tưởng tượng đến ngày mai tảo triều phía trên, lão nhị cùng lao tam cái kia vô cùng đặc sắc sắc mặt. Tần Thọ gặp mục đích chủ yếu đồng đều đã đạt tới, liền chắp tay cười nói, điện hạ, đầu đảng tội ác đã cầm, chứng cứ liền cũng đã đầy đủ. Phần này đại lễ, chắc hẳn điện hạ còn hài lòng. Nếu không có chuyện khác, hạ quan liền xin được cáo lui trước. Thái tử đứng người lên, đi đến Tần Thọ trước mặt, dùng lực vô bờ vai của hắn, ngựa khí chân thành mà trịnh trọng, Tần bộ đầu, tối nay chi công, cô khác trong tâm khảm. Ngươi yên tâm, cô tuyệt sẽ không bạc đãi có công chi thần. Sau đó, thái tử nghiêm sắc mặt, đối tả hữu hạ lệnh, đem những thứ này trọng phạm, Hạ Sơn Hổ, Mạc Tam Thiếu, Bạch Tố, Triệu Mãng, tách ra giam giữ, chặt chẽ trông giữ. Không có cô thủ lệnh bất kỳ người nào không được quan sát. Kẻ trái lệnh, giết chết bất luận tội. Hắn vừa nhìn về phía mặt xám như cho Ngô Đình Nho, Ngô đại nhân, chuyện hôm nay liên quan đến hoàng gia bí mật đằng sau, liên quan đến hai vị hoàng đệ danh dự, tại cô xin chỉ thị phụ hoàng trước đó, đành phải bị khuất ngươi tại này tạm thời lưu một lát. Tiếng nói vừa ra, hai tên Đông Cung thị vệ lập tức tiến lên, đi cùng tại Ngô Đình Nho tả hữu. Đúng lúc này, Tần Thọ não hải bên trong vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, Linh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, cha gia cũng hướng thái tử Bạch Trần nội ứng. Khen thưởng, mỹ ảnh thần công, mắt cấp, đã cấp cho. Sự tình cơ bản hết thể đều kết thúc. Đến tiếp sau chó cắn chó tiết mục đã không có quan hệ gì với hắn. Tần Thọ không lại lưu thêm, cùng thái tử bái biệt về sau, liền dẫn tứ đại ác nô rời đi âm trầm lục phiến môn đại lao, trở về Trung Dũng hồi phủ. Hồi phủ trên đường, Điêu Tam còn đang vì không thể ngủ lại Túy Tiên lâu mà nhỏ giọng thầm thì tức hận, bị Tần Thọ cười mắng lấy một bàn tay đập ở sau gáy, thứ không có tiền đồ. Theo bản thiếu gia, còn sợ về sau không có cơ hội khoái hoạt. Nói, Tần Thọ tâm niệm nhất động, đem hệ thống vừa khen thưởng bị ảnh thần công bí tịch sách lấy ra ngoài, hệ thống tự động sinh ra thực thể bí tịch, ném cho bốn người, "Ê, đừng nói thiếu gia không thương ngươi nhóm." Bản này công pháp huyền diệu cực kỳ, bốn người các ngươi cùng một chỗ tu luyện, hỗ trợ lẫn nhau, luyện tốt về sau cũng có thể nhiều giúp thiếu gia ta làm ít chuyện, đừng cả ngày sẽ chỉ hiếp yếu sợ mạnh. Tứ đại ác nô tiếp nhận bí tịch, tuy nhiên xem không hiểu đạo diệu trong đó, nhưng nghe Tần Thọ nói đến kịch liệt, nhất thời vui vẻ ra mặt, nói cảm ơn liên tục, cam đoan nhất định khắc khổ tu luyện. Cùng lúc đó, thái tử Triệu Càn trở lại Đông Cung, khó nén vẻ hưng phấn, lập tức gọi đến tâm phúc phụ tá Chu Văn Uyên, đem chuyện tối nay nói thẳng ra, cũng kích động biểu thị muốn tại ngày mai triều đường phía trên, hung hăng tham nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử một bản. Chu Văn Uyên cẩn thận nghe xong, trầm ngâm một lát, lại lắc đầu, khuyên can nói, điện hạ, việc này không ổn. Ồ, vì sao? Thái tử nhíu mày. Chu Văn Uyên phân tích nói, điện hạ, việc này như tại triều đường phía trên công nhiên cầu đúng, cố nhiên có thể đánh nhị điện hạ cùng tam điện hạ. Nhưng đem hoàng gia tử đệ cấu kết giang hồ, xúc dưỡng tử sĩ, tham ô tiền tài bê bối đem ra công khai, tổn hại chính là toàn bộ hoàng thất thể diện, bệ hạ trên mặt tất nhiên không ánh sáng. Đến lúc đó, bệ hạ tức giận phía dưới, sẽ hay không cảm thấy điện hạ ngài không để ý đại cục, vì đã kích đối thủ chính trị mà để hoàng gia hổ thẹn đâu? Thái tử nghe vậy, biến sắc, ý thức được vấn đề. Chu Văn Uyên tiếp tục nói, theo thần ý kiến, điện hạ nên lập tức tiến cung, nhưng không phải đợi ngày mai tảo triều, mà chính là hiện tại. Chờ bệ hạ sáng sớm lên, lập tức thỉnh cầu tự mình ý kiến, đem những thứ này lời chứng, bản cung, sổ sách, lặng yên hiện lên tại ngự tiền. Như thế, thứ nhất biểu dương điện hạ ngài bảo trì hoàng thất tôn nghiêm khổ tâm, chu toàn bệ hạ cùng hoàng gia thể diện. Thứ hai, bệ hạ thánh tâm độc đoán, trong lòng tự sẽ đối nhị điện hạ, tam điện hạ sinh ra hiềm khích cùng thất vọng, cái này xa so với tại triều đường phía trên để bọn hắn thụ chút gian dạy tới sâu sắc. Bệ hạ tâm lý nghĩ như thế nào, có thể so sánh triều thần nhóm nghị luận trọng yếu ngàn vạn lần. Thái tử cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy Chu Văn Uyên nói cực phải, nhất thời kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, kém chút bởi vì nhất thời khoái ý mà biến khéo thành vụ. Văn Uyên nói rất là, cô suýt nữa lầm đại sự. Chương 29, thật sự là chấm hảo nhi tử. Chương 29, thật sự là chấm hảo nhi tử. Chu Văn Uyên lại hạ giọng nói bổ sung, còn có, điện hạ, Hạ Sơn Hổ, Mạc Tam Thiếu, Triệu Mãng, cái này ba cái mấu chốt nhất nhân chứng, một cái cũng không thể lưu. Nhất định phải tại bệ hạ làm ra quyết đoán trước đó, để bọn hắn chết bệnh hoặc tự vận. Không có chứng cứ, đã có thể bảo toàn bộ phận hoàng thất thể diện, cũng có thể để bệ hạ xử lý thiếu chút cố kỵ, đồng thời cũng tuyệt ngày sau bị lật lại bản án khả năng. Thái tử trong mắt hàn quang lóe lên, chậm rãi gật đầu, cô minh bạch. Lập tức chuẩn bị xe, cô muốn lập tức tiến cung. Thái tử cấp tốc thay xong triều phục, sớm liền tới đến hoàng đế tẩm cung bên ngoài an tĩnh chờ. Đèn cung đình tại trước tờ mờ sáng trong gió nhẹ khẽ đung đưa, đem thái tử Triệu Cản thân ảnh kéo đến lúc dài lúc ngắn. Hắn đứng yên ở phụ hoàng tẩm cung bên ngoài hán bạch ngọc bậc đá dưới, như là một tôn trầm mặc pho tượng, trong tay nắm chặt cái kia xếp đủ để tại triều đường nhấc lên sóng to gió lớn căn cứ chính xác cung cấp. Một tên đang trực lao thái giám bước nhẹ tiến lên, không người thì thầm, thái tử điện hạ, canh giờ còn sớm, bệ hạ còn chưa tỉnh dậy. Ngài như có chuyện quan trọng, cho lão nô đi vào thông bẩm một tiếng. Thái tử chậm rãi đưa tay, ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua đóng chặt cửa điện, thanh âm ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ kiên trì, không cần. Phu hoàng trăm công nghìn việc, đêm khuya mới nghỉ, để hắn nghỉ ngơi nhiều một lát. Cô chờ đợi ở đây chính là, không được quấy rầy bệ hạ yên giấc. Lão thái giám thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng khen ngợi, ấy lui đến một bên, không còn dám nhiều lời. Thời gian một chút xíu trôi qua, đông phương chân trời dần dần nổi lên màu trắng bạc, tia nắng ban mai hơi lộ ra, cho nghiêm túc hoàng thành phủ thêm một tầng ánh sáng nhu hòa. Trong tẩm cung rốt cục truyền đến rất nhỏ động tĩnh cùng cung nhân đi lại thanh âm. Lão thái giám dò xét thái tử liếc một chút, gặp thái tử khẽ bước cằm, lúc này mới tranh thủ thời gian rón rén tiến nhập trong điện. Một lát sau, trong điện mơ hồ truyền đến lão thái giám thận trọng thông bẩm âm thanh, "Bệ hạ, thái tử điện hạ đã ở ngoài cung chờ đã lâu, nói là có chuyện quan trọng bẩm đấu." "Ừm." Bên trong truyền đến Càn Nguyên đế mang theo vừa tỉnh lúc khàn khàn lại cực kỳ rõ ràng kinh ngạc âm thanh, "Thái tử, sớm như vậy? Đợi bao lâu? Vì sao không sớm chút đánh thức chấm?" "Bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ ước chừng cuối giờ dần liền đến, kiên trì không cho lão nô quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi." Càn Nguyên đế trầm mặc một chút, thanh âm trầm xuống, "Để hắn vào đi. Sớm như vậy đến, tất có đại sự." "Tuyên thái tử điện hạ yết kiến." Lão thái giám hai mắt thanh âm truyền ra ngoài điện. Thái tử hít sâu một hơi, sửa sang lại một đêm chưa đổi hơi có vẻ nếp vốn triều phục, bưng lấy cái kia xếp trầm trọng chứng cứ phạm tội đi lại trầm ổn bước vào hoàng đế tẩm cung. Trong cung ánh đến thông minh, Càn Nguyên đế đã hất lên ngoại bào ngồi tại bên giường, mang trên mặt vừa tỉnh mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sắc bén như ưng, nhìn thẳng đi tới thái tử. "Nhi thần khấu kiến phụ hoàng." Thái tử quỳ hành lễ. "Đứng lên đi." Càn Nguyên đế phất phất tay, mi đầu cao lại, "Chuyện gì khẩn cấp như vậy, để ngươi sáng sớm liền chờ tại ngoài cung, liền một lát đều đợi không được vào triều." Thái tử đứng người lên, trên mặt lộ ra một bộ cực kỳ khó lại đau lòng nhức góc biểu lộ, hai tay đem cái kia một chồng chứng cung cấp giơ lên cao cao, "Phụ hoàng, việc này nhi thần thực sự không biết nên mở miệng như thế nào, việc quan hệ ta hoàng thất thể diện, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng ngự lãm." Càn Nguyên đế ánh mắt ngưng tụ, đối bên cạnh lao thái giám đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Lao thái giám lập tức tiến lên, tiếp nhận thái tử trong tay văn thư, cung kính hiện lên cho hoàng đế. Càn Nguyên đế tiếp nhận, liền lấy sáng ngời ánh đến, từng chương cẩn thận là xem. Mới đầu, hắn sắc mặt chỉ là có chút trầm ngưng. Theo đọc xâm nhập, nhìn đến công bộ thị lang chi tử lưu thông việc ác, lục phiến môn ngân y bộ đầu Triệu Mãng phản bội, mạnh trương thần quân cùng tam hoàng tử cấu kết. Hắn cau mày thật chặt, hô hấp cũng dần dần có khỏe. Làm hắn ánh mắt rơi xuống hạ sơn hổ liên quan tới nhị hoàng tử ngoại viện đại quản sự Lưu Côn lời khai, cùng cái kia mơ hồ chỉ hướng nhị hoàng tử bản nhân to lớn tiền tài tới lui cùng che chở hãn phỉ hành động lúc, hoàng đế sắc mặt đã tái nhợt, nắm bắt trang giấy ngón tay bởi vì dùng lực mà hơi hơi phát run. Sau cùng, nhìn đến bản kia ám sổ sách ghi chép kỹ càng số lượng cùng Mạc Tam Tiếu vì nhị hoàng tử xử lý những cái kia công việc bẩn thỉu miêu tả, Càn Nguyên đế thái dương nổi gần xanh, đột nhiên đem sau cùng một trang giấy đập ở bên cạnh bàn con phía trên. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, doa đến trong điện sở hữu cung nữ thái giám hồn phi phách tán, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, chôn thật sâu phía dưới, liền không dám thở mạnh một cái, trong điện tĩnh mịch đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. "Hảo, rất tốt, thật sự là chấm hảo nhi tử." Càn Nguyên đế thanh âm như là theo trong hầm băng kéo ra đến, mang theo áp lực đến cực hạn nổi giận, kết mẹ kết cánh. "Xúc dưỡng tử sĩ, tham ô vô độ, thậm chí cấu kết giang hồ trộm cướp, giết hại bách tính quan viên. Bọn hắn trong mắt còn có hay không chấm? Có còn vương pháp hay không? Còn có hay không hoàng gia thể diện?" Thái tử thấy thế, lập tức tiến lên một bước, không người gấp giọng nói, "Phụ hoàng bất giận, long thể quan trọng. Việc này nhi thần qua cha ra, làm phòng tin tức để lộ, tổn hại cùng hoàng gia danh dự, đã đem một đám có liên quan vụ án trọng phạm như Hạ Sơn Hổ, Mạc Tam Thiếu, Triệu Mãng chờ chặt chẽ trông giữ, cũng đã khiến cho sợ tội tự vận tuyệt hậu mắt. Tương quan vật chứng nhi thần đã toàn bộ mang đến, thỉnh phụ hoàng thánh tài." Càn Nguyên đế nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thái tử liếc một chút, trong mắt nổi giận thoáng lắng lại, ngược lại hóa thành một loại phức tạp tâm tình, có phẫn nộ, có thất vọng, cũng có một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thân thể hơi hơi sau dựa vào, phất phất tay, "Ngươi xử lý đến coi như thỏa đáng, đứng lên mà nói đi." "Tạ phụ hoàng." Thái tử mừng thầm trong lòng, biết một bước này đi đúng rồi. "Đi trước vào triều đi." Càn Nguyên đế nhắm mắt lại, vuốt vuốt mi tâm, thanh âm khôi phục bình tĩnh, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra cái kia bình tĩnh phía dưới ấp ủ lấy sóng to gió lớn, "Việc này, chờ biết, nhi thần tuân chỉ." Thái tử cung kính hành lễ, chậm rãi thối lui ra khỏi tập cung. Hắn biết, phụ hoàng cần thời gian tiêu hóa phần nãy tức giận, cũng cần suy nghĩ xử trí như thế nào cái kia hai cái xúc phạm lịch lân nhi tử. Mà giờ khắc này Càn Nguyên đế sớm đã tức sôi ruột khí, cái này triều hội đã định trước sẽ không bình tĩnh. Kim Loan điện phía trên, văn võ ba quan đã tề tụ. Hôm nay bầu không khí tựa hồ cùng thường ngày khác biệt, trong không khí tràn ngập một loại không hiểu cảm giác đè nén. Các đại thần top 5 top 3 thấp giọng nói chuyện với nhau, suy đoán hôm nay sẽ hay không có cái gì đại sự phát sinh. Tam hoàng tử Triệu Hằng cùng nhị hoàng tử Triệu Duệ cũng đã ở đội ngũ bên trong. Triệu Hằng ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng liếc nhìn ngoài điện chờ đợi lấy ngự sử làm khó dễ, chờ mong nhìn đến thái tử sức đầu mẹ chán bộ dáng. Triệu Duệ thì tựa hồ có chút tâm thần bất an, đêm qua mãnh hổ bang bị đầu, Hạ Sơn hổ mất tích tin tức hắn đã mơ hồ biết được, chính âm thầm phỏng đoán phải chăng liên lụy đến chính mình. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một tiếng cao vút truyền sướng, "Bệ hạ giá lâm, thái tử điện hạ giá lâm, chương 30, nhân đức đuổi bắt chương 30, nhân đức đuổi bắt chúng thần." Nghe vậy, lập tức chỉnh lý quần áo, đứng trang nghiêm lặng chờ. Thế mà, khi thấy hoàng đế mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh như băng đi vào đại điện, mà thái tử lại theo sát phía sau. Cùng đi ngự giai lúc, tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử trong lòng đồng thời lộn bộ một chút. Tam hoàng tử Triệu Hằng trên mặt chờ mong trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành kinh nghi, thái tử làm sao lại cùng phụ hoàng cùng đi, mà lại phụ hoàng sắc mặt khó coi như vậy? Chẳng lẽ? Nhị hoàng tử Triệu Duệ tâm càng là bỗng nhiên chìm xuống dưới, một cỗ dự cảm bất tường trong nháy mắt chiếm lấy hắn, trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, cơ hồ không dám ngẩng đầu nhìn ngự tọa phía trên phụ hoàng. Hoàng đế mới vừa ở trên long ỷ vào chỗ, ánh mắt lạnh như băng như là như thực chất đảo qua toàn trường, nhất là tại nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử phương hướng hơi hơi dừng lại một cái chớp mắt. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong yên tĩnh, không ít hôm nữa thưởng chỉnh tự bắt đầu, một tên bị tam hoàng tử sớm an bài tốt ngự sử đại phu, kiên trì, tay cầm ngọc hốt ra khỏi hàng, cao giọng nói, "Thần có bản đấu. Thần muốn bạch tội lục phiến môn ngân ý bộ đầu Tần Thọ. Hôm qua tại thành Đông mãnh hổ bang đổ phường, lạm sát kẻ vô tội, xem mạng người như cỏ rác, dung túng thủ hạ hành hung, khiến hơn 10 người thương vong, bách tính hoảng sợ, này hành vi làm cho người giận sôi. Khẩn thỉnh bệ hạ minh xét nghiêm trị." Tiếng nói của hắn vừa dứt, toàn bộ đại điện tĩnh đến đáng sợ. Sở hữu đại thần đều cảm giác được, trên long ỷ hoàng đế, sắc mặt chẳng những không có bởi vì phần này bạch tội mà độc cho, ngược lại càng thêm âm trầm, cái kia cổ áp lực nộ hỏa dường như một giây sau liền muốn dâng lên mà ra. Kim Loan điện phía trên, bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương đến như là kéo căng dây cung. Tên kia ngự sử đại phu vừa dứt lời, phảng phất là một cái tín hiệu, lại có 7-8 tên quan viên lập tức ra khỏi hàng, tay cầm ngọc hốt, cùng kêu lên phụ họa, "Thần tán thành. Tần Thọ hành sự bạo lệ, làm trái nhân nước, nhất định phải nghiêm trị. Thần tán thành. Này gió đoạn không thể giải, nếu không quốc pháp ở đâu? Thần tán thành." Thỉnh bệ hạ minh chính điển hình, dẹp an dân tâm. Trong lúc nhất thời, chiều đường phía trên lại có mười mấy tên quan viên đồng thời phát ra tiếng, mục tiêu trực chỉ Tần Thọ, mịt mờ đầu mâu cũng đã lặng yên nhắm ngay hắn sau lưng thái tử. Ngay tại cái này mãnh liệt tiếng gầm bên trong, lại một tên ngự sử giống như là được cái gì chỉ lệnh, đột nhiên tiến lên trước một bước, thanh âm đột nhiên cất cao, cơ hồ là chỉ thái tử phương hướng quát nói, "Bệ hạ, Tần Thọ một giới hoàng cố, dùng cái gì không kiêng nể gì như thế? Nếu không phải có Đông Cung vì đó dương mắt, vì đó chỗ dựa, hắn an dám như thế bất chấp vương pháp, lạm sát kẻ vô tội? Thần hoài nghi, việc này sau lưng tất có ỷ vào." Thỉnh bệ hạ cùng nhau minh xét. Lời vừa nói ra, đầy triều xôn xao. Mặc dù mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng như thế ngay thẳng đem thái tử liên lụy vào, cơ hồ là trần trụi công kích. Toàn bộ người ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại thái tử Triệu Càn trên thân. Thái tử sắc mặt âm trầm, nhưng lại chưa lập tức phát tác. Đúng lúc này, một tiếng chuông lớn giống như nổ hống nổ vang, phóng ngươi nương rắm. Chỉ thấy Trung Dũng hầu Tần Chiến đống nhiên ra khỏi hàng, hắn thân thể mập mạp bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, một gương mặt mo khí đến đỏ bừng, chỉ tên kia ngôn quan chửi ầm lên, "Tốt ngươi cái sát tải, an dám ở này cùng vệ, nói xấu chữ quân, như hại ta nhi." Hắn đầu tiên là hướng về ngự tọa phía trên hoàng đế vừa chắp tay, lập tức nhìn hằm hằm cái kia ngự sử, âm thanh như lôi đỉnh, "Bệ hạ minh giám, thái tử điện hạ nhân đức rộng lượng, sao lại được như thế sự tình? Nhà ta tiểu tử kia mặc dù bất thành khí, nhưng cũng là tướng môn chi hậu, tâm hệ triều đình, đuổi bắt hung phạm có lẽ thủ đoạn kịch liệt chút, nhưng cũng tuyệt chưa nói tới lạm sát kẻ vô tội. Người ăn không bạch nha, dứt khoát liền muốn hướng thái tử cùng ta nhi trên thân dội nước bẩn. Ai cho ngươi lá gan?" Hắn lời nói này nói đến thô lỗ, lại nói năng có khí phách, một bộ tiêu chuẩn bào che cho con lão phụ thân ngang ngược bộ dáng, ngược lại tới một mức độ nào đó hòa tan cái kia trực chỉ thái tử bén nhọn lên án. Long ỷ phía trên, Càn Nguyên đế mặt trầm như nước, nhưng trong lòng thì nộ hỏa bốc lên, càng xen lẫn nồng đậm thất vọng. Hắn mắt lạnh nhìn dưới đài cái này một màn, nhìn lấy chính mình hai đứa con trai kia, tam hoàng tử cùng với ám chỉ vây cánh, vì đã kích đối thủ chính trị, lại thật không để ý hoàng gia thể diện, tại triều đường phía trên công nhân liên quan vu cáo thái tử, thủ đoạn như thế vụng về bội vàng. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lập tức phát tác xúc động, ánh mắt chuyển hướng thái tử, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, "Thái tử, đối với cái này, ngươi có lời gì nói? Tần Thọ làm việc, thế nhưng là được chủ ý của ngươi." Thái tử Triệu Càn hít sâu một hơi, ra khỏi hàng không người, ngựa khí trầm ổn lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, "Hồi phụ hoàng, nhi thần tuyệt chưa bảy mưu đặt kế Tần Bộ Đầu làm sát. Tần Bộ Đầu chính là Trung Dũng hầu về sau, tướng môn hổ tử, có lẽ phong cách hành sự quả quyết dũng mãnh ngang dạng, nhưng nhi thần tin tưởng hắn trong lòng tự có chừng mực, tuyệt không phải người yêu sát. Việc này, muốn đến trong đó tất có hiểu lầm." Tần Chiến lập tức theo sát mà lên, lớn tiếng nói, "Bệ hạ, tuyệt đối là hiểu lầm. Còn ta hôm qua về nhà còn cùng lao thần nói, cái kia mãnh hổ bang đều là hán phỉ, hung ngoan dị thường, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bất đắc dĩ mới hạ nặng tay. Cũng là vì bảo hộ đồng liêu, mau chóng bắt thủ phạm a." Cái kia ngự sử đại phu gặp hoàng đế tựa hồ có ý che chở, trong lòng gấp hơn, được tam hoàng tử một cái mịt mờ ánh mắt, lập tức lần nữa cao giọng phản bác, "Hiểu lầm? Có gì hiểu lầm? Cho dù đối phương chống cự, làm sao đến mức sát thương hơn 10 người nhiều? Rõ ràng là cái kia Tần Thọ thiên tính giết, tàn nhẫn bạo lệ. Vì sao không thể nhiều bắt người sống, để thẩm vấn điều tra rõ sau lưng liên lụy?" Tần Chiến nghe vậy, đông nhiên quay đầu, như chuông đồng ánh mắt chết chừng ở cái kia ngự sử, phát ra một tiếng cực kỳ khinh bỉ cười lạnh, "A." Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, "Bắt người sống? đao kiếm không có mắt, hung đồ liều mạng thời điểm, há lại ngươi nói bắt người sống liền có thể bắt. Bản hầu nhìn ngự sử đại nhân đối với cái này nói có phần có tâm đắc, lý luận một bộ một bộ. Lần sau lại có như thế hắn vị, ổn thỏa tấu thỉnh bệ hạ, để ngự sử đại nhân đích thân tới hiện trường, thật tốt cho những cái kia vong mệnh chi đồ biểu diễn một phen như thế nào nhân đức đối bắt. Cũng tốt để cho chúng ta người thô kệch mở mắt một chút. Ngươi, cái kia ngự sử đại phu bị Tần Chiến cái này lăn lộn không tiếc nghĩa mai tức giận đến toàn thân phát run, da mặt tím trướng, lại nhất thời nghẹn lại, nói không ra lời. Để hắn một cái văn quan đi bắt phỉ. Đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Thái tử thấy thế, hợp thời tiến lên một bước, thanh âm sáng sủa, đem đề tài dẫn hướng đối với chính mình có lợi phương hướng, phụ hoàng, nhi thần coi là, tranh luận thương vong bao nhiêu đã vô ý nghĩa. Quan trọng ở chỗ Tần bộ đầu phải chăng hoàn thành sứ mệnh, phải chăng diệt trừ nguy hại triều đình cùng bách tính lũ ác tính. Theo nhi thần biết, cái kia mãnh hổ bang bao che chính là triều đình trọng phạm quỷ kiến sầu mạc tam thiếu, hắn bang chủ Hạ Sơn hổ càng là võ lực kháng pháp, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Mà Tần bộ đầu không chỉ có bắt được mạc tam thiếu, Hạ Sơn hổ, càng là trong vòng một ngày, liên tục đem tàn phá bừa bãi kinh thành đã lâu, lục phiến môn mấy tháng không thể bắt được huyết thủ nhân đồ đổ sát, độc nương tử Bạch Tố cùng nhau chọc nã quỷ án. Này hiệu suất, như thế công tích, há có thể bởi vì phá án phong cách chi tranh mà mạt sát.